Chương 86, thành lập công hội và ma thú thành thị. Chương 86, thành lập công hội và ma thú thành thị. Nhật Lâm đi được khoảng 15 phút thì bỗng một thông báo vang lên, chân thực ma huyễn xin thông báo, người chơi Thanh Hà đã thành lập công hội Tinh Nhật Vân Hà tại thành Sắt Lang. Ban thưởng 100 điểm hy vọng. Nghe thấy thông báo vang lên, Nhật Lâm mỉm cười lắc đầu, cũng đã thành lập rồi, Tinh Nhật Vân Hà, cũng thật sợ nàng dám chọn như thế. Cái tên này là Thanh Hà chọn. Vốn với tư cách là người thừa kế của tập đoàn, nàng không có khả năng lấy tư thay công như vậy. Dù cho đúng là Nhật Lâm đưa công hội thiết lệnh cho nàng, nàng cũng không được làm vậy. Hoặc là lấy tên Thiên Hoàng Phát, hoặc là trả lại rồi làm nhiệm vụ lấy cái khác. Đại tập đoàn không thể mất mặt mũi như vậy. Nhưng mà trước khi chân thực ma huyễn hoạt động, hệ thống cũng đã thông báo không cho phép lấy tên công ty hay tập đoàn ngoài thực tế đưa vào game. Dưới cái nhìn bình thường, quy định này có chút đấu trí. Nhưng vì biết sức ảnh hưởng của những cái tên này lớn cỡ nào đối với người chơi nên hệ thống tên kia liền dứt khoát cấm luôn. Mặc kệ ngươi nghĩ sao thì nghĩ, ta chính là một cấm. Đương nhiên đây chỉ là một giải pháp tâm lý nhỏ, một mặt là để cảnh cáo một số người, một mặt là ngầm nói cho người chơi biết tập đoàn là có người nhìn không cần sợ bọn hắn. Trên thực tế tập đoàn thiếu gì cách để người chơi biết đến họ. Tinh Nhật Vân Hà là lấy tên lót của Nhật Lâm ghép với tên của hai chị em nàng, công thêm tinh phía trước để che giấu một chút. Trước khi chọn tên này, Thanh Hà cũng đã trưng cầu ý kiến của Nhật Lâm và hắn cũng đồng ý 2-1, Thanh Vân phản kháng trong sự bất lực. Nàng cho rằng tên này quá lộ liễu. Lỡ ai hiểu được ý nghĩa của nó, nhất là hai vị tâm giao của tên Nhật Lâm này, nàng đem mặt chôn đi đâu nha. Nhật với Hà thì không nói, hai tên này là tình nhân, chết cũng là đáng đời. Nhưng kéo nàng vô làm gì? Thanh Vân khóc không ra nước mắt, phản đối vô hiệu a, còn Nhật Lâm thì nghĩ đơn giản hơn. Thúy Linh và Thu Nguyệt hiểu hay không cũng không quan trọng, còn người khác hiểu thì đã sao, vẫn là đánh không lại hắn, chuyện nhỏ. Bạn gái hắn muốn vậy, hắn liền theo nàng chơi. Tiếp tục đi thêm vài bước, Nhật Lâm lại nghe thấy thông báo. Lần này không chỉ một cái, mà là một đống. Chân thực ma huyễn xin thông báo, người chơi Tinh Linh đã thành lập công hội Linh Lâm Viên tại thành Bạch Liên. Ban thưởng 50 điểm hy vọng. Chân thực ma huyễn xin thông báo, người chơi Minh Nguyệt đã thành lập công hội Lâm Nguyệt Cung tại thành Nguyệt Luân. Ban thưởng 50 điểm hy vọng. Chân thực ma huyễn xin thông báo, người chơi Thần Thú đã thành lập công hội Thần Thương tại thành Tương Quy. Ban thưởng 50 điểm hy vọng. Chân thực ma huyễn xin thông báo, người chơi Ứng Tiếp đã thành lập công hội chuyên nghiệp Vi Vương tại thành Bạch Quân. Ban thưởng 50 điểm hy vọng. Chân thực ma huyễn xin thông báo, người chơi Phi Thiên Mộng đã thành lập công hội Tuyệt Thế Khuynh Thành tại thành Tuyết Sơn. Ban thưởng 50 điểm hy vọng. Chân thực ma huyễn xin thông báo, người chơi Nhân Trung Nhân đã thành lập công hội Khải Hoàn tại thành Tuyết Sơn. Ban thưởng 50 điểm hy vọng. Vừa đi vừa nghe hàng loạt âm thanh thông báo vang lên, Nhật Lâm lắc đầu cảm khái, ngọa hổ tàng long nha, quả nhiên không thể khinh thường được. Phi Thiên Mộng, Tuyệt Thế Khuynh Thành, không lẽ là vị tài nữ kia? Hắn mở bảng quan hệ, chọn gờ giúp chặt Lâm Vân Hà nhắn tin. Gờ giúp này chỉ có 3 người, hắn, Thanh Hà và Thanh Vân. Lâm Chi Linh, coi bộ đối thủ không ít à nha. Thanh Hà, thì chúng ta là mạnh nhất. Số 1 đá. Vân Tiêu, mọi người cẩn thận tên họ Lâm nhé, coi bộ ở đâu cũng có người của hắn. Lâm Chi Linh, khắc khắc, đừng để ý, đừng để ý. Thanh Hà, thì anh giỏi nhất. Ở một nơi trong thành, Thanh Vân liếc xéo em gái. Thanh Hà nhìn chị le lưới. Thật chẳng biết hắn cho em ăn bùa mê thuốc lú gì, bây giờ mặt cũng dày lên rồi. Thanh Vân lắc đầu. Chị. Thanh Hà đỏ mặt. Được được, thôi đi làm việc đi. Thanh Vân nhún vai. Đột nhiên nghĩ tới tên mình cũng nằm trong tên của công hội với ai kia, trái với thái độ phản đối bề ngoài, một cảm giác vui vẻ bỗng âm thầm xuất hiện trong lòng Thanh Vân. Nàng che giấu Thanh Hà, nhưng không che giấu được chính mình. Nàng thích hắn, nên ngay cả chuyện nhỏ nhặt này cũng thấy vui vẻ. Bên kia, Nhật Lâm cũng đang thầm đổ mồ hôi. Chuyện Thúy Linh và Thu Nguyệt thành lập công hội hắn cũng biết. Các nàng nói là lập cho vui chứ không hề có hứng thú đi kinh doanh hoạt động. Chuyện quan trọng đã có người lớn xử lý, các nàng hiện giờ chỉ là hưởng thụ mà thôi. Huống chi còn có Nhật Lâm ở đây, không cần lo lắm nha. À lập thì lập đi, còn đem tên mình vô làm gì không biết, không sợ lộ tẩy sao trời. Còn vị tài nữ kia nữa, cái gì mà Tuyệt Thế Khuynh Thành. Chuyện hôm trước mà đến tay vị thợ săn kia, biết mình ngoài Thúy Linh còn dám công khai khen một cô gái khác như thế, chỉ sợ vị ấy không phải là ngồi nhà canh nồi lẩu chờ sói đến mà là trực tiếp vác súng đi săn nha. Nghĩ tới đây, Nhật Lâm bất giác dùng mình. Này làm sao đánh? Thôi kệ đi, tới đâu tính tới đó. Ca này khó giải, Nhật Lâm nhắm mắt lựa chọn bỏ qua, tiếp tục đi tới. Bãi kiến. Nơi đây là một khu vực khá khô giáo, xung quanh cây cối tuy không quá rậm rạp nhưng tán lá lại rất to và dày. Bên dưới những gốc cây và bãi đất xung quanh này là nơi cư ngụ của bầy kiến. Hiện nay trên đất chỉ có vài đàn kiến đang hoạt động, chúng đang tìm kiếm thức ăn đưa về tổ. Tra xét. Phệ ma nghĩ đẳng cấp 35 sinh mệnh, 8000 công kích, 1150 phòng ngự, 400 kỹ năng, thổ tàng, phệ huyết, liệt độc. Miêu tả: kiến bị ma hóa, hung tính cực mạnh. Ẩn tính: khi con mồi đi vào lãnh thổ thì sẽ từ dưới đất chui lên, liên tục phát động tấn công tập thể. Thổ tàng: khi không tấn công hoặc bị tấn công, chúng có thể tiềm ẩn trong đất vô thời hạn phệ huyết, gia tăng 200 công kích, gây mất máu 50s. Liệt độc: nếu bị tấn công mà không nhanh chóng thoát ra lượt tấn công đó sau 5s, cơ thể sẽ bắt đầu tê liệt, không thể sử dụng các loại kỹ năng tấn công. Không hổ là ma thú có thể tồn tại nơi thành thị, thật không đơn giản. Nhật Lâm kinh dị nhìn bảng miêu tả. Mặc dù nhìn bề ngoài thì kỹ năng của bọn này không có gì ghê gớm, nhưng nếu kết hợp với ẩn tính thì thật quá kinh khủng. Ngoài rìa còn đỡ, nhưng nếu đi vô trong thì chỉ có con đường chết. Vài chục con mà cắn một phát hắn cũng tiêu đời chứ nói chi ở đây, mỗi một ngụm đất có chứa tới cả 100 con là ít. Đây là thông qua chân thực ma nhãn xác định linh khí của bọn chúng mà Nhật Lâm mới có thể phát hiện được. Chỗ khó còn ở việc, nếu bọn kiến mà ở dưới đất thì không tấn công được, ít nhất năng lực hiện giờ của kỹ năng là không thực hiện được. Cũng may mình có phân thân, nếu không thật quá khó chơi. Được rồi, lên thôi. Nhật Lâm cũng không dây dưa, nhanh chóng triệu hồi ra phân thân và hành động. Hắn đi tới một khoảng cách an toàn tối thiểu, cho một phân thân sử dụng thuần biến thẳng vào trong lòng địch. Ngay lập tức, một màn kinh khủng hơn xa phim bom tấn xuất hiện. Chỉ thấy từng đàn kiến ngoi lên từ mặt đất, nhanh chóng bao vây lấy phân thân và cắn xé liên tục. Không có kỹ năng phóng thích, không có quần sáng hiệu quả, chỉ có sự sâu xé trần trụi kèm với từng mảng ánh sáng chớp giật biểu hiện cho việc phân thân đang bị tấn công. Nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này, cả người Nhật Lâm đều cảm thấy không tốt. Cũng may chỉ là phân thân. Nếu người thật chui vào trong đó mà không chuẩn bị tinh thần, dù cho chỉ là mười cảm giác thì e rằng tinh thần cũng sẽ xuất hiện vấn đề. Nói không chừng không dám chơi game một thời gian. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng đối với tâm cảnh hiện giờ của Nhật Lâm thì chuyện này chỉ khiến hắn hơi khó chịu một chút mà thôi. Hắn nhanh chóng thực hiện bước tiếp theo. Hắn và ba phân thân còn lại lập tức thi triển kỹ năng. Phong Long 7988 7988 7988. Người đánh chết vệ ma nghĩ, thu được 300 điểm kinh nghiệm, người thu được 10 kim, người thu được 10 phần thịt xương. Tiếp tục. Có phân thân chống đỡ, nơi đây quả thật là thiên đường đối với Nhật Lâm. Thế là kiếp sống cậy tới bắt đầu. Thành Tuyết Sơn. Nơi đây là một vùng băng giá, tuyết bay lạnh lẽo. Người chơi nơi đây được tự động gia tăng độ dày của trang phục, nhưng cũng chỉ là hình thức bề ngoài cho hợp hoàn cảnh chứ không hề ảnh hưởng hành động. Lúc này tại một nơi gần khu nhiệm vụ, hai người một nam một nữ đang đi bách bộ. Nam khí khái hào hoa, nữ thư hương tú lệ. Hai người này chính là Diệp Nhân và Thư Tuyết. Đi được một đoạn, Diệp Nhân mở miệng nói, chị, sao chị lại chọn cái tên đó? Thư Tuyết nghe vậy mỉm cười. Nàng biết em mình nghĩ gì? Vì thấy hay mà thôi, em thật nghĩ chị để ý hắn. Vớ vẩn. Khắc khắc, ý em là đâu cần phải làm như vậy. Tên đẹp thiếu gì nha, có tên gì mà chị không nghĩ ra được. Thư Tuyết bỗng nhiên trầm mặc. Qua một lúc, nàng thở dài nói, chị cũng không phải nhất thiết chọn cái tên này, tên đẹp chỉ là một phần, nhưng quan trọng là thi hạo. Nàng không nói tiếp, nhưng Diệp Nhân đã hiểu. Nàng làm vậy là vì muốn thi hạo dứt tuyệt hy vọng. Mặc dù hôm đó Nhật Lâm đã giúp hắn khai thông, nhưng dù sao tình cảm của hắn đối với chị mình quá sâu đậm, quá chấp nhất. Chỉ sợ chuyện này qua đi, đâu sẽ lại vào đấy. Cho nên Thư Tuyết cố tình dùng cách này để nhắc nhở thi hạo, nàng rất để ý Nhật Lâm. Không hổ là đệ nhất tài nữ, suy nghĩ thấu đáo, tính toán không bỏ sót. Chương 87, lọt vào tầm mắt chương 87, lọt vào tầm mắt vụ cái tên đã thông, Diệp Nhân nói tiếp, Linh Lâm Viên, Lâm Nguyệt cùng, Tinh Nhật Vân Hà. Chị nói mấy cô gái này, có khi nào cùng hắn có một chân? Không. Thư Tuyết lườm em mình một cái. Nàng không thích kiểu nói quái gỡ này. Lúc khác nàng mặc kệ, nhưng trong trường hợp này thật là có ý xem thường phụ nữ. Em xin lỗi. Ý em là? Diệp Nhân phân vua. Chị biết. Thư Tuyết cắt lời. Nàng biết đây chỉ là thói quen cửa miệng của mấy tên con trai này, nhưng ai biết thực tế họ nghĩ thế nào. Không tiếp tục xoắn xuýt chuyện này, Thư Tuyết bỗng trở nên nghiêm nghị, nhìn sơ qua quả thật chị cũng có ý nghĩ này. Nhưng cái quan trọng không nằm ở chuyện này, mà nằm ở người tên Nhật Lâm kia. Diệp Nhân thần tình cũng trở nên nghiêm túc. Đúng vậy, không cần biết họ có quan hệ thế nào, nhưng thật nếu có thì không hề nghi ngờ, Nhật Lâm cực không đơn giản. Đây đều là những người thừa kế của ba đại tập đoàn. Một mình Nhật Lâm hắn đều có quan hệ không rõ với những người thừa kế này. Quá kinh khủng. Đột nhiên nhớ màn biểu hiện của hắn tại Tư Dinh, Diệp Nhân cảm thấy hơi lo lắng, có lẽ chúng ta đã quá tự tin rồi. Không phải chúng ta, là em. Thư Tuyết mỉm cười nói. Diệp Nhân cho rằng chỉ cần có chị hắn, khả năng cực cao là chân thực ma huyễn chi đỉnh sẽ rơi vào tay tập đoàn của mình. Quả thật hắn có lý do tin như vậy. Cách đây mấy phút, hắn cũng vẫn tin như vậy. Vì sao ư? Ngươi nói xem, hiện tại có tập đoàn nào ở thời điểm này mà có thể thành lập tới hai công hội không? Đúng vậy, Tuyệt Thế Khuynh Thành và Khải Hoàn đều là công hội của chị em hắn. Mà có thể đạt được thành tựu này, công lao của Thư Tuyết chiếm tới hơn một nữa. Đệ nhất tài nữ không phải là cái hư danh. Nhưng bây giờ, Diệp Nhân lại hơi có chút dao động. Chỉ là tên của một người mà thôi thì đã chiếm tới ba cái công hội rồi. Ai biết âm thầm bên trong còn có cái nào nữa không? Thư Tuyết nhìn em trai, cau mày, chị đã nói với em, đệ nhất tài nữ hay cái gì đi chăng nữa thì chỉ là một danh hiệu nho nhỏ mà thôi. So với cả Hồng Nhật Tinh, cái danh hiệu này có nghĩa lý gì chứ? Không nói Nhật Lâm, riêng một mình công hội chuyên nghiệp Vì Vương cũng là một đối thủ không dễ vượt qua rồi. Ngoài ra còn có Tử Băng và những người kia, đừng xem thường họ. Đúng là chuyên nghiệp Vì Vương cũng không đơn giản. Dựa theo tình báo mà nàng biết, đây có lẽ là công hội do những người chơi chuyên nghiệp tạo thành. Mục đích đương nhiên là để cạnh tranh với các đại tập đoàn công ty. Người tên ứng kiếp kia rất nguy hiểm. Bọn họ đều từng là những kẻ đứng trên đỉnh vinh quang, trở thành sự hâm mộ sùng bái của những tên nghiệp dư, họ sao có thể cam lòng bị những kẻ này đè đầu cưỡi cổ. Tử Băng, cô ta cũng không đơn giản. Diệp Nhân nghi ngờ hỏi. Hắn biết người chị mình muốn nhờ là vị kia, nhưng ai ngờ tới cô gái này lại xuất hiện. Thư Tuyết cười khổ, ý định ban đầu của chị là muốn thăm dò dự tính của vị kia, muốn xem ông ta hứng thú với việc này tới mức độ nào, có từng tham gia chân thực ma huyễn hay không mà thôi. Đương nhiên nhờ ông ta cũng là thật. Ai ngờ ông lại khó chơi như vậy, đem Tử Băng tới có nổi, khiến cho mọi người chấp nhận cũng khó, không chấp nhận cũng khó. Nàng nói bay, vị kia sẽ không vì tình thân mà giúp người đi cửa sau. Tử Băng từng tuổi ấy mà đã làm tổ trưởng tổ đặc tra, chỉ có thể nói rõ nàng có bản lĩnh này, không thể xem thường được. Diệp Nhân nghe xong chỉ biết thở dài. Cũng không phải hắn xem thường người khác, mà là xem cao chị mình. Nàng tuy bề ngoài bảo cái danh hiệu đệ nhất tài nữ không có gì đáng giá, nhưng hắn thừa biết, mặc dù nói cứng, đệ nhất thì không dám nhận bừa, nhưng nếu nói mềm một chút, đó là thực chí danh quy.
Không đùa.
Được rồi, họ không tầm thường thì sao? Chúng ta cũng rất mạnh nha, có gì phải sợ? Diệp Nhân mỉm cười, tự tin bước tiếp. Thư Tuyết cũng mỉm cười bước theo, nhưng sâu bên trong mắt nàng lại ẩn ẩn có sự lo lắng. Đúng là người khác không tầm thường thì đã sao, nàng tự tin nàng vẫn sẽ là người chiến thắng. Nhưng từ khi người kia xuất hiện, sự tự tin này đã giảm đi rất nhiều, rất nhiều. Khi nãy nàng bảo chuyện Nhật Lâm có khả năng có quan hệ không minh bạch với các cô gái kia là không quan trọng, chỉ là nói dối mà thôi. Nói đùa, những cô gái đó là ai cơ chứ? Nếu khả năng này thật xảy ra, Nhật Lâm mới chính là kẻ kinh khủng nhất trong đám này, hơn xa nàng có thể tưởng tượng. Ba, ông, mọi người, nếu các người còn ở đây thì tốt biết mấy. Con không cần phải như thế này. Cố gắng ngăn những giọt nước mắt sắp tích tụ, Thư Tuyết nắm chặt tay đi tiếp. Nàng, dù sao cũng là phận nữ nhi. Loại áp lực này cũng không phải mang cái danh đệ nhất tài nữ là có thể dễ dàng gánh nổi. Tại một khu vực cấp 33 ở thành thị nào đó, một cô gái đang vung kiếm. 5243, 5243, 2234, 2234. Một loạt các con số tổn thương hiện lên, ma thú ngã như thác đổ. Từ băng thu kiếm, nhặt vật phẩm rớt ra rồi sau đó leo lên lưng một con thú, tiếp tục tiến tới. Lâm, Nhật Lâm, Tiểu Kim, mi nói xem hắn có mấy bạn gái nhỉ? Đối tượng nàng trò chuyện là một con hổ có răng nanh màu vàng rất dài. Mặc dù dáng vẻ còn chưa thành niên nhưng đã lộ ra uy áp cực mạnh, ma thú thấy nó đều giảm đi một phần thực lực. Kim Sĩ Hổ. Lại một con vương thú xuất hiện. Thành Bách Quân, trong một gian phòng họp có một nhóm người đang tụ tập. Điều kinh khủng là, một phần không nhỏ trong những người này, có kẻ thì bên người có sủng vật, có kẻ thì trang bị lấp lánh ánh tím. Tất cả bọn họ đều là người chơi chuyên nghiệp. Được rồi, kết thúc. Mọi người nhanh chóng hành động đi, tận khả năng tìm kiếm và mời chào bọn họ. Thời đại này vẫn sẽ là thời đại của chúng ta, nghiệp dư tuyệt đối không thể nhúng chạm. Được. Mọi người bắt đầu giải tán, chỉ để lại một người trên ghế ngồi. Nơi đây là tài sản của hắn, ứng kiếp. Đố một con rắn lặng lẽ từ trong cổ áo hắn ngoi lên. Nó có ba cái đầu. Tam đầu xà, hậu duệ của vương thú cựu đầu xà. Ứng kiếp đưa tay vuốt ve đầu rắn, miệng nở nụ cười khinh thường, vũ lại tập đoàn. Nơi đây không dành cho con nít. Thành Tương Quy. Hải Lân đang tức giận la hét. Khốn kiếp, tại sao lại không chịu gặp mặt? Khốn kiếp. Khi vừa tới thành thị, hắn may mắn phát hiện mình và Bích Ngọc ở cùng một nơi. Vừa rồi, hắn kiếm cơ tính hẹn nàng gặp mặt. Dù gì cũng chỉ là trong đêm, hắn không có lý do gì nàng phải cự tuyệt. Dù sao nếu hắn muốn làm gì, trong đêm là tuyệt đối không thể thành. Hệ thống trong chân thực ma huyễn không phải trang trí. Trừ khi thật xác nhận hai bên có quan hệ thân mật, bằng không sẽ luôn có một vòng phòng hộ vô hình xung quanh mỗi người. Nếu ngươi dám có ý đồ, hai chữ thôi, vô tù. Đây là tu thật. Lúc trước Nhật Lâm ôm Thanh Hà ở trên cây, thực tế là có khoảng cách che chắn hết. Nhưng hệ thống cũng rất chuyên nghiệp, nó biết rằng đây là tình huống bất ngờ nên không có xử lý Nhật Lâm mà thôi. Quay trở lại chuyện ở đây, Hải Lân hẹn gặp Bích Ngọc, nhưng nàng lấy lý do từ chối, bảo hắn có gì liên hệ với thư ký của nàng. Hải Lân cắn chặt răng, ánh mắt điên dại rít lên, là cô vô tình trước, vậy thì đừng trách tôi độc ác, hãy chờ đấy. Tại một nơi khác trong thành, Bích Ngọc vừa đi vừa hỏi thư ký bên cạnh, đã điều tra được lai lịch của hắn chưa? Người này nghe hỏi thì vội vàng trả lời, dạ chưa, thưa chủ tịch. Trong này đừng gọi chủ tịch. Bích Ngọc ngắt lời. Vâng. Thư ký nghe lời. Dừng một chút, nàng nói tiếp, người này rất khôn khéo. Danh tính thần thú này, trước đây mặc dù có một ít người dùng tới nhưng qua điều tra thì có vẻ như không phải hắn. Có lẽ tính danh này hắn mới dùng lần đầu. Không có thông tin gì hết. Bích Ngọc cau mày. Thân là một người ưa thích khống chế mọi việc trong tay, nàng ghét nhất là không có gì. Thư ký nhận ra nàng đang khó chịu nhưng cũng không vì thế mà tỏ ra lo lắng. Cô biết tính cách của vị chủ tịch này, chỉ là quá truy cầu hoàn mỹ mà thôi. Bản tính nàng không xấu, cũng sẽ không vô duyên vô cớ trách mắng thuộc hạ. Thư ký do dự nhìn Bích Ngọc một chút rồi nói, cũng có một chút. Thông qua phân tích những đoạn chat với hắn, các chuyên gia có thể xác định người này có lẽ có ý nghĩ gì đó với cô. Hả, hắn thích tôi? Bích Ngọc bật cười, hỏi thẳng. Vâng, mọi người đều cho khả năng này rất cao. Họ nói thế nào? Họ nói người này có vẻ đang dùng tình báo để gây thiện cảm và tiếp cận cô. Mặc dù mục đích cuối cùng là gì thì không chắc, nhưng họ cho rằng hắn có lẽ rất si mê cô, muốn gặp mặt trực tiếp. Ký tên. Bích Ngọc lại cười. Chuyện này quá bình thường đến nỗi đây là ý nghĩ đầu tiên nàng đem ra để bừa. Không như những cô gái kia, Bích Ngọc là thương nữ. Nàng đi khắp nơi, tiếp xúc giao dịch nhiều vô số, cho nên hình ảnh của nàng cũng xuất hiện nhiều nhất trên truyền thông. Cộng thêm nhan sắc tuyệt mỹ của nàng, có nhiều người hâm mộ, xem nàng là thần tượng cũng là chuyện đương nhiên. Thư ký im lặng. Bích Ngọc dám bừa, nhưng nàng thì không. Vậy thì cứ để hắn chờ đi. Giao dịch mua bán mà thôi, thiện cảm cái quái gì chứ? Sao lại có kẻ ngây thơ đến vậy? Bích Ngọc lạnh lùng chốt. Đúng là quá ngây thơ. Thương nữ nha, thiếu gì con đường tin tức, không cần phải phụ thuộc vào bất cứ một ai. Bỏ qua chuyện này, vuốt vuốt chiếc nhẫn màu tím trên tay, đột nhiên Bích Ngọc nghĩ đến người kia. Nhật Lâm. Kẻ này không thể xem thường được. Có thời gian kiếm cớ mời hắn qua đây tìm hiểu thử. Chương 88, tổ kiến chương 88, tổ kiến. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoát một cái đã đi được hơn 11 tiếng. Lúc này, Nhật Lâm vẫn đang tại bãi kiến luyện cấp. Hiện tại hắn đã lên cấp 32, còn thiếu một đoạn nữa sẽ lên 33. Gần đến giờ phải về thành rồi, coi bộ hôm nay không thể lên 33 được. Luyện cấp càng ngày càng khó. Nhật Lâm đứng trên cây, tranh thủ kỹ năng phân thân đang làm lạnh để tính toán. lên tới cao cấp pháp sư, điểm kinh nghiệm cần thiết để lên cấp tăng vọt gấp đôi. Mặc dù quái nơi đây cũng càng nhiều, càng thích hợp cho quần công, nhưng cũng không bù nổi khoảng cách chênh lệch. Ở Tân Thủ thôn một ngày hắn có thể tăng 3 đến 5 cấp, lên thị trấn còn khoảng 2 đến 3. Bây giờ tới thành thị, chỉ còn 1 đến 2. Ngay cả 2 cũng khó khăn. Đương nhiên, một phần cũng là do hắn chọn khu vực quá cao so với đẳng cấp của hắn cho đỡ tốn công di chuyển. Lại cày thêm khoảng 10 phút, đột nhiên, ý, dưới đây sao lại có một đoàn linh khí dày đặc thế này? Nhật Lâm vừa đánh vừa nhìn về một hướng nghi hoặc. Hắn mới vừa sử dụng chân thực ma nhãn, dựa vào linh khí để điều tra số lượng và cấp bậc của ma thú xung quanh. Điều tra cấp bậc, đây là một năng lực tăng cường của kỹ năng này khi lên tới cao cấp. Lúc này giết vài con tinh anh thì hắn đã phát hiện ra. Vừa rồi khi điều tra, Nhật Lâm phát hiện cách hắn khoảng 10m sâu dưới lòng đất, có một chùm linh khí cực kỳ dày đặc tụ lại cùng một chỗ. Mà nương theo chùm linh khí này kéo dài, hắn thấy được đầu ra của nó lại nằm trên mặt đất, cách đây khoảng hơn 50m. Kỳ quái, không phải tinh anh, nhưng rất dày đặc. Nhìn hình thù thì có vẻ như là một hang động, hơi nguy hiểm nha. Kệ, đi xem thử. Nghĩ mãi cũng không biết là cái gì, Nhật Lâm do dự một chút liền quyết định đi xem. Quả thật chuyện này hơi nguy hiểm vì hiện nay hắn đã thâm nhập bãi kiến khá sâu. Phân thân chỉ có 30 giây tồn tại, còn cần 30 giây nữa mới có thể sử dụng tiếp. Hắn là dựa vào thuấn biến chạy lên cây, tranh thủ thời gian bọn kiến này leo lên, hao hết thời gian làm lạnh liền chạy xuống đánh tiếp. Nhưng nếu đi vào hang, chỉ sợ nếu sơ sẩy một chút sẽ bị bao vây. Đúng là cửa hang rồi, còn không nhỏ. Trước xử lý một đợt cái đã. Cẩn thận đánh tới mục tiêu, Nhật Lâm phát hiện đây đúng là một hang động khá to ẩn sâu giữa các ngọn đá, được che giấu bởi một lớp lá cây dày đặc bên trên. Sau khi chờ kỹ năng phân thân làm lạnh xong, hắn liền triệu hồi bọn chúng, ra lệnh xông vào. Hắn cũng không dại đâm đầu vô liền, chỉ là lợi dụng phân thân dụ bọn này chạy ra để hắn càng quét. Đây chính là chiến thuật sáng giờ hắn sử dụng, mục đích là để tiêu hao số lượng đám quái này nhiều nhất có thể. Lại qua khoảng 5 phút, đám kiến dần trở nên thưa thớt. Cha xét. Ha, ổn rồi, đám linh khí chỉ còn lửa thưa. Mà chẳng biết bọn chúng bu vô cái gì nhỉ. Vô xem thử. Nhật Lâm quyết định đi vào. Vì quái đã bị diệt gần hết, trên đường đi cũng không có gì ngoài ý muốn. Vài phút sau, Nhật Lâm đi tới mục tiêu. Hắn nhanh chóng diệt sạch đám kiến còn lại, để lộ ra nó. Tổ kiến. Nhìn thấy thứ bên trong, Nhật Lâm kinh ngạc kêu lên. Chỉ thấy trước mặt hắn bây giờ là một đống đất đùi nhủi hơi ẩm ướt. Nó hình cầu màu trắng đục, bên trên bệ mặt đang không ngừng sinh ra những con kiến chúa, kiến linh và kiến thợ khác. Ngoài ra ở một nơi trên đó, một con kiến khá to đang cố gắng ngoi ra, phệ ma nghị cấp tinh anh. Tra xét. Tổ kiến tinh anh sinh mệnh, 100.000. Miêu tả, bị nhiễm ma khí, kiến sinh ra sẽ bị ma hóa trực tiếp. Ẩn tính, khi có người tiếp cận uy hiếp, nó sẽ dùng toàn bộ năng lượng, cấp tốc sản sinh ra phệ ma nghị cấp tinh anh để bảo vệ. Địch. Vừa đọc xong ẩn tính, Nhật Lâm liền chửi thề. Vì lúc này, quả nhiên theo ẩn tính giới thiệu, tổ kiến liền bắt đầu phồng lên, liên tục phun ra từng con phệ ma nghị tinh anh. Nhật Lâm đứng đó nhìn, cũng không ngăn cản. Một con, hai con, năm con, 10 con, hơi bị nhiều. Phệ ma nghị tinh anh sinh mệnh, 16.000 công kích, 1.725 phòng ngự, 800 kỹ năng, thổ tảng, phệ huyết, liệt động, hợp kích miêu tả, kiến bị ma hóa, hung tính rất mạnh. Ẩn tính, khi con mồi đi vào lãnh thổ thì sẽ từ dưới đất chui lên, phát động tấn công tập thể, không chết không thôi. Hợp kích, có thể cùng những con kiến khác đồng thời công kích một lúc, gia tăng tổn thương gấp đôi. Nhật Lâm chờ đám này thoát ra xong, không đợi bọn chúng bắt đầu tiến công liền ra tay. Thiên Long tỏa sát, tức thì một đạo long quyển gồm 4 con rồng tạo thành xuất hiện, cuốn phăng hết thể đám kiến lẫn tổ kiến, tiễn chúng về với đất mẹ an lành. 79.451, 79.451, 79.451, 79.451. Thật kinh khủng. Nhật Lâm vươn lên, ma lực tổng của hắn hiện đã trên 5.000, phong long công kích 4.000 là ra 9.000, pháp lực thì có hơn 8.000, bội số của 1.000 sẽ là 8. 9.000 x 8 đã là 72.000 rồi. Đây chỉ là lấy số cho thôi. Ngươi đánh chết phệ ma nghĩ tinh anh, thu được 5.000 kinh nghiệm. Ngươi thu được một đại kim, ngươi thu được 20 phần thịt xương. Ngươi thu được phệ ma giáp, bạch ngân, không, một, gia tăng phòng ngự 100, ma lực 400. Ngươi thu được 20 cao cấp ma tinh. Ngươi hủy tổ kiến, danh vọng 2.000, một đại kim ngươi thu được 2 phá bích châu, trợ giúp nâng cấp kỹ năng cao cấp em, chúc mừng người chơi lên cấp 33, có 10 điểm thuộc tính phân phối, có 1 điểm kỹ năng. Ha ha, mùa xuân lại đến. Nhật Lâm thoải mái cười to. Sau đó cũng như mọi lần, phân phối điểm thuộc tính, hấp thu ma tinh thay trang bị, Nhật Lâm mở bảng cá nhân kiểm tra. Người chơi, vũ trụ chi thương, Lâm Chi Linh chủng tộc, nhân loại danh vọng, cấp 3, 6.600, 5.000 không, tài sản, 5 đại kim, 49 ma tinh, 4 thần tinh, 4 mệnh tinh, 6 hồn tinh, 4 ma quang bảo thạch, 520 phần linh khí chức nghiệp, pháp sư đẳng cấp, 33, 0, 110000, sinh mệnh, 12.140, 1.500, 1, 1 cao cấp mệnh tinh, ma lực, phong 3.164, 965, 6, 6 cao cấp ma tinh, ma lực, không gian mát pháp lực, 8.020, 330, 1, 1 cao cấp thần tinh, phòng ngự, 802, 160, nhanh nhẹn, 18, 8, trang bị, huy trường dũng sĩ, kim xà giáp, bạch ngân, linh hồ pháp trượng, tử kim, ma vương đoạn, hoàng kim, linh miêu vương bụng, hoàng kim, thanh xà khôi, bạch ngân, huyết xà yêu đế, bạch ngân, kỹ năng, phong lòng, cao cấp, đăng phong tạo cực, phân thân, cao cấp, đăng phong tạo cực, thuần biến, cao cấp, đăng phong tạo cực, kỹ năng không gian, thiên long tỏa sát, Thiên gì, thiên phân, mắt, chân thực chi nhãn, chân thực ma nhãn, kỹ năng tiếp theo cần 100 đại kim và bản thân đạt cấp 50. Ấn ký, đại niết bàn. Súng vật, xích linh câu cao cấp, tọa kỵ, kiểm tra xong mọi thứ, Nhật Lâm bắt đầu suy nghĩ, trước đây ma thú là tự động xuất hiện chứ không có tự dạng như tổ kiến này sinh ra. Nhưng lúc nãy mình giết bọn chúng, sau một khoảng thời gian chúng cũng xuất hiện chứ không phải bỏ từ hướng này. Như vậy tổ kiến cũng là một dạng đặc thù mà thôi, không phải thiết lập quái thay đổi. Cũng không biết các khu vực ma thú khác có giống không, hay tồn tại một dạng đặc thù nào khác. Thôi kệ, việc này cứ giao cho Thanh Vân Thanh Hà tìm hiểu, mình chỉ chuyên tâm giết quái làm nhiệm vụ là được. Hắn chỉ có một mình, sức đâu mà có thể đi lo hết được. Hiện giờ Thanh Hà đã thành lập công hội, nhiệm vụ điều tra này giao cho nhóm bọn họ mới là đúng nhất. Quyết định như vậy, Nhật Lâm triệu hồi Xích Linh Câu, khởi hành trở về thành. Mặc dù còn tới 6 giờ đăng nhập, nhưng trời đã bắt đầu tối, thuộc tính của ma thú vào ban đêm sẽ gia tăng từ gấp rưỡi tới gấp đôi. Thêm nữa tầm nhìn bị giảm, kinh nghiệm kiếm được cũng thiếu một nữa nên dù hắn có thể tiếp tục giết quái cũng lười giết. Đây là thiết lập mới ở khu vực thành thị. Mục đích có lẽ là khuyến khích người chơi tích cực tham gia vào những hoạt động trong thành nhiều hơn, làm đa dạng các hình thái trong game hơn. Chương 89, bước chân nào ra cửa. Chương 89, bước chân nào ra cửa. Chân thực ma huyễn, thành sắt lang, 6 giờ tối. Khác với tưởng tượng về một nơi lạc hậu kém văn minh, chỉ có vài ba cái đèn dầu lưa thưa lúc sáng lúc tối ở mỗi con phố, thành thị nơi đây đẹp rực rỡ. Từng chiếc đèn ma pháp được thắp sáng khắp nơi. Trên mỗi một con đường, cứ cách 5m là có một cái, thậm chí so với bên ngoài, nhà dân bên trong còn tươi sáng hơn. Phố xa nơi đây cực kỳ nhộn nhịp, tiếng giao của các quầy hàng ăn uống pha lẫn với âm thanh mua bán vật phẩm, âm thanh kêu gọi gia nhập bang phái của các người chơi. Nhật Lâm vừa bước vào cửa thành thì tức khắc các loại âm thanh chào mời vang lên. Mời vào, tiểu điểm Lang Hoàng vừa mới khai trường, giảm giá 20, bảo đảm được lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Mời vào. Mại Dô, nhà nghỉ Xuân Tiêu 5 sao đã gần hết chỗ, nhanh tay thì còn chậm tay thì hết. Bán một đôi giày cấp bạch ngân, gia tăng 5 nhanh nhẹn. Ai cần lên tiếng? Công hội Tinh Nhật Vân Hà vừa thành lập, đãi ngộ cao cấp, càng có bản lãnh đãi ngộ càng cao. Ai có hứng thú mời đến tọa độ sĩ tìm hiểu? Công hội Đằng Long tuyên cáo chiêu thu hội viện, ưu đãi có 1/2. Thật nhộn nhịp a, nếu không tra xét, thật cũng khó nhận ra ai là nở bờ cờ, ai là người chơi. Nhật Lâm cảm thấy thật hào hứng. Nhìn ngắm phố xá vui tươi nhộn nhịp, cảm giác mệt mỏi cũng tan biến rất nhiều. Đúng một âm thanh vang lên bên tai, đại gia, tôi có một bảo vật cực hiếm, không biết ngài có hứng thú hay không? Câu này quen. Nhật Lâm khẽ miệng co giật, nhanh chóng kiểm tra tài sản. Phụ, không bị mất gì hết. Xác định chưa bị mất gì, hắn nghiêm mặt quay sang tên vừa nói chuyện. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền biết tên này là làm cái gì, không cần tra xét. Con bà nó, vừa vào cổng liền gặp trộm cướp, không biết sáng nay ra ngoài là bước chân nào trước nhỉ? Lâm bầm một hơi, Nhật Lâm cũng tra xét thử cho chắc, kết quả hiển nhiên đúng như dự đoán, nhưng lại có một chút khác biệt. Tên ăn mày này thì đúng là trộm cướp chuyên nghiệp, nhưng còn đồ hàn dao. Phá Bích Châu, có một xác suất là đồ thật. Ẩn tính, đồ thật. Không được, nhất định phải nhớ lại xem là chân nào. Nhật Lâm vừa nhủ thầm vừa giả vờ nói, hả? Đồng bạn anh tại khu chợ ở thị trấn tôi đã gặp không ít, tính lừa tôi hả? Tên ăn mày nghe hắn nói vậy liền giật mình, gãi đầu ngại ngùng nói, ê, hóa ra là đại hành gia nha. Vậy tôi nói thật, tôi cũng không hoàn toàn lừa ngài, cái này ngay cả bản thân tôi cũng không biết thật giả. Nếu ngài thích mạo hiểm cầu may, tôi có thể bán rẻ cho ngài. Một giá, một kim. Chỉ có một xác suất, một kim thì tôi mua. Nhật Lâm cũng không dài dòng, ra giá. 5 kim đi, nếu là đồ thật, 500 kim cũng có người mua đấy. Một kim, không thì tôi đi. Được, một kim thì một kim. À, thật không biết sáng nay bước chân nào ra cửa trước. Xui xẻo. Giao dịch thành công, Nhật Lâm bước tiếp, đồng thời cũng mở bản đồ ra xem thử. Nhìn các điểm sáng màu vàng trên bản đồ, Nhật Lâm bắt đầu đếm. 1, 3, 5, 10, 20, 29 vẫn còn 30 cái, nhưng có thêm một cái chuyển thành màu xám, chính là tên ăn mày kia. Theo giải thích, nó nghĩa là nhiệm vụ này mình không thể nhận được nữa. Nhật Lâm xác nhận. Tại thành sắt lang này thì có tới 30 cái nhiệm vụ ẩn tàng, còn nhiệm vụ bí tàng thì vẫn chỉ là một cái. Sở dĩ lúc này hắn không kịp nghĩ tới đây là nhiệm vụ ẩn tàng, vì lên thành thị có thêm một thiết lập mới. Đó là có một số nhiệm vụ không hề có cố định chỗ ở, cũng không cho biết là thời điểm nào xuất hiện. Tựa như chuyện vừa rồi, mặc dù sáng nay Nhật Lâm thấy nhiệm vụ này trên bản đồ, nhưng hắn vừa định thúc ngựa đi tới thì bỗng nhiên nó biến mất. Chân thực ma huyễn cũng không giới thiệu loại này, nên Nhật Lâm chỉ đoán có lẽ loại này phụ thuộc khá nhiều vào yếu tố khác. Tỷ như tên ăn mày vừa rồi, nếu hắn không muốn bán hay bán thứ khác, vậy nhiệm vụ này sẽ không xuất hiện trên bản đồ. Hắn cũng xem là một loại tùy biến, kệ. Mà không biết sáng nay là chân nào nhỉ? Bỏ chuyện này qua sau đầu, Nhật Lâm đi tới địa điểm đã hẹn với chị em Thanh Hà. Nơi này chính là khu nhiệm vụ, cũng là nơi đăng ký gia nhập công hội. Khu nhiệm vụ này là một loại kiến trúc mới ở thành thị, chuyên công bố các loại nhiệm vụ cho người chơi lớn lẻ, nhóm và công hội. Đây là một cách để giúp người chơi giảm bớt một phần độ khó trong việc tìm nhiệm vụ. Hơn 5 triệu NPG, muốn tìm tới cái nào? Nhưng hiển nhiên, nhiệm vụ chỗ này cũng không quá cao cấp, thứ tốt vẫn là phải tự đi tìm. 5 phút sau, Nhật Lâm đến nơi. Nơi đây nhìn như một quảng trường to lớn, ngoài khu tòa nhà ký thác các loại nhiệm vụ ra thì xung quanh đều có các dãy khu được phân chia khác nhau. Khu dành cho công hội chiêu thu thành viên cũng rộng rãi, Tinh Nhật Vân Hà chỉ chiếm một phần nhỏ trong đó mà thôi. Nhật Lâm cất bước đi tới. Hiện tại nơi đây có khoảng 5-6 người đang làm việc. Thanh Vân Thanh Hà cũng có trong đó. Xin chào, tôi muốn tham gia Tinh Nhật Vân Hà. Thanh Vân Thanh Hà đang bận bịu công việc, nghe thấy tiếng Nhật Lâm liền vui vẻ ngẩng đầu. Thanh Vân lên tiếng, anh tới đăng ký hả, lại đây đi. Mọi người giả vờ không quen biết nhau. Việc này là Thanh Vân kêu hắn làm vậy, nàng dù hơi lo lắng quan hệ của mọi người bị tiết lộ, nhưng lý do quan trọng hơn là e sợ có người biết chuyện này sẽ gây phiền phức. Nhất là, nghĩ tới chuyện kia, đôi mắt của Thanh Vân thoáng hiện một chút u buồn, nhưng nàng nhanh chóng che giấu. Ok. Nhật Lâm trả lời. Đối với đề nghị của Thanh Vân, hắn cũng không do dự liền đồng ý cũng như nàng, mặc dù hắn đã rất mạnh, nhưng phiền phức không có đương nhiên càng tốt. Anh tên gì, đẳng cấp bao nhiêu, chuyên môn là gì? Lâm Chi Linh, chủ công, đẳng cấp 31. Thanh Vân đưa cho hắn một tờ khế ước, giả vờ nói, được rồi, đây là quy tắc gia nhập, anh đọc xem thử. Nếu không có vấn đề gì thì ấn tay vào đây. Tra xét. Khế ước gia nhập công hội Tinh Nhật Vân Hà miêu tả, bao gồm một số điều kiện được bảo hộ và không được bảo hộ. Người chơi muốn tham gia công hội cần đặt tay lên khế ước, sau đó phải được hội trưởng hoặc người đại diện xác nhận. Được bảo hộ nôm na là những quy tắc thiết lập của chân thực ma huyễn dành cho công hội. Ví dụ như không thể gia nhập hai công hội cùng lúc, không được tờ cờ nhau trong một số tình huống bê. Còn không được bảo hộ là quy tắc tự lập ra của người chơi và không bị lêm ràng buộc. Chủ yếu là vài quy định đạo đức chung chung cùng với quy tắc thường phạt. Nhật Lâm cũng không để ý mấy cái này, đã có bảo hộ thì đương nhiên là sẽ hợp lý, hắn cũng không ý kiến. Còn không bảo hộ thì đọc chi tốn thời gian. Hắn tham gia chủ yếu là xem thử ở một vài tình huống nào đó có cần hắn thì hắn sẽ phụ giúp, chứ không phải cố dốc sức phát triển công hội. Mọi việc sắp xếp cứ để Thanh Vân Thanh Hà lo. Không vấn đề gì. Nhật Lâm xem sơ qua liền ấn tay xuống. Người chơi Lâm Chi Linh đã gia nhập công hội Tinh Nhật Vân Hà xong. Sau khi hoàn thành, Nhật Lâm liền quay người bước đi. Hắn mở gờ giúp chat ra nhắn, "Lâm Chi Linh, mọi người rảnh không, đi tìm quán nào đó ăn thử. Nghe nói đồ ăn trong chân thực ma huyễn cũng có cảm giác rất thật." "Thanh Hà, thì được đó. Để em bàn giao cho mọi người rồi ra sau. Anh đi trước tìm chỗ rồi nhắn em nha." "Vân Tiêu, hai người đi chơi đi, tôi phải ở đây xử lý." "Thanh Hà, đủ người mà chỉ là đêm nên cũng không có gì phức tạp. Thật ra hai ba người làm cũng đã đủ." "Vân Tiêu, biết là vậy. Nhưng mình là hội trưởng, ngày đầu cũng nên có mặt mới hợp lẽ. Hai người cứ đi trước đi, lát nữa có rảnh thì chị qua." "Thanh Hà, dạ." Sau khi Thanh Hà vừa bước đi, Thanh Vân nhìn theo một lúc, sau đó thở ra một hơi. Nàng hiện tại tâm trạng không tốt, đi theo chỉ sợ bị phát hiện ra thứ gì. Chương 90, nhiệm vụ ẩn tàng cao cấp. Chương 90, nhiệm vụ ẩn tàng cao cấp. Tiểu điểm Thiên Hương, lầu 2, Nhật Lâm và Thanh Hà đang ngồi đối diện nhau thưởng thức bữa ăn. Nơi đây được bài trí với không gian mở thoáng đãng, vị trí của bọn hắn ở sát lan can và nhìn ra phía đường. Ăn thử một miếng thịt mai rừng, Nhật Lâm khen tấm tắc, thật là ngon, chẳng khác tiêu chuẩn của nhà hàng 5 sao là bao. Ừm, chỉ là tiểu điếm bình thường thôi mà có thể làm ra mỹ vị tốt như vậy. Đây là thiết lập hay thật sự dùng ma pháp có thể làm được như vậy nhỉ? Thanh Hà vừa đáp, vừa nhìn một vị đầu bếp đang biểu diễn nướng thịt ngay tại trung tâm của khu vực lầu 2. Tại nơi đó có kê một cái giá, một vài tảng thịt mai đã được xiên qua và treo lên. Một vị đầu bếp đang bên cạnh, sử dụng ma pháp khiến hai tay phóng ra các đoàn lửa lớn nhỏ nhiều kích cỡ, sau đó anh ta áp chúng vào đám thịt và điều khiển chúng vần tụ xung quanh. Anh cũng không biết, nhưng ngoài thực tế là có thể làm được, có điều mùi vị thế nào thì không chắc. Nhật Lâm dùng năng lực của huyền kinh là có thể làm được. Mặc dù hóa cảnh chưa luyện xong, nhưng chỉ là hóa ra lửa thì không có bao nhiêu độ khó. Biến thành vật thực thụ mới là sức mạnh chân chính của hóa cảnh. Thanh Vân có tâm sự. Nhật Lâm bỗng nhiên hỏi. Thanh Hà nghe thế cũng không bất ngờ. Nhật Lâm nếu đã không quan tâm thì thật sẽ không thèm quan tâm. Nhưng nếu đã để ý thì thật rất khó che giấu được hắn. Thanh Vân dù sao cũng là chị vợ hắn cũng không thể gặp nàng mà thờ ơ được. Cảm xúc lúc nãy của nàng hắn đã cảm nhận được. Thanh Hà cười khổ nói, em cũng không hiểu rõ lắm, chị ấy không muốn nói. Hình như là liên quan đến cuộc họp hội đồng quản trị cách đây 2 ngày. Từ bữa đó đến giờ, chị hay trầm tư lắm. Nàng cũng từng hỏi Thanh Vân, nhưng chị nàng chỉ nói do liên quan đến những kế hoạch sau này nên khá quan trọng, cần phải thật cẩn thận suy tính vậy thôi chứ không có gì bất ổn. Nàng không quá tin nhưng cũng không biết làm sao. Chuyện trong hội đồng, nàng còn không có tư cách đúng tay. Nhận ra sự lo lắng của Thanh Hà, Nhật Lâm mỉm cười trấn an, không sao đâu, chuyện này từ từ tìm hiểu cũng được. Nàng là quyền chủ tịch được ông nội lựa chọn, ai có thể dám ép buộc nàng. Có gì em cứ nói anh biết nhé. Ừm, có lẽ là em lo xa. Thanh Hà cảm động nhìn hắn. Nàng hiểu ý Nhật Lâm. Hắn là muốn nói cho nàng biết, nếu thấy hắn có thể giúp được gì thì cứ nói. Nàng đã biết bản lãnh của Nhật Lâm, nên câu này của hắn có giá trị còn hơn cả các chủ tịch tập đoàn cộng lại. Nhưng Thanh Hà cũng biết hắn không thích mạnh miệng nói xuông, nên chỉ nói đến thế mà thôi. Hơn 1 giờ sau, Nhật Lâm đi lang thang một mình trên đường. Còn khoảng 4 tiếng nữa, nên tìm nhà nghỉ thuê một phòng rồi tu luyện linh hồn mình tượng pháp thôi. Đây là kế hoạch hắn đặt ra sau này tại 6 giờ cuối cùng trong thành thị. Bình thường đối với đa phần người chơi khác, như Thanh Hà chẳng hạn, hiện tại là sẽ đi học thêm nghề phụ. Trong chân thực ma huyễn, ngoài chiến sĩ và pháp sư ra thì còn có các nghề nghiệp phụ khác, ví dụ như kiến tạo sư, ma dược sư, may mặc, nấu ăn, đào quáng, thiết kế v.v. Mỗi nghề này cũng cần các độ thuần thục để gia tăng cấp bậc, bù lại là cũng có thể thu hoạch được điểm kinh nghiệm thông qua sử dụng, số lượng cũng không ít. Mà đối với công hội thì càng không thể thiếu những thành phần này. Bởi vì có một số vật phẩm là không có sẵn trên thị trường mà chỉ có thể thu hoạch thông qua nghề phụ, cho nên sản phẩm làm ra được cũng có thể lấy đi tiêu thụ rất tốt. Một số người không ham tranh đấu, chém chém giết giết cũng có xu hướng dần dần lấy nghề phụ làm nghề chính. Dù sao cũng thu được kinh nghiệm, danh vọng và tiền bạc như giết quái. Nhật Lâm thì không cần thiết phải như vậy. Hắn chỉ cần ổn định dẫn đầu là được, còn lại ưu tiên cho việc gia tăng thực lực ngoài thực tế. kinh nghiệm người khác có tăng nhanh gấp đôi cũng đuổi không kịp hắn chứ đừng nói chưa tới gấp rưỡi. Ít phút sau, Nhật Lâm có mặt tại trước cửa một khách sạn 5 sao. Vừa bước vào sảnh, Nhật Lâm liền nhìn thấy một không gian cực kỳ thoáng đãng, bao bọc xung quanh là các dãy tường và cột bằng đá to lớn. Khác với bối cảnh trong kiếm hiệp, kiến trúc của dị giới được đánh dấu riêng bởi một bầu không khí của ma pháp. To lớn, hùng vĩ, quanh ảnh hư ảo và huyền hoặc là đặc trưng của nó. Thậm chí đối với loại khách sạn có cấp bậc 5 sao này, người chơi còn có thể nhìn thấy cả ảnh 3D của cự long hay vượng hoàng bay lượn. Kính chào quý khách. Một cô gái lễ tân xinh đẹp nhìn thấy khách đi vào liền nở một nụ cười thật tươi chào đón. Chào tiểu thư xinh đẹp. Tôi muốn thuê một phòng ở dài hạn. Nhật Lâm trực tiếp vào chủ đề. Dạ, mời ngài đi qua bên này. Cô gái dẫn hắn đi tới quầy tiếp tân xong liền quay ra. Một cô gái xinh đẹp khác tại quầy tiếp đón. Xin chào ngài. Ngài muốn thuê loại phòng nào, thời hạn bao lâu ạ? Tôi muốn thuê phòng cấp vương 1 tháng, thanh toán 1 lần luôn. Vừa nghe Nhật Lâm nói xong, không gian xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại vài tiếng hít thở không thông vang lên. Mọi người đều đưa ánh mắt sùng bái và kính nể dồn vào hắn, ngay cả vị lễ tân chưa kịp đi xa lẫn những cô gái tiếp tân trước mặt đều quay qua nhìn hắn một cách âu yếm đầy ngụ ý. Khục. Niệm nó, có cần thật đến vậy không? Nhật Lâm bỏ tay, hắn nói tiếp cô báo giá tổng đi, tôi có việc bận. Cô nàng tiếp tân nghe vậy liền bừng tỉnh, nhanh chóng trả lời, phòng cấp vương mỗi ngày 100 kim, 1 tháng là 3000 kim. Ngài. Lời chưa nói hết, nàng liền thấy Nhật Lâm đã móc tiền ra đưa. 10 phút sau, Nhật Lâm đặt thân lên một chiếc giường cực kỳ êm ái. Phòng cấp vương, một ngày 100 kim thật là một cái giá không hề rẻ. Đừng tưởng Nhật Lâm hắn hôm nay thu hoạch hơn 3 đại kim mà tưởng lầm cái giá này là bình thường. Bỏ đi việc may mắn tìm được tổ kiến, căn cứ vào thu hoạch hôm nay, tối đa một ngày hắn chỉ kiếm được 1 đại kim. Đấy là nhờ vào kỹ năng đã tăng lên tới mát. Còn người chơi khác, dù là chuyên nghiệp thì tối đa cũng chỉ kiếm được khoảng 200 kim mà thôi. Kiếm 200 mà phải bỏ một nửa vào việc hưởng thụ nghỉ ngơi, có bị điên mới dám chơi như vậy, mà lại chơi tới 1 tháng. Bình thường, Nhật Lâm dù có nhiều tiền như vậy thì hắn cũng sẽ không hứng thú với việc hưởng thụ này. Hắn thuê là để tu luyện chứ đâu phải nằm ngủ. Mà sở dĩ hắn làm vậy là bởi vì nơi đây có một nhiệm vụ ẩn tàng đại gia. Cái tên chính là trần trụi như vậy. Nhiệm vụ yêu cầu là trong vòng 1 tháng, mỗi ngày phải liên tục không gián đoạn tiêu hao 100 kim thuê phòng cấp vương ở đây. Mà đây mới chỉ là điều kiện phát động thôi, thật không biết tiếp theo là gì, nhưng chắc chắn nhiệm vụ này trong các loại ẩn tàng cũng là thuộc loại cao cấp. Cùng một cấp độ nhiệm vụ, tuy không phân chia cao thấp nhưng tùy theo độ khó nhận được thì sau khi hoàn thành cũng sẽ có thu hoạch nhiều ít khác nhau. Kỹ năng chân thực ma nhãn của hắn lên cao cấp, ngoài những tính năng mới ra thì những tính năng cũ cũng được tăng cường thêm. Ví như việc có thể phân biệt cấp bậc của những con quái kia. Còn đối với nhiệm vụ, hắn phát hiện ra rằng dù là cùng một màu sắc, nhưng nó càng sáng càng đậm thì phần thưởng sẽ càng phong phú, đương nhiên sẽ đi đôi với độ khó. 30 cái nhiệm vụ ẩn tàng, Nhật Lâm chỉ tính làm khoảng 1/3, còn lại 2/3 thì giao cho Thanh Vân Thanh Hà. Hắn cũng không phải người lương thiện mà nghĩ phải chia chắc hay nhường bớt cho ai, không như hại hay cả người khác phát tài là được, còn lại có nhiều hơn nhiều. Sở dĩ đưa những cái này cho hai nàng cũng là vì những nhiệm vụ này hắn không cách nào thỏa mãn điều kiện được chứ không phải ý gì khác. Có cái dành cho nữ, có cái dành cho chiến sĩ, cho nghề phụ VV. Hắn và các nàng hiện giờ cũng không cần phân biệt 3 cái này, phần thưởng nhận được thì ai cần cứ lấy. Được rồi, tu luyện thôi. Vừa mới thành lập công hội, Thanh Vân Thanh Hà chắc sẽ khá bận rộn, chỉ còn mình lẻ loi rồi. Chương 91, Độc Linh Sơn chương 91, Độc Linh Sơn Nam Châu, 8 giờ tối. Nhật Lâm nắm tay Thu Nguyệt đi dạo trên phố. Hôm nay hắn và nàng hẹn ra ngoài chơi. Nghĩ lại cũng hơi hay nấy. Từ hồi yêu nhau tới giờ, hắn cũng ít đi chơi chung với nàng, thậm chí đi với Thanh Hà còn nhiều hơn. Mặc dù trong không gian ảo vẫn thường xuyên gặp mặt, nhưng sao có thể bằng ngoài thực tế được? Anh đang nghĩ gì vậy? Thu Nguyệt hỏi. Anh đang nghĩ, giá như mình có thể phân thân thực sự ngoài đời thì tốt biết mấy. Thu Nguyệt nghe hắn nói thế liền bật cười, thì ai biểu anh tham làm chi? Mà nếu anh không tham, em cũng đã không thể đứng ở đây. Nhận ra sự chuyển biến trong giọng nói của Thu Nguyệt, Nhật Lâm lo lắng hỏi, lại nghĩ tới chuyện kia. Hắn biết Thu Nguyệt không phải vì chuyện này mà bận. Nàng bây giờ cũng đã nhìn rất thoáng rồi. Ý hắn muốn nói là chuyện khác, chuyện thân phận của nàng. Ừm. Có lẽ trước khi đi làm, em phải về một chuyến. Thu Nguyệt cũng không giấu. Anh đi với em. Cảm nhận bàn tay đang bị siết chặt lấy, Thu Nguyệt vui vẻ tựa đầu vào vai Nhật Lâm. Ừm. Yên lặng một lát, Nhật Lâm sực nhớ tới vấn đề khác liền hỏi. À, em kiếm được việc làm rồi hả? Dạ, mà cũng không hẳn. Em nộp đơn xin tham gia vào một tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Ồ, vậy cũng tốt. Vừa ý nghĩa, vừa không có áp lực. Ừm. Hồng Nhật Tinh đang càng ngày càng tốt lên, em hy vọng mình cũng có thể góp một phần sức lực vào. Đăng nhập. Nhật Lâm xuất hiện trong phòng khách sạn. Hắn đi xuống sảnh chính, với tay chào cô gái lễ tân rồi nhanh chóng lên xích linh câu chạy đi. Công việc hôm nay khá quan trọng, không thể sơ suất. Từ đó đến nay đã qua 4 ngày, Nhật Lâm cũng đã đạt cấp 39, trung bình 2 ngày 3 cấp. Mấy hôm trước hắn cũng đã đổi địa điểm đánh quái mới. Địa điểm này cũng không hẳn là hắn chọn, mà là nhiệm vụ ẩn tàng chọn dùm. Nói nôm na là tại đây có một cái nhiệm vụ cần cấp 40 và một mệnh tinh mới nhận được, nên hắn chọn nơi này luyện cấp luôn. Dựa theo cường độ màu sắc, nhiệm vụ này là thuộc loại cao cấp nhất trong nhóm nhiệm vụ ẩn tàng rồi. Thậm chí đối với Nhật Lâm, nó so với nhiệm vụ bí tàng càng quan trọng. 20 phút sau, Nhật Lâm đi tới địa điểm luyện cấp bữa giờ. Không như những khu vực trước đây chỉ ghi khu vực cấp ấy, quái thú là gì, hoặc cùng lắm là được đặt tên một cách đơn giản như hồ cá sấu, rừng ma báo v.v. Còn khu vực nơi đây, chẳng những có tên hẳn hoi, mà màu sắc cũng được in đậm trên bản đồ, chứng tỏ độ quan trọng của nó. Độc Linh Sơn. Độc Linh Sơn là một vùng đất có độ dốc hơi chập trùng, nó được một dãy các ngọn núi bao bọc xung quanh. Cây cối nơi đây tuy không dày đặc nhưng cũng khá cao và san sát nhau. Bên dưới chúng là các lùm cây thấp rậm rạp, hầu như mỗi lùm đều nở đầy các loại hoa quả. Nhưng chúng đều có một đặc điểm chung, độc. Chính là độc, nơi nơi đều có độc. Thuộc tính độc của những loại hoa trái này đa phần đều có trong miêu tả công khai, duy chỉ có một số ít là nằm trong ẩn tính. Bích Diệp Thảo, dùng để chế thuốc, có độc. Vân Ly Quả, dùng để chế thuốc. Ẩn tính, chủ dược trong Vân Ly Đan, có độc. Tiểu Hương Hoa, dùng để chế rượu. Người bao sẽ say. Linh Sơn Đằng, có thể chế tác thành trang bị. Những thứ này tuy có độc, nhưng cũng là có công dụng riêng. Tuy nhiên nếu muốn hái thì cần phải có kỹ năng hái thuốc. Nhật Lâm không học nên hắn cũng không hái được. Nghề phụ tuy quan trọng, cũng có nhiệm vụ ẩn tàng dành riêng cho nó nhưng cũng không phải muốn học bao nhiêu thì học. Tại thành thị thì mỗi người chỉ được học một loại mà thôi. Nhật Lâm đã có lựa chọn rồi nên không thể học những cái khác nữa. Hú. Vừa bước vào Độc Linh Sơn, Nhật Lâm liền chạm trán quái thú. Cũng không có cách, vì bọn này ở trên cao, có thể nhìn thấy hắn dễ dàng. Độc Ma Hầu đẳng cấp 40 sinh mệnh, 10.000 công kích, 1.400 phòng ngự, 500 kỹ năng, độc tiễn, hóa độc. Miêu tả, khi bị ma hóa, toàn thân kịch độc. Độc tiễn, có thể đứng trên cây phóng những mũi tên độc. Những mũi tên này sẽ tỏa ra khí độc khắp xung quanh, gây tổn thương 200, S hóa độc. Khi bị giết, chúng sẽ hóa thành bãi độc phiêu tán xung quanh, gây tổn thương 350, S ẩn tính. Mỗi ngày từ khoảng 9 giờ đến 9 giờ 30 phút sẽ xuất hiện một con tinh anh lẫn trong bầy. Nếu kịp phát hiện và giết nó thì bọn khỉ sẽ rút lui vào sâu trong Độc Linh Sơn trong vòng 1 giờ. Lại thêm một đám âm hàng. Mặc dù kỹ năng chỉ có 2, nhưng cái nào cái đó đều âm hiểm. Độc này mặc dù không có hiệu quả khống chế gì, nhưng nó lan cực nhanh và tồn tại cực lâu. Nói cách khác, một khi đánh nhau, chẳng khác nào là đánh với cả khu rừng, đi đâu cũng bị công kích 24/24. Đây là điểm khác biệt so với ma thú ở Tân Thủ thôn và thị trấn. Kỹ năng bọn này chưa chắc mạnh hơn bao nhiêu, nhưng hiệu quả và phương thức tấn công lại đa dạng và khó lường, đồng thời cũng rất khó giết. Bãi kiến thì chơi hội đồng khắp nơi, còn bọn này thì chơi độc khắp nơi. Cũng may Nhật Lâm hắn có phân thân và thuần biến nên vẫn có thể trèo chống luyện cấp. Nếu là kẻ khác, e rằng phải tập hợp nhiều loại kỹ năng mới chơi được bọn này, mà cũng sẽ không dám đi sâu vô trong. Đây mới là thời điểm mà tác dụng của công hội phát huy hiệu quả. Nếu chỉ là một nhóm tổ đội 10 người, trừ khi tất cả đều là dân chuyên nghiệp thao tác cao cấp, kỹ năng trang bị phối hợp nhuần nhuyễn, bằng không tới đây chỉ có quay xe. Cho dù là Nhật Lâm, nếu không thấy ẩn tính, không có dạng thiết lập này thì hắn cũng hết cách, chỉ có thể đánh vòng ngoài cày lẹ bèo mà thôi. Hello, chúng ta lại gặp mặt. Xin thân lễ. Nhật Lâm nhìn thấy chúng bu lại cũng không sợ, triệu hồi ra 4 phân thân tiến công. Hắn sai một phân thân tiến vào chịu trận để dụ bọn này hạ thấp xuống công kích, hắn và 3 phân thân còn lại đứng ra xa phong thích kỹ năng. 8523. 8523. 8523. 8523. Người đánh chết Độc Ma Hầu, thu được 30 điểm kinh nghiệm. Người thu được. Âm thanh quen thuộc vang lên. Giết xong một đợt, Nhật Lâm liền chạy qua chỗ khác đánh tiếp. Bọn khỉ nơi đây tụ tập một lần khoảng 20 con, giết hết thì phải đi dọc mép cốc bên ngoài để tìm đánh tiếp. Cũng may chúng ở trên cao, nhìn xa khá tốt nên đa phần là chúng tự tìm tới cửa. Với lại nơi đây chỉ có mình hắn, dù không liều mạng chạy vô trong vẫn có thể cày ổn định được. Nhật Lâm vừa đánh vừa canh thời gian chờ đợi tinh anh xuất hiện. Mỗi ngày chỉ có một cơ hội đi vào trong, phải để ý thật kỹ. Chân thực ma huyễn thiết lập thời điểm đăng nhập là 6 giờ sáng trong này, kết thúc sau 18 tiếng, tức là 12 giờ đêm. 3 giờ sau, tra xét. Nhật Lâm vội vàng bắt đầu tra xét từng con một. Hắn căng mắt dò xét như thế chừng khoảng 25 phút thì cuối cùng cũng tìm được. Độc Ma Hầu tinh anh đẳng cấp 40 sinh mệnh, 20.000 công kích, 2.100 phòng ngự, 1.000 kỹ năng, độc tiễn, hóa độc, thôi độc. Miêu tả, khi bị ma hóa, toàn thân kịch độc. Thôi độc, cứ mỗi 20 s nó sẽ thao túng độc xung quanh phóng tới một khu vực bán kính 20 m, độc tính gia tăng, gây tổn thương 3.000 s trong vòng 10 s. Ẩn tính, nó phóng thôi độc xong sẽ lẫn đi cực nhanh, 20 s sau sẽ xuất hiện phóng tiếp. Sau 9 giờ 30 phút sẽ thoát đi. Tổn thương 3.000 mỗi giây. Nếu không có thuật biến, Nhật Lâm mà dính phải cũng sẽ sống không quá 5 s. Giết. Đã phát hiện được, Nhật Lâm sao có thể cho nó chơi lén? Hắn nhanh chóng kêu 4 phân thân tập trung xử lý con này trước. 8023. 8023. 8023. Ngươi đánh chết tinh anh Độc Ma Hầu, thu được 500 điểm kinh nghiệm, ngươi thu được 100 kim, ngươi thu được 2 phần thịt xương. Ngươi thu được 2 ma tinh, ngươi thu được độc cùng, bạch ngân không, 2, gia tăng nhanh nhẹn 12, ma lực 300, kháng độc 15. Ngươi thu được độc tinh, năng lượng kết tinh của độc, rất hấp dẫn đối với độc quái. Ẩn tính, càng nhiều độc tinh sẽ có thể hấp dẫn độc quái càng cao cấp. Chúc mừng người chơi lên cấp 40, nhận được 10 điểm thuộc tính, 1 điểm kỹ năng. Hu hu hu. Đám khỉ sau khi thấy con tinh anh bị giết liền hú lên mấy tiếng, tức tốc bỏ chạy vô sâu trong rừng. Nhật Lâm thấy thế liền vui vẻ, tốt, chờ độc khí tan hết là có thể thực hiện bước tiếp theo rồi. Chương 92, trận pháp sư chương 92, trận pháp sư nhìn bầy khỉ đang hoảng sợ rút lui, Nhật Lâm suy tính, độc tinh có lẽ là liên quan đến nhiệm vụ ẩn tàng này. Mà tọa độ nhiệm vụ ẩn tàng cách đây khá xa, nếu bây giờ lo thu thập độc tinh thì không kịp nhận nhiệm vụ và thoát ra. Tôi ưu tiên đi tới chỗ nhiệm vụ xem tình hình rồi tính tiếp. Dựa theo khoảng cách tọa độ, ngày hôm nay hắn chỉ có thể đi tới đó, mau chóng nhận xong nhiệm vụ và chạy về mà thôi. Dù cho nhiệm vụ cần nhiều độc tinh thì cũng đành chịu, chờ hôm sau kiếm tiếp. 20 phút sau, Nhật Lâm đến nơi. Trước mặt hắn lúc này là một khu vực khá bừa bãi, có cỏ cây sơ xác như có ai đó đạp lên, một số bụi rậm đáng lẽ phải có hoa trái trên đó thì giờ đây cũng đã hoang tàn. Bị hái đi? Là bầy khỉ hay là? Hắn nhìn hiện trường đầy nghi hoặc, sau đó liền xuống ngựa tìm kiếm kỹ xung quanh. 3 phút sau, sau một hồi tìm kiếm, hắn thấy mục tiêu của nhiệm vụ. Chỉ thấy trước mặt hắn lúc này là một người binh sĩ, anh ta đang núp trong một bụi cây rậm rạp, cả người bất động được phủ kín trong một lớp áo choàng. Cha xét, chiến sĩ do thám miêu tả, binh sĩ của thành sắt lang. Anh ta và đồng đội nhận nhiệm vụ do thám tung tích của lang nhân tại Độc Linh Sơn. Tuy nhiên bọn hắn đã đánh giá thấp độ nguy hiểm nơi này. Kết quả là mọi người chết hết, chỉ còn mình hắn cố gắng sống sót tới tận bây giờ. Ẩn tính, nhờ có áo choàng chống độc và thuốc giải độc tạm thời, hắn mới có thể ăn đỡ trái cây chứa độc tính và cầm cự cho tới bây giờ, tuy nhiên cũng đã sức cùng lực kiệt. Nếu dùng mệnh tinh trợ giúp hắn hồi phục, có thể kích hoạt được nhiệm vụ ẩn tàng trận pháp sư. Trận pháp sư, đây chính là nguyên nhân Nhật Lâm không định học nghề phụ trong thành. Nhờ vào chân thực ma nhãn, hắn có thể đọc được tên của các nhiệm vụ. Mặc dù Nhật Lâm không chắc trận pháp sư có phải là nghề nghiệp phụ hay không, nhưng dựa theo kinh nghiệm chơi những game online trước đây thì đúng là vậy. Cho nên hắn cũng thử đánh cược một phen. Trong các chuyện online, sức mạnh của trận pháp là cực kỳ kinh khủng, thậm chí một số chuyện còn đưa nó lên gần với đạo. Nếu hắn có thể học được thì chẳng khác nào hổ thêm cánh. Nhật Lâm không do dự lấy ra mệnh tinh, sau đó bước đến đặt lên người tên binh sĩ. Một vòng sáng hiện lên. Một phút sau, tên binh sĩ hồi phục, tỉnh dậy và nói, cảm ơn anh rất nhiều. Sao anh đến được đây vậy? Tôi giết được độc ma hầu tinh anh, bọn chúng rút đi nên tôi có thể đến nơi đây. Ồ, thì ra là vậy. Chúng tôi cũng muốn giết nó mà nó lẫn tránh quá nhanh. Đành phải liều thử một phen. Đáng tiếc. Tên binh sĩ đau khổ nghĩ đến các đồng đội của mình, rồi hắn bỗng nhiên giật mình nói tiếp, nơi đây không nên ở lâu, xin anh hãy đưa giúp tôi về thành sát lang, tôi có một tin tức cần báo cho quân sư. Việc này nếu thành tôi sẽ hậu tạ. Được, mời anh lên ngựa. Nhật Lâm nghe vậy cũng không dây dưa, nhanh chóng đỡ hắn lên ngựa chạy về. Ngươi nhận được nhiệm vụ ẩn tàng trận pháp sư 1/3, trợ giúp binh sĩ do thám trở về thành, dẫn tới phủ thành chủ. 30 phút sau. Hú. Bầy khỉ lại kéo đến. Nhưng lúc này, Nhật Lâm cũng vừa thoát ra khỏi Độc Lâm Sơn. Hắn thúc ngựa phi thẳng một mạch về thành. Phủ thành chủ. Nhật Lâm đến nơi. Tên binh sĩ xuống ngựa, sau đó mở miệng dặn dò Nhật Lâm, phiền anh ở đây chờ tôi một chút, tôi vô báo cáo xong rồi sẽ ra hậu tạ anh. Được. Nhật Lâm cũng xuống ngựa chờ đợi. 30 phút sau. Tên binh sĩ quay lại, ngoài ra đi cùng với hắn còn có hai người khác. Cha xét. Nhật Lâm lập tức kiểm tra. Đại công tử miêu tả, con trai lớn của thành chủ, quản lý quân đội. Ẩn tính, hắn đang tìm kiếm người có thể giúp hắn lấy được ma huyết thạch, ý đồ giết chết hai người em của hắn. Nhiệm vụ ẩn tàng, đại công tử trận doanh, huynh đệ tương tàn, yêu cầu phát động cần đẳng cấp 40, danh vọng cấp 3, sở hữu linh thể. Bỏ tay. Bố già của bọn này là bù nhìn hay sao mà để bọn này lộng hành vậy? Hắn ra đây là để dò xét mình. Nhật Lâm nghi hoặc. Quân sư miêu tả, tham mưu cho thành chủ. Ẩn tính, một hắn là người ra lệnh cho tiểu đội thăm dò Độc Linh Sơn. Một khi có người đưa được một tên binh sĩ do thám ở tọa độ xì về, sẽ có thể kích hoạt nhiệm vụ ẩn tàng trận pháp sư 2/3, tìm hiểu và phá hoại âm mưu của lang nhân tại Độc Linh Sơn. Yêu cầu kích hoạt, hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng trận pháp sư 1/3. Hai cách đây nhiều năm, hắn nhận được một bộ sách dạy về trận pháp, ngoài ra còn có một tờ giấy ghi lại cách bố trí một trận pháp. Dựa theo giới thiệu, trận pháp này có thể gia tăng sức mạnh công kích nên hắn muốn dùng cho binh sĩ. Tuy nhiên hắn không biết bày trận, hắn cần một vị trận pháp sư trợ giúp. Nhiệm vụ ẩn tàng trận pháp sư 3/3, hướng dẫn hắn bày trận. Yêu cầu kích hoạt, hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng trận pháp sư 2/3 và trở thành trận pháp sư sơ cấp. Ồ, hai nhiệm vụ liên hoàn tiếp theo đều được kích hoạt từ cùng một người. Ngay lúc này, tên quân sư và đại công tử đã đi đến trước mặt Nhật Lâm. Tên quân sư mở miệng, "Chào ngài, xin tự giới thiệu, tôi là quân sư của phủ thành chủ, còn đây là đại công tử, con trai trưởng của thành chủ. Tin tức chúng tôi vừa nhận được cực kỳ quan trọng, thật sự cảm ơn ngài rất nhiều. Để tỏ lòng biết ơn, xin ngài hãy nhận lấy phần quà này. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng trận pháp sư 1/3, nhận được 8 ma tinh, 4 mệnh tinh, 4 thần tinh, 2 hồn tinh. Không có gì, tiện tay mà thôi." Nhật Lâm vừa đưa tay nhận lấy thì quân sư nói tiếp, "Hiện nay chúng tôi đang bận rộn chuẩn bị cho trận đánh với lang nhân, không có người dành tay. Không biết Dung Sĩ có thể giúp tôi thêm một việc. Không biết ngài muốn tôi giúp việc gì? Nếu trong khả năng tôi sẽ cố hết sức. Theo tin tức tôi vừa nhận được, đám lang nhân hiện đang tụ tập tại Độc Linh Sơn để thực hiện một âm mưu nào đó nhắm vào thành sát lang. Xin ngài hãy giúp tôi điều tra vụ này, nếu có thể thì hãy phá vỡ âm mưu của chúng." "Được, tôi sẽ giúp ngài." Nhật Lâm không do dự liền đồng ý. "Ngươi nhận được nhiệm vụ ẩn tàng trận pháp sư 2/3, đi đến tọa độ xì, tìm hiểu và phá hoại âm mưu của lang nhân tại Độc Linh Sơn." Tên quân sư nói tiếp, "Để cho thuận tiện cho nhiệm vụ, tôi sẽ đưa tạm vật này cho ngài. Hy vọng nó có thể giúp đỡ ngài lúc cần thiết." "Ngươi nhận được vật phẩm đặc thù, áo choàng chống độc." "Áo choàng chống độc, vật phẩm đặc thù, chỉ có tác dụng tại Độc Linh Sơn, kháng độc 50. Nếu kích hoạt toàn bộ năng lượng, có thể kháng độc 100 trong vòng 2 giờ. Nhật Lâm nhìn thấy miêu tả liền mừng rỡ. Có cái này, hắn đỡ phải chờ tới ngày mai mới đi hoàn thành nhiệm vụ. Nhật Lâm nhận lấy áo choàng, vừa định chào cáo từ thì lúc này, tên đại công tử đột nhiên mở miệng, "Không biết ngài có thể dành chút thời gian, tôi có chuyện muốn hỏi ngài một chút." Quân sư nghe vậy cũng không ngăn cản, chỉ quay qua nhìn hắn thật sâu. Đại công tử cũng không lung túng, lễ phép mỉm cười. "Cơ hở." "Được." Nhật Lâm vốn định từ chối, nhưng đột nhiên hắn chợt hiểu ra cái gì liền gật đầu đồng ý hai người chào vị quân sư và tên binh sĩ, sau đó đi tới một cái ngõ bên cạnh. Chương 93, Lang Nhân Tế Tự và Tán Độc Trận. Chương 93, Lang Nhân Tế Tự và Tán Độc Trận. Vừa tìm được chỗ khá kín đáo, tên đại công tử liền hỏi thẳng, xin hỏi có phải ngài đã có linh thể và danh vọng đạt cấp 3?
Đúng vậy.
Đại công tử vừa nghe Nhật Lâm xác nhận, mắt hắn liền sáng lên.
Tốt quá.
Sau đó, hắn do dự một chút liền nói tiếp, tôi có một việc cần nhờ ngài giúp đỡ. Không biết ngài có thể bỏ chút thời gian giúp tôi được không? Không phải hiện giờ, có lẽ là khoảng nửa tháng nữa mới có thể thực hiện. Không biết ngài cần tôi giúp việc gì, có khó không? Nhật Lâm biết rõ nhưng vẫn hỏi.
Tôi cần tìm một thứ gọi là ma huyết thạch, nhưng theo tin tức tôi nhận được, khoảng nửa tháng sau nó mới xuất hiện.
Ngài yên tâm, tôi sẽ không làm khó ngài. Nếu việc này không thành cũng không sao, tôi vẫn sẽ trả thù lao một phần cho ngài. Nhật Lâm giả vờ do dự một chút rồi nói, nếu là như vậy, tôi đồng ý.
Thật là tốt.
Vậy nửa tháng tôi sẽ tìm đến ngài và nói kế hoạch cho ngài biết.
Được.
Ngươi nhận được nhiệm vụ ẩn tàng huynh đệ tương tàn, đại công tử trận doanh nửa tháng sau, trợ giúp hắn lấy được ma huyết thạch.
Ẩn tính, hắn đang chờ hai tên em trai tranh giành ma huyết thạch, ai lấy được sau cùng thì hắn sẽ đoạt lấy.
Thua. Không hổ là đại ca, chiêu ngư ông đắc lợi này quá hiểm.
Hèn gì nhiệm vụ cũng không phải là liên hoàn.
Nếu hai tên kia biết mình thiên tân vật hổ, đấu đá lẫn nhau để lấy được ma huyết thạch, nhưng cuối cùng lại bị anh hắn hất tay trên thế này thì không biết có hộp máu nằm luôn không.
Kệ đi, không không có thêm một cái nhiệm vụ càng tốt.
Đây đúng là không không.
Ban đầu Nhật Lâm vốn là nghĩ nếu đã tiếp nhiệm vụ của cô em út rồi thì không thể nhận nhiệm vụ của bà tên anh trai. Nhưng vừa rồi thấy miêu tả ẩn tính của tên đại công tử này, hắn bừng tỉnh nhận ra mình sai lầm. Sai lầm này xuất phát từ lối mòn của suy nghĩ thông thường. Đã đứng về phe cô em, đương nhiên không thể đứng thêm phe khác, nếu không chẳng khác nào bắt cá hai tay. Điều này khiến hắn nghĩ lầm là không thể nhận nhiệm vụ của những tên kia. Nhưng lúc nãy do nhiệm vụ của tên đại công tử vẫn xuất hiện trong ẩn tính, nên khiến hắn chợt nhận ra một điều, đó là đâu ai cấm hắn không được nhận nhiệm vụ của cả hai.
Đúng vậy, hai nhiệm vụ này không hề xung đột nhau, một cái là lấy hồi ức hoa, một cái là lấy ma huyết thạch, không thể liên quan tới nhau.
Mà nếu không cấm, vậy thì cứ nhận cứ làm thôi.
Chờ cô em xong việc, giúp những tên này trở lại lương thiện rồi sau đó mới đưa ma huyết thạch cũng được mà phải không?
Nhiệm vụ đâu có áp đặt thời gian.
Khi đó, mặc kệ tên đại công tử nghĩ gì, nhiệm vụ hoàn thành thì thù lao là vẫn phải trả.
45 phút sau, Nhật Lâm đã có mặt tại tọa độ xỉ trong Độc Linh Sơn. Áo choàng đã được hắn kích hoạt khoảng 20 phút khi tới rồi. Cẩn thận núp trong đám cỏ rậm rạp, Nhật Lâm yên lặng nhìn khung cảnh cách hắn khoảng hơn 100m về phía trước. Nơi đây là một bãi đất khá trống trải. Trên bãi đất này, hàng trăm tên lang nhân đang tụ tập có thứ tự xung quanh một cái bệ đá chu vi hình tròn. Trên bệ đá là bốn con.
Bột.
Đúng vậy, đều là bột hoàng kim. Lúc này bọn chúng trông khá hủ rủ, đang bị trói lại và được đặt ở trung tâm bệ đá. Xung quanh cách chúng từ 2 đến 10 mét là khoảng 20 chục con đầu lĩnh và hàng trăm con tinh anh. Tất cả đều là độc ma hầu. Bề mặt bệ đá có những đường vân đỏ như máu, kết nối với nhau tạo thành một hình thù huyền bí nào đó. Cách bệ đá khoảng 10m, có một tên lang nhân đang cầm pháp trượng niệm một loại chú ngữ khó hiểu. Mỗi lần niệm xong một hơi, đường vân càng sáng thêm một chút.
Con bà nó, chơi lớn như vậy.
Nhật Lâm rung động nhìn cảnh tượng trước mặt, bắt đầu tra xét. Tế đàn miêu tả, giam giữ độc ma hầu, được khắp tán độc trận.
Thần tính, một khi tế tự bị giết, tế đàn sẽ bị hủy.
Độc ma hầu đầu lĩnh, bột hoàng kim miêu tả, đang bị trói, sức mạnh bị giam giữ.
Thần tính, một khi tế đàn bị hủy, chúng sẽ khôi phục tự do và sức mạnh.
Lang nhân chiến sĩ đẳng cấp, 40 sinh mệnh, 8000 công kích, 1600 phòng ngự, 550 kỹ năng, nhiệt huyết, quân nộ nhiệt huyết, có thể thoát khỏi trói buộc xung lên, gia tăng 300 công kích.
Quân nộ, nếu đi từ 10 tên trở lên, kháng 20 các loại mặt trái, phòng ngự 100, công kích 100.
Miêu tả, một chủng tộc thuộc đại chủng tộc bán thú nhân.
Tính cách nham hiểm, tàn ác.
Lang nhân chiến sĩ tinh anh đẳng cấp, 40 sinh mệnh, 16000 công kích, 2400 phòng ngự, 1100 kỹ năng, nhiệt huyết, quân nộ, hợp trận nhiệt huyết, có thể thoát khỏi trói buộc xung lên, gia tăng 300 công kích.
Quân nộ, nếu đi từ 10 tên trở lên, kháng 20 các loại mặt trái, phòng ngự 100, công kích 100.
Hợp trận, nếu đi từ 100 tên trở lên, kháng 30 các loại mặt trái, phòng ngự tăng 20, công kích tăng 20.
Miêu tả, một chủng tộc thuộc đại chủng tộc bán thú nhân.
Tính cách nham hiểm, tàn ác.
Lang nhân pháp sư đầu lĩnh sinh mệnh, 50000 công kích, 4200 phòng ngự, 1200 kỹ năng, tiễn đao, xé rách, tốc kích.
Tiễn đao, phóng ra những luồng đao gây tổn thương 1000.
Xé rách, khi tiễn đao trúng mục tiêu sẽ xé rách vết thương, làm mất máu 100, ép trong 10s tốc kích, tại bán kính 5m, gia tăng tốc độ công kích của lang nhân lên 10 trong vòng 10s. Miêu tả, một chủng tộc thuộc đại chủng tộc bán thú nhân.
Tính cách nham hiểm, tàn ác.
Lang nhân tế tự bột hoàng kim đẳng cấp, 40 sinh mệnh, 100000 phòng ngự, 2000 kỹ năng, kháng ma, tứ tượng trợ.
Kháng ma, lập tức thoát khỏi các kỹ năng khống chế.
Trong vòng 10s, giảm 40 hiệu quả của các kỹ năng lực, tăng 20 phòng ngự.
Delay 15s.
Tứ tượng trận, tạo thành một trận pháp công kích với bán kính 10m, khoảng cách thi triển 30m.
Gây tổn thương liên tục 7000s, mỗi 3s gây choáng 1s.
Miêu tả, một chủng tộc thuộc đại chủng tộc bán thú nhân.
Tính cách nham hiểm, tàn ác.
Ẩn tính, hắn được giao nhiệm vụ dẫn đám lính đi bắt độc ma hầu, dùng máu của chúng kích hoạt tán độc trận, mục đích là để phát tán độc khí tới thành sát lang.
Ồ, tế tự.
Chắc là tương đương với trận pháp sư bên nhân loại.
Có lẽ giết tên này sẽ nhận được nghề nghiệp phụ rồi.
Khu vực này cũng vừa đủ cho thiên long tỏa sát, không cần tới độc tinh làm gì.
Nhìn tình huống, Nhật Lâm cũng đoán được cách công lược.
Theo bình thường, muốn đánh bọn này là cần phải thu thập độc tinh thật nhiều, sau đó quăng chúng ra để thu hút bọn độc ma hầu tới đánh nhau với lang nhân,
sau đó tùy cơ mà xử lý tên tế tự hoặc có thể thì hút hết. Chủ yếu là để nhận được vật phẩm rất ra từ tế tự và hoàn thành học tập nghề nghiệp phụ trận pháp sư. Sau đó là về thành nhận nhiệm vụ kế tiếp. Có điều Nhật Lâm hắn là chơi hặc, không cần thiết rườm rà phức tạp. Hắn giơ lên pháp trượng, bắt đầu phóng thích kỹ năng thiên phân. Khu vực này có bán kính khá rộng, Thiên Long tỏa sát không đánh hết được. Và lại Thiên Long tỏa sát cũng không giết sạch máu tên tế tự và bốn con bột kia được, bắt buộc phải dùng thiên phân kết hợp với Thiên Long tỏa sát thôi. Chưa tới 3 giây, bốn phân thân liền xuất hiện. Nhật Lâm nhanh chóng điều khiển chúng chạy tới trung tâm bệ đá. Có địch. Ngay khi phân thân xuất hiện, một vài tên lang nhân đứng canh đã phát hiện ra. Chúng la lên cảnh báo, mau chóng kết trận chuẩn bị tấn công. Tên tế tự cũng đội vàng ngừng nhập chú, tức giận quay lại la hét. Đáng tiếc, mọi thứ đã muộn. Chương 94, tứ tượng trận chương 94, tứ tượng trận Thiên Long tỏa sát. Thiên Long tỏa sát. Ngay khi tên tế tự vừa giơ pháp trượng lên định niệm chú thì 8 con rồng đã xuất hiện từ 2 trong số 4 phân thân. 88937. 88937. 88937. 88937. A a a. Tế tự đại nhân. Ầm. Hu hu hu. Ngay khi tên tế tự ngã xuống, bọn lang nhân chỉ kịp la hét vài câu thì tế đàn liền sụp đổ. Đám độc ma hầu được giải phóng, chúng hú lên kêu gọi đồng bạn và chuẩn bị phát động tấn công. Nhưng 2 phân thân còn lại đã không cho bọn chúng cơ hội. Thiên Long tỏa sát. Thiên Long tỏa sát. Lại thêm 8 con rồng bay ra. 88937. 88937. 88937. 88937. Gù ồ ồ ồ. Lần này, bất kể là đám độc ma hầu hay những tên lang nhân còn sót lại cũng không thể may mắn thoát chết lần nữa. Từng cơ thể thi nhau ngã xuống, hóa thành một dòng năng lượng đại diện cho kinh nghiệm và linh khí bay về phía Nhật Lâm. Không gian trở lại yên lặng, đuổi về với bụi. Người đánh chết lang nhân tế tự hoàng kim, thu được 3000 điểm kinh nghiệm. Người thu được sách nghề nghiệp trận pháp sư, sơ, trung cấp. Sách nghề nghiệp trận pháp sư, sơ, trung cấp trợ giúp học nghề nghiệp phụ trận pháp sư ở cấp độ sơ, trung cấp. Ngươi thu được 2 ma quang bảo thạch, ngươi thu được lang ti yêu đái, hoàng kim, lang ti yêu đái, hoàng kim không, 2 gia tăng ma lực 400, sinh mệnh 1000, pháp lực 1000, giảm 10 tổn thương. Ngươi thu được tị độc châu, vật phẩm đặc thù chỉ có tác dụng trong độc linh sơn trợ giúp một nhóm người, công hội, kháng độc trong vòng 3 giờ. Mỗi ngày được dùng một lần. Còn 3 lần sử dụng ngươi đánh chết độc ma hầu hoàng kim, thu được 12000 điểm kinh nghiệm. Ngươi thu được hầu ảnh khôi, hoàng kim, độc hoàng hùng, hoàng kim. Hầu ảnh khôi, hoàng kim không, 2 gia tăng ma lực 500, sinh mệnh 1500, pháp lực 2000. Giảm 20 hiệu quả các loại kỹ năng khống chế. Độc hoàng hùng, hoàng kim không, 2 gia tăng nhanh nhẹn 15, ma lực 450, kháng độc 30. Người đánh chết lang nhân chiến sĩ tinh anh, pháp sư tinh anh, độc ma hầu tinh anh, đầu lĩnh thu được 50000 điểm kinh nghiệm. Người thu được 1100 phần thịt xương. Người thu được 18 đại kim, người thu được 10 hồn tinh, 90 mệnh tinh, 90 thần tinh, 130 ma tinh. Người thu được 1000 phần linh khí, chúc mừng người chơi lên cấp 41, có 10 điểm thuộc tính, 1 điểm kỹ năng. Thu được 4 ma tinh, 2 mệnh tinh, 2 thần tinh. Ha ha ha, lại đổi đời nhìn các con số nhảy lên liên tục trong bảng cá nhân, Nhật Lâm không nhịn được cất tiếng cười to, mới đi 1/3 đường thôi mà đã thơm thế này, con phượng hoàng kia, cứ ăn thoải mái, đại gia ta bao hết, ha ha ha. Hú. Định, chạy thôi. Nghe được tiếng hú, Nhật Lâm biết là đồng bọn của đám khỉ này đang kéo tới. Bây giờ kỹ năng đã xài hết, đẳng cấp cũng lên tới 41, mặc dù hắn không sợ nhưng giết chúng cũng chả thu được lợi ích gì, chuẩn lệ cho rồi. Nhật Lâm triệu hồi xích linh câu, hiện nay nó cũng đã lên cấp 40. Tốc độ cũng đạt 54. Đi. Một giờ sau, Nhật Lâm có mặt tại trong thành. Hắn vừa nhắm hướng phủ thành chủ đi tới vừa lấy sách nghề nghiệp trận pháp sư ra học. Ngươi học được nghề nghiệp phụ trận pháp sư, sơ cấp, trận pháp sư, sơ cấp bất nhập lưu thông hiểu một phần trận pháp sơ cấp, có thể vẽ hay bố trí một phần trận pháp sơ cấp đơn giản. Vì ngươi ngộ tính tuyệt đỉnh, trình độ trận pháp của ngươi tăng lên sơ cấp nhập môn vì ngươi. Sơ cấp đăng phong tạo cực trận pháp sư, sơ cấp đăng phong tạo cực thông hiểu toàn bộ trận pháp sơ cấp, có thể vẽ, bố trí tất cả các trận pháp sơ cấp. Ngoài ra có thể vận dụng trận pháp vào kỹ năng sơ cấp. Trông thấy hiệu quả phụ của đăng phong tạo cực, Nhật Lâm liền mừng rỡ, có thể vận dụng vào kỹ năng. Học tiếp. Ngươi học được trận pháp sư trung cấp vì ngươi. Trung cấp đăng phong tạo cực trận pháp sư, trung cấp đăng phong tạo cực thông hiểu toàn bộ trận pháp trung cấp. Có thể vẽ, bố trí tất cả các trận pháp trung cấp. Ngoài ra có thể vận dụng trận pháp vào kỹ năng trung cấp. Đáng tiếc kỹ năng mình toàn là cao cấp. Hy vọng phần thưởng của tên quân sư kia là sách cao cấp thì ngon. Đi thôi. Lại qua khoảng 10 phút, Nhật Lâm đã đi tới trước phủ thành chủ. Hắn nhờ tên lính vào thông báo và chờ đợi. Sau đó một lát liền thấy tên quân sư vội vã chạy ra. Vừa thấy Nhật Lâm, hắn liền mở miệng, "Chào ngài, tôi nghe nói ngài đã tìm hiểu được mục đích của đám lang nhân." "Đúng vậy, tôi đã tìm hiểu và biết được mục đích tại sao bọn chúng lại có mặt trong đó. Bọn chúng chính là muốn sử dụng tán độc trận, dùng máu huyết của độc ma hầu để." Nhật Lâm đi thẳng vào vấn đề. Tên quân sư sau khi nghe xong kế hoạch của đám lang nhân liền bật thốt lên đầy giận dữ, "Thật ác độc. Bọn chúng có biết làm như vậy thì ngoài quân lính ra, tất cả người dân trong thành đều phải chết không? Đám này thật không xứng mang chữ nhân trong chủng tộc." Tức giận một hồi xong, hắn lại quay qua rồi rít cảm ơn Nhật Lâm, "Cũng may là có ngài ngăn chặn kịp thời. Tôi xin đại diện con dân trong thành này cảm ơn ngài rất nhiều. Xin hãy nhận lấy phần thưởng này thay cho việc bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng trận pháp sư 2/3, thu được 12 ma tinh, 6 mệnh tinh, 6 thần tinh, 4 hồn tinh, 2 ma quang bảo thạch dễ ạ, thật là thơm." Nhật Lâm âm thầm vui vẻ. Sau đó đông thấy tên quân sư có vẻ đang do dự, hắn liền biết là chuyện gì nên giả vờ hỏi, quân sư, ngài còn có vấn đề gì vậy? Có thể nói ra được không, biết đâu tôi có thể giúp được. Quân sư nghe Nhật Lâm nói như vậy, bèn thở giải đáp, chẳng giấu gì ngài, tôi có một quyển sách dạy về nghề nghiệp trận pháp sư và một tờ giấy nói về một trận pháp tên là tứ tượng. Dựa theo miêu tả, trận pháp này nếu có thể để cho quân sĩ bố trí hoàn thành, lực công kích có thể sẽ được gia tăng gấp bội. Nhưng tôi không rành về trận pháp nên không biết cách bố trí. Thì ra là vậy. Tôi cũng là trận pháp sư, nếu ngài không chê, có thể lấy ra cho tôi xem thử không? Tên quân sư nghe Nhật Lâm nói thế liền mừng rỡ, thật vậy. Quá tốt rồi. Xin ngài chờ một chút, tôi sẽ vào trong lấy ra cho ngài xem. Nói xong, hắn tức tốc chạy vô trong phủ. Lại qua một lát thì hắn lại chạy ra, trên tay lúc này có cầm theo một quyển sách và một tờ giấy. Hắn nói, chúng ở đây này, mời ngài xem thử. Nhật Lâm cũng không khách sáo, cầm lấy và tiến hành tra xét. Sách nghề nghiệp trận pháp sư, cao cấp trợ giúp trận pháp sư học trận pháp ở cấp độ cao cấp. Tứ tượng trận, trận pháp cao cấp có thể học được cách bố trí tứ tượng trận. Yêu cầu, cao cấp trận pháp sư. Quả nhiên. Trông thấy miêu tả, Nhật Lâm liền âm thầm mừng rỡ. Hán giả vừa nói, đây là cao cấp trận pháp tứ tượng trận. Tôi miễn cưỡng có thể hiểu được. Nhưng nếu muốn thông hiểu hoàn toàn, tôi nghĩ cần thông qua quyển sách này để so sánh mới được. Có điều. Được, chỉ cần có thể biết cách bố trí, tôi có thể đưa cho ngài quyển sách này xem như là phần thưởng. Không hổ là quân sư, nói ít hiểu nhiều. Ngươi nhận được nhiệm vụ ẩn tàng trận pháp sư 3, trợ giúp quân sư hiểu được cách bố trí của tứ tượng trận. Nhận xong nhiệm vụ, Nhật Lâm cũng không tiếp tục dài dòng, lựa chọn học tập trận pháp sư cao cấp. Ngươi học được trận pháp sư cao cấp vì ngươi. Cao cấp đăng phong tạo cực trận pháp sư, cao cấp đăng phong tạo cực thông hiểu toàn bộ trận pháp cao cấp. Có thể vẽ, bố trí tất cả các trận pháp cao cấp. Ngoài ra có thể vận dụng trận pháp vào kỹ năng cao cấp. Học xong trận pháp sư cao cấp, Nhật Lâm tiếp tục cầm tờ giấy lên. Ngươi học được tứ tượng trận, có thể vẽ và bố trí tứ tượng trận. Được rồi, tôi đã hiểu được hoàn toàn. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng trận pháp sư 3. Chúc mừng ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng liên hoàn trận pháp sư, danh vọng 5000, tiền 15 đại kim, 16 ma tinh, 8 mệnh tinh, 8 thần tinh, 6 hồn tinh, 4 ma quang bảo thạch, 2 phá bích châu. Do đây chỉ là game nên chỉ cần Nhật Lâm học được tứ tượng trận thì hệ thống liền công nhận hắn hoàn thành nhiệm vụ, không cần thật sự phải giảng giải gì cho tên quân sư hết. Hệ thống vừa thông báo nhiệm vụ hoàn thành xong, tên quân sư liền mỉm cười hồ hởi, xong rồi. Tôi đã hiểu và biết cách bố trí. Xin cảm ơn ngài rất nhiều. Nếu có dịp, xin ngài hãy nghe qua phủ của tôi làm chén trà. Được, nếu có thời gian tôi sẽ ghé qua. Tạm biệt ngài, tôi đi đây. Nhật Lâm vội vã cáo từ rồi nhanh chóng rời khỏi phủ thành chủ. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn thử sức mạnh của trận pháp sư rồi. Chương 95, sức mạnh của trận pháp chương 95, sức mạnh của trận pháp. Sau khi rời khỏi phủ thành chủ, Nhật Lâm đi đến một khu vực hẻo lánh và mở bảng kỹ năng. Kỹ năng: Phong Long, cao cấp, đăng phong tạo cực, phân thân, cao cấp, đăng phong tạo cực, thuần biến, cao cấp, đăng phong tạo cực. Kỹ năng: Không gian, Thiên Long tỏa sát, Thiên gì, Thiên phân, mắt, chân thực chi nhãn, chân thực ma nhãn. Kỹ năng tiếp theo cần 100 đại kim và bản thân đạt cấp 50. Hiện mình có tất cả 7 kỹ năng cao cấp, không biết tứ tượng trận có thể thôi diễn bao nhiêu cái đây. Kiểm tra xong, Nhật Lâm bắt đầu niệm trong đầu, kết hợp tứ tượng trận vào kỹ năng cao cấp. Ngay lập tức, âm thanh hệ thống vang lên, ngươi vận dụng tứ tượng trận vào kỹ năng cao cấp thành công Phong Long, cấp 4, cao cấp, đang phong tạo cực, ngâm sướng 2S, tiêu hao 1000 pháp lực, có thể tùy ý tạo ra từ 1 đến 4 con rồng gió phóng tới địch nhân cách xa 100m, bán kính tổn thương 15m, lực sát thương 1000x4, gây choáng 1 giây. Làm lệnh 2S. Ngoài ra, có thể tiêu hao 1500 pháp lực, tạo ra 4 con rồng hợp thành tứ long sát công kích mục tiêu có bán kính 20m, một số kiến trúc có thể bị ảnh hưởng, sát thương Phong Long x2, gây choáng 15m. Phân thân, cấp 4, cao cấp, đăng phong tạo cực ngâm sướng 2S, tiêu hao 1000 pháp lực, có thể tùy ý tạo ra và điều khiển từ 1 đến 4 phân thân có 100 thuộc tính bản thể, có thể chọn một kỹ năng cao cấp, không kèm trận pháp của bản thể để sử dụng. Tồn tại trong 30S, làm lệnh 1 phút. Ngoài ra, có thể tiêu hao 2000 pháp lực để tạo thành tứ tượng trận công kích mục tiêu có bán kính 30m, một số vật chết có thể bị ảnh hưởng, mỗi 2S gây sát thương Phong Long x4x2, gây choáng 15S, tồn tại 10S. Thiên Long tỏa sát, vô cấp ngâm sướng 5S, tiêu hao NX1500 pháp lực, triệu hồi 4 con rồng ánh bạc phóng tới mục tiêu cách xa 200m, lực sát thương tứ long sát XN, bán kính tổn thương 50m. Sức mạnh không suy giảm, không thể tránh né, một số vật chết có thể bị ảnh hưởng. Làm lệnh 4 giờ. Thiên phân, vô cấp tiêu hao NX2000 pháp lực, ngâm sướng 5S, triệu hồi ra 4 phân thân ánh bạc miễn nhiễm bất kỳ mặt trái ảnh hưởng. 4 phân thân riêng phần mình có thể phóng thích Thiên Long tỏa sát hoặc hợp thành tứ tượng tiên sát, lực công kích tứ long sát X4X2XN. Con bà nó, trận pháp kinh khủng như vậy. Nhìn thấy kỹ năng có thêm phần hợp trận khiến cho lực công kích gia tăng gấp đôi, Nhật Lâm giật mình thốt lên. Thật sự là quá kinh khủng. Lấy ma lực hiện tại mà tính, Phong Long có thể đạt 12.366. Như vậy tứ long trận là 21.732, tứ tượng trận là 98.928. Mặc dù yêu cầu về pháp lực tăng lên, chỉ đánh được tối đa 5-7 lần nhưng bù lại tốc độ giết quái càng nhanh. Nhất là đánh buột, lực công kích càng mạnh thì giết buột càng nhanh, càng giảm thiểu được tổn thương do buột gây ra. Pháp lực thiếu có thể dùng hồi thần dịch và một số phương pháp khác bù lại. Mình rốt cuộc có thể tự solo một rồi. Qua một lúc tính toán, Nhật Lâm liền âm thầm mừng rỡ. Đúng vậy, nếu trước đây hắn giết buột, thậm chí ngay cả với tinh anh và đầu linh đều toàn nhờ vào các đại chiêu thì hiện nay, với sự gia nhập của trận pháp, Nhật Lâm hoàn toàn có thể solo với buột được rồi. Lấy ví dụ như tên tế tự khi nãy, máu nó là 100.000. Nhật Lâm chỉ cần 2 phát tứ tượng trận là có thể tiêu diệt nó mà bản thân vẫn có thể sống sót. Vì nó cũng chỉ có thể công kích Nhật Lâm cao lắm là 2-3 lần, máu và hồi huyết dịch kèm với kháng tổn thương thì vẫn có thể chống nổi. Mục tiêu quan trọng nhất đã hoàn thành, Nhật Lâm bắt đầu tính toán bước tiếp theo. Được rồi, tiếp theo nên đi xử lý một vài nhiệm vụ ẩn tàng còn sót lại thôi. Mặc dù hắn đã lên đến cấp 41, nhưng vẫn còn một số nhiệm vụ ẩn tàng ở cấp dưới vẫn chưa hoàn thành. Nguyên nhân chủ yếu là do không thuận tiện, có 1-2 nhiệm vụ không thích hợp cho vừa làm vừa luyện cấp. Mà hắn thì muốn ưu tiên tranh thủ lấy được nghề nghiệp trận pháp sư trước nên còn chỉ hoãn đến giờ. Kỳ thật nếu theo như thông thường, nhiệm vụ trận pháp sư cũng không hoàn thành nhanh như vậy. Cần lên cấp 40 không nói, riêng cái vụ đưa nghề nghiệp lên tới trung cấp hoàn mỹ cũng đã rất tốn thời gian rồi, đang phong tạo cực được xem như cấp ngoại ngạch, không cần thiết phải đạt được mới có thể học cấp cao hơn. Dựa theo bình thường, có khi phải tới cấp 60 thì may ra mới có thể hoàn thành. Nhưng ai bảo Nhật Lâm hắn là chơi học đây, chỉ cần một ngày liền hoàn thành. À quên, còn phải nhắn Thanh Vân, đợi nàng lên cấp 40 báo mình biết nữa. Nhiệm vụ tại Độc Linh Sơn vẫn còn một cái. Đúng vậy, tại nơi này vẫn còn một cái nhiệm vụ ẩn tàng. Nhưng mà nhiệm vụ này chỉ dành riêng cho công hội, cần phải có hội trưởng đủ 40 cấp mới nhận được. Hắn là định chờ nàng lên cấp 40, dẫn tới nhận nhiệm vụ rồi đi làm. Mà tương tự như nhiệm vụ ẩn tàng trận pháp sư, nhiệm vụ ẩn tàng của công hội này cũng không hề đơn giản. Hiện nay, hầu như tất cả mọi người đều đang cố gắng cày cấp để nhanh chóng lên tới cấp 40 sớm nhất có thể, bởi vì khi đạt tới cấp này là có thể nhận được một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Tuy nó không phải ẩn tàng hay bí tàng gì, cũng không phải là dạng duy nhất mà là tất cả người chơi trong chân thực ma huyễn đều có thể nhận, nhưng ai ai cũng muốn hoàn thành nó. Còn nhiệm vụ mà Nhật Lâm tính dẫn Thanh Vân đi làm, dựa vào tên và điều kiện phát động mà hắn phán đoán nó cũng có liên quan khá mật thiết đến nhiệm vụ trên nên hắn tính đợi nàng lên cấp 40 rồi đi làm luôn một thể. Đông Châu, 10 giờ sáng ở sân bay. Nhật Lâm dắt tay Thu Nguyệt ra khỏi phi trường. Hai người đón taxi nhắm hướng khu vực nông thôn đi tới. Trên xe, Nhật Lâm nhìn Thu Nguyệt cười hỏi, đã bao lâu rồi em mới về lại? Chắc cũng khoảng 5 năm rồi. Hồi trước khi vô đại học em có về một lần, sau đó cũng chưa từng trở lại. Bây giờ nhìn khác nhiều quá. Ồ, cô là người nơi này hả? Nơi này quả thật thay đổi rất nhiều. Từ khi nghị trưởng thực hiện vụ kia, nơi đây đã càng ngày càng tốt. Bác tài trên xe nghe Thu Nguyệt nói, biết nàng là người cùng quê nên cũng vui vẻ xen vào câu chuyện. Hai người cũng không khó chịu, đường đi cũng không gần, có người nói chuyện dọc đường cũng đỡ nhàm chán. Nhật Lâm hỏi, vậy bác có biết nơi đây chỗ nào đi chơi không, giới thiệu cho bọn con với. Bác tài như được bắt trúng đài, miệng bắt đầu bắn liên thanh, ha ha, tụi con hỏi đúng người rồi. Nơi đây có rất nhiều khu vực để chơi, tham quan du lịch thì có rừng nước phù du, rừng nguyên sinh Đông Lâm, chợ nổi An Lạc. Còn ăn uống thì có con ốc. À, còn có một chỗ trùng với chỗ tụi con đến nữa, đó là Vạn Hoa Thung. Vị bác tài nói một loạt các địa danh nổi tiếng, sau đó nói đến Vạn Hoa Thung thì lại thở dài một hơi không nói tiếp. Không khí trên xe bỗng nhiên trầm lắng lại. Nhật Lâm quay mặt qua nhìn Thu Nguyệt, thấy khuôn mặt nàng hơi tái nhợt bèn dịch chuyển lại gần, nắm lấy tay nàng thật chặt. Vạn Hoa Thung chính là đích đến của hai người, cũng là nơi Thu Nguyệt sinh ra. Thân phận của Thu Nguyệt hắn đã biết từ lúc hai người quen nhau, nhưng hai người cũng ít khi đề cập đến chuyện này. Bởi vì đối với một số người, đó là những kỷ niệm vui vẻ. Nhưng với nàng, thì không hẳn là vậy. Thu Nguyệt là em cùng cha khác mẹ với Lý Quốc Nguyên, người đang giữ chức quyền chủ tịch của tập đoàn Gia Hữu Phát. Khác với mọi người thường nghĩ, ba của nàng cũng không phải là đi bước nữa, mà là cưới vợ hai. Kỳ thực vợ hai cũng không có gì. Đối với người có bản lĩnh vào thời đó thì đây cũng không có gì là không thể. Có điều mặc dù mẹ Thu Nguyệt chấp nhận, nhưng bà cũng không muốn về ở chung một nhà. Ba nàng cũng không cưỡng ép, ông cứ đi đi về về hai nơi, mẹ của Quốc Nguyên cũng không hề phản đối. Cho đến khi mẹ Thu Nguyệt mất, và ba nàng thì vào tù. Về mặt nào đó, chuyện tình của hai ông bà cũng thuộc dạng khá cầu huyết, thậm chí còn kết thành một giai thoại nơi đây. Ba Thu Nguyệt là người thừa kế của tập đoàn nên cũng dính phải không ít hắc ám. Ông cưới vợ đầu xong, vẫn thèm thuồng muốn cưới thêm vợ hai. Khi ông gặp mẹ nàng liền quyết định như thế. Mà trời xui đất khiến thế nào, ông lại yêu bà thật lòng. Nhưng bà biết ông là kẻ không đàng hoàng nên lúc đầu cũng không chấp nhận. Ông cũng không vì thế mà tức giận. Vì ông yêu bà thật lòng nên cũng không có dùng thủ đoạn hèn hạ nào cả, chỉ một lòng thành tâm theo đuổi. Vạn Hoa Thung chính là một trong những phương cách theo đuổi của ông. Nhà bà cạnh sát một vùng đất cỏ khá trũng. Ông cho người mua cây kiểng mang về, trong vòng một đêm đem chúng trồng khắp nơi đó. Ai ngờ trò chơi ngông này của ông lại biến nơi đây thành một nơi du lịch khá nổi tiếng, đem lại không ít thu nhập cho địa phương. Sự thành tâm cuối cùng được đền đáp. Trong một lần ông lấy thân che chắn cho bà khỏi bị xe tông trúng, ông nằm viện một tháng, bà cũng mặc kệ người khác đám tiếu theo chăm ông một tháng. Bà cuối cùng đã chấp nhận. Đáng tiếc nhân gian vô thường. Sau khi sinh Thu Nguyệt, mọi người phát hiện bà bị bệnh hiểm nghèo. Ông dẫn bà đi khắp nơi, dùng bao nhiêu tiền để cứu chữa mãi nhưng bà vẫn không khỏi. Cuối cùng theo ước nguyện của bà, ông dẫn bà về lại nơi sinh ra, cũng là nơi hai người lần đầu tiên gặp mặt. Sau khi bà đi, ông liền tự thú. Đúng vậy, không phải bị bắt mà là tự thú. Chương 96, Ma đấu trường chương 96. Ma đấu trường nhẹ nhàng cắm một nén hương trước mộ, Nhật Lâm chậm rãi lùi lại, nhìn Thu Nguyệt đang đứng lặng lẽ nơi đó và chờ đợi. Gương mặt của nàng có 8 phần tương tự với người đàn bà trong bức ảnh được đính trên đá kia, trong sáng và bình lặng. Năm đó hắn gặp nàng, cũng là lúc nàng vừa đến Nam Châu. Sau khi mẹ mất, Thu Nguyệt không muốn ở lại nơi đau buồn này nên Quốc Nguyên đưa nàng đến đó. Sự cố đêm đó chỉ là tai nạn bất ngờ, do tâm trạng nàng không tốt nên trượt chân té xuống và bị nước cuốn đi. Cũng may, nàng được sóng đánh lại vào bờ, lại khiến cho hắn gặp được nàng. Qua một lúc lâu, Thu Nguyệt hít một hơi thật sâu rồi quay lại, mỉm cười nhìn Nhật Lâm nói, đi thôi anh.
Ừm.
Giờ mình đi đâu? Nhật Lâm cũng cười đáp. Thu Nguyệt cũng không phải người yếu đuối, lâu lâu mới về nên tâm trạng dễ bị lây cảm thế thôi, hiện tại đã ổn. Về khách sạn để đồ đạc rồi đi chơi thôi. Không đi gặp anh ta. Dạ thôi. Hôm tụ hội xong, ảnh có bay qua tìm em rồi. Mọi người cũng thường xuyên gặp mặt trong đêm, cũng không cần thiết phải tới thăm nữa. Lần này em về chỉ để tưởng niệm vài thứ vậy thôi, đi chơi mới là chủ yếu nhà.
Thì,
ừ, vậy đi thôi. Nhật Lâm nghe nàng nói vậy cũng không nói thêm, hai người cất bước rời đi. Thật ra, hai người đều biết sở dĩ không lựa chọn đi thăm Quốc Nguyên và mọi người là vì sợ bị phát hiện.
Phát hiện cái gì?
Đương nhiên là lý lịch cặn bã của tên nào đó rồi khủng. Lần tụ hội trước là đi với Thùy Linh, lần này là đi với Thu Nguyệt, ngươi hiểu.
7 giờ tối.
Đăng nhập. Thân ảnh Nhật Lâm xuất hiện trong thành thị, mặt hắn lúc này khá đen. Sau khi đi chơi cả buổi, Nhật Lâm và Thu Nguyệt về khách sạn tắm rửa vệ sinh, ăn tối xong rồi lên phòng đăng nhập vô game. Trước đó khi vào khách sạn lấy phòng, hắn có nhìn Thu Nguyệt dò hỏi một chút. Thu Nguyệt hiểu ý, nàng không nói gì chỉ đỏ mặt quay đi. Hắn cũng hiểu ý nên chỉ mướn một phòng cùng. Thật ra là tên này đã đặt trước khi đi rồi, chỉ là giả vờ thế thôi. Nếu nàng thật không muốn thì thêm một phòng nữa là được. Nam nhân nha, tiền trạng hậu tấu mới là chân lý khắc khắc. Lúc nãy khi lên phòng, hắn vừa định vươn tay sói ra thì Thu Nguyệt vội vàng bảo đã tới giờ đăng nhập. Nàng lập tức ngồi xuống, sau đó là vòng bảo vệ sáng lên. Khà khà, chống cự vô ích nha. Lắc đầu cười, Nhật Lâm gọi Xích Linh câu hướng trong thành chạy đi. Hôm qua làm xong hai cái nhiệm vụ ẩn tàng còn xuất lại, thu thêm được một ít thứ ma tinh, một món trang bị hoàng kim và một quả trái cây. Ngân ti giáp, hoàng kim không, hai gia tăng ma lực 700, sinh mệnh 2000, phòng ngự 300, giảm 15 tổn thương. Lưu ly quả, gia tăng 500 ma lực. Nhật Lâm kiểm tra bảng cá nhân người chơi, vũ trụ chi thương, Lâm chi linh chủng tộc, nhân loại công hội, tinh nhật vân hà danh vọng, cấp 3, 15600, 5000 không, tài sản, 40 đại kim, 229 ma tinh, 110 thần tinh, 110 mệnh tinh, 26 hồn tinh, 8 ma quang bảo thạch, 3020 phần linh khí chức nghiệp, pháp sư đẳng cấp, 41, 234, 150000, sinh mệnh, 14480, 3800, 5, 5 cao cấp mệnh tinh, ma lực, phong 5464, 1665, 22, 22 cao cấp ma tinh, ma lực, không gian mát pháp lực, 8980, 2830, 5, 5 cao cấp thần tinh, phòng ngự, 834, 400, nhanh nhẹn, 20, 13, trang bị, huy chương dũng sĩ, linh hồ pháp trượng, tử kim 3, 3, ngân ti giáp, hoàng kim không, 2, độc ủng, bạch ngân không, 2, hầu ảnh khôi, hoàng kim không, 2, lang ti yêu đái, hoàng kim không, 2, ma vương đoạn, hoàng kim, kỹ năng, phong long, cao cấp, đăng phong tạo cực, phân thân, cao cấp, đăng phong tạo cực, thuần biến, cao cấp, đăng phong tạo cực, kỹ năng không gian, thiên long tỏa sát, thiên gì, thiên phân, mắt, chân thực chi nhãn, chân thực ma nhãn, kỹ năng tiếp theo cần 100 đại kim và bản thân đạt cấp 50. Ấn ký, đại niết bàn. Súng vật, xích linh câu cao cấp, tọa kỵ, đến tận đây, trang bị mình toàn bộ là hoàng kim trở lên rồi. Nếu thả ra đặc hiệu thì thế nào nhỉ?
Thôi, quá bắt mắt.
Trang bị là có đặc hiệu, nhưng cũng có thể che giấu. Nếu Nhật Lâm thả ra hết, bảo đảm hôm sau tin tức của hắn sẽ lên đầu các trang báo. Mặc dù cũng chả ai nhận ra được, nhưng làm tâm điểm chú ý không phải ham muốn của hắn. 10 phút sau, Nhật Lâm đến mục tiêu của hôm nay, một kiến trúc mới. Ma đấu trường. Danh như ý nghĩa, nơi đây là để đánh nhau. Người chơi đánh với người chơi đánh với ma thú, thậm chí sủng vật cũng có thể đánh với nhau được. Kiến trúc này thật ra đã mở từ đẳng cấp 31 rồi, nhưng đối với mỗi người có mỗi thiết lập khác nhau. Tùy vào danh vọng và thể chất mà được phân chia thành nhiều thể loại thi đấu. Danh vọng cấp 1, không có linh thể thì mỗi ngày có thể khiêu chiến một lần. Danh vọng cấp 2 hoặc có linh thể thì cần 3 ngày. Danh vọng cấp 3 hoặc có ngũ hành linh thể thì cần 5 ngày. Danh vọng cấp 3 và có ngũ hành linh thể thì cần 7 ngày. Ngoài dạng sủng vật chỉ có thể đánh với nhau, còn có hai dạng đối thủ mà người chơi có thể khiêu chiến, ma thú và người chơi khác. Đối với đối thủ khiêu chiến là ma thú, theo thứ tự cấp bậc từ thấp đến cao trên thì có thể khiêu chiến sau: 10 con ma thú bình thường cùng đẳng cấp, 1 tinh anh và 10 ma thú thường, 1 đầu lĩnh 3 tinh anh và 10 ma thú thường, 1 hoàng kim bột. Ngoài ra còn có cấp bậc dành cho người đạt danh vọng cấp 4, tuy nhiên chưa ai đạt được nên cũng không biết có thể khiêu chiến cái gì, nhưng theo chiều hướng trên thì có thể chính là tử kim bột. Về mặt nào đó, dạng khiêu chiến này khá giống phó bản, chỉ khác thiết lập một chút thôi. Nhưng theo giới thiệu, phó bản tại thành thị sẽ có không ít biến hóa, không còn đơn giản như ở tân thủ thôn và thị trấn. Cho nên đây được xem là một dạng bù đắp cho phó bản cũ. Mặt khác, ma đấu trường còn có một sự khác biệt, chính là đối thủ khiêu chiến có thể là người chơi. Đối với đối thủ là người chơi, chỉ có một dạng khiêu chiến, đó là phải cung cấp danh vọng và linh thể. Khác nhau là không khiêu chiến được. Phần thưởng trong ma đấu trường cũng khá đặc biệt, không có cố định loại vật thưởng. Bình thường thì tiền là thông dụng nhất. Nhưng có khi tại một số thời điểm sẽ xuất hiện một số quý tộc tham gia đánh cực thì khả năng là sẽ có những phần thưởng phong phú hơn. Mà hôm nay, chính là có quý tộc tham gia, càng là người đứng đầu thành thị này, thành chủ thành Sắt Lang. Đây cũng là dạng nhiệm vụ ẩn tàng giống tên ăn mày kia mà Nhật Lâm trước đó dùng chân thực ma huyễn điều tra được. Khác ở chỗ đây là kiến trúc cố định. Lúc đó khi Nhật Lâm đi tới nơi này, sau khi tra xét thì nhận được ẩn tính thông báo là ngày hôm nay thành chủ sẽ tới. Thật là khí khái, ý như những đấu trường thời trung cổ. Nhìn tòa kiến trúc trông có vẻ khá cổ kính, Nhật Lâm tấm tắc cảm khái. Hắn cất bước đi tới cửa vào. Thủ vệ nơi đó thấy Nhật Lâm bước tới liền hỏi, xin chào dũng sĩ. Ngài muốn tới xem hay khiêu chiến? Ở đây, người chơi cũng có thể bỏ một ít tiền làm khán giả xem trận đấu. Chất lượng trận đấu càng cao thì càng mắc tiền. Nghe thủ vệ nói, Nhật Lâm mỉm cười đáp, tôi tới khiêu chiến. Vâng, mời ngài đi lối này. Thủ vệ nghe hắn nói tới khiêu chiến thì mắt liền sáng lên, nhanh chóng chỉ đường. Trải qua một khúc cong, Nhật Lâm đi đến một khu vực rộng rãi, xung quanh có khá nhiều nở tờ cờ đóng vai dũng sĩ đến để tham gia thi đấu, khán giả chính là người chơi và những nở tờ cờ khác. Một nở tờ cờ có thân hình cân đối đang hướng dẫn đăng ký cho bọn họ. Nhìn thấy Nhật Lâm, hắn cũng không dài dòng mà hỏi thẳng, khiêu chiến người chơi hay ma thú? Cả hai. Hiện tại không có người chơi cùng đẳng cấp với anh ở nơi này. Nếu muốn anh có thể đăng ký giữ chân, tối nay có người tôi sẽ thông báo. Còn bây giờ thì chỉ có ma thú thôi. Anh chọn công khai hay ẩn dấu? Ẩn dấu. Công khai là người chơi có thể xem, ẩn dấu là chỉ nở tờ cờ mới được xem. Nhật Lâm đương nhiên chọn ẩn dấu. Hiện nay có lẽ ngoài hắn ra không ai có thể solo được, cấp độ khiêu chiến này chủ yếu là được tính theo thang mức hoàn thành chứ không kỳ vọng người chơi có thể giết được bột. Khiến bột mất máu càng nhiều thì đánh giá càng cao, thu hoạch càng phong phú. Nếu chọn công khai, có người biết được hắn ngay cả bột cũng hốt được thì có thể tưởng tượng chuyện này sẽ gây nên chấn động thế nào. Tiếng người quản lý tiếp tục vang lên, đã xác nhận. Anh muốn nghỉ ngơi một chút hay bắt đầu ngay bây giờ? Bắt đầu luôn đi. Nhật Lâm cũng lập tức đáp lại. Thủ tục, phương pháp chiến đấu thế nào hắn đã hiểu rõ, không cần phải phí thời gian ở việc này. Nếu không phải chờ thành chủ xuất hiện, lúc cấp 31 hắn đã khiêu chiến luôn rồi chứ không cần chờ đến bây giờ. Tuy nói hôm nay thành chủ xuất hiện nhưng chỉ có trận đầu tiên của người chơi khiêu chiến ma thú và người chơi khiêu chiến người chơi ở cấp độ cao nhất là mới nhận được phần thưởng tốt, còn lại chỉ là phần thưởng của quý tộc hay dân thường mà thôi. Ngay sau khi Nhật Lâm hô bắt đầu, hắn liền phát hiện mình đã ở trên sàn đấu. Trước mặt cũng đã xuất hiện đối thủ khiêu chiến, chính là Độc Ma Hầu. Lúc này, tiếng loa vang lên, 30 giây đếm ngược bắt đầu. Trà xét. Độc Ma Hầu bột hoàng kim đẳng cấp, 41 sinh mệnh, 105.000 công kích, 7.300 phòng ngự, 1.100 kỹ năng, độc tiễn, hóa độc, thôi độc, độc vực, tán độc khí trong người lan ra trong vòng bán kính 50m, công kích 5.000, S gây choáng 1S mỗi 3S, 50m. Bình thường muốn giết nó phải có đủ trang bị chống độc thì may ra. Có điều đám này ngoài độc ra cũng không quá mạnh, bọn lang nhân đã chuẩn bị tị độc châu nên một mình tên tế tự cũng đủ xử lý bọn này. 30S kết thúc. Trận đấu bắt đầu. Độc vực. Thuần biến. Độc Ma Hầu vừa lên liền phóng xuất độc vực, Nhật Lâm cũng sử dụng thuần biến tránh né, thân hình hắn xuất hiện cách đó 100m. Máu ít chính là khuyết điểm của người chơi chủ công, nếu Nhật Lâm dính vào cũng chống không quá 5m. Độc Ma Hầu thấy con mồi chạy thoát liền tức giận phóng tới. Hai bên bắt đầu niệm kỹ năng tấn công. Phân thân. Độc tiễn. 7.121. Tổng tổn thương của Độc Ma Hầu là khoảng 13.000, nhưng trừ đi phòng ngự, giảm 25 tổn thương, giảm 30 độc lực của trang bị nên Nhật Lâm chỉ chịu khoảng 7.000 mà thôi. Muốn giết hắn cần phải bạo phát. Khiêu chiến trong ma đấu trường chỉ cho phép mang trang bị và sủng vật chứ không được sử dụng vật phẩm trong ba lô, không thể dùng hồi huyết dịch để tăng máu được. Chịu một phát độc tiễn, phân thân của Nhật Lâm cũng bắt đầu kết tứ tập trận. Còn hắn thì tiếp tục kéo giãn khoảng cách để tránh né độc vực. Độc Ma Hầu thấy thế cũng đuổi theo, không hề quan tâm đám phân thân. Không hổ là hoàng kim cấp, nếu để nó nhìn ra mình thi triển phân thân, nó sẽ tự biết nhắm vào bản thể mới là chính xác. Nhật Lâm cảm khái, có điều, mọi chuyện cũng kết thúc rồi. Tứ tập trận. 104.311. 7.121. 104.311. Chịu thêm một phát độc tiễn, bốn phân thân cũng phát động hai lần tứ tập trận, tiện đưa anh linh Độc Ma Hầu. Nhật Lâm nhìn nó ngã xuống mà cũng chẳng lấy gì vui sướng. Bởi vì hắn thiếu một chút, chỉ thiếu một chút cỡ 700 tổn thương nữa thôi là đã có thể miếu sát tên này rồi. À nếu là cấp 40 thì đẹp rồi. Chúc mừng ngươi khiêu chiến thành công, danh vọng 2.000, uy vọng công hội 200. Ngươi đạt được 10 đại kim. Các quý tộc thưởng cho ngươi 10 đại kim, 4 ma tinh. Thành chủ thấy ngươi công kích còn thiếu một chút, đặc biệt thưởng cho người thị huyết quả. Thị huyết quả, được máu của ma thú tẩm nhiễm mà thành. Sử dụng có thể gia tăng 400 ma lực. Ẩn tính, có thể đưa cho ma thú cấp hoàng kim trở xuống sử dụng. Sau khi dùng xong chúng sẽ mất khống chế và công kích bất kỳ mọi thứ xung quanh, nhân loại không bị ảnh hưởng. Chương 97, cầu nguyện không gặp phải nàng. Chương 97, cầu nguyện không gặp phải nàng. Không hổ là người một nhà. Nhìn thấy ẩn tính của thị huyết quả, Nhật Lâm chỉ biết lắc đầu. Ba tên kia theo hắn thấy là tinh thần hơi có chút vấn đề rồi, thế mà thằng cha chúng còn nặng đô hơn. Dùng máu ma thú để tẩm ướp trái cây. Có bệnh. Thôi kệ, dù sao chỉ là thiết lập đêm, cũng không thật sự có máu thiệt. Tên thành chủ này có lẽ cũng không đơn giản. Đáng tiếc ma đấu trường hắn cũng không ló mặt để mình tra xét mà chỉ ở trong một cái phòng nào đó quan sát. Thậm chí việc thành thủ tới có khi chỉ là một loại thông tin vậy thôi chứ hệ thống cũng chẳng cần phải thật làm như vậy. Nhật Lâm cầm lấy phần thưởng và bước ra khỏi đấu trường. Sau khi rời khỏi, hắn liền lấy thị huyết quả ra sử dụng. Dựa theo ở tính, có lẽ thị huyết quả này là dành cho một nhiệm vụ nào đó, nhưng hắn thấy không cần thiết giữ lại. Hắn bây giờ cũng đã rất mạnh, trừ khi thứ này ảnh hưởng bột tử kim trở lên, còn nếu chỉ là bột hoàng kim thì thật không cần thiết lãng phí. Người hấp thu thị huyết quả, ma lực gia tăng 400 hấp thu xong, Nhật Lâm mở bản đồ ra xem xét, giờ mình đã cấp 41, tìm kiếm khu vực 45 luyện cấp đi. Tranh thủ nhanh chóng lên cấp để làm thêm nhiệm vụ. Lên thành thị thì nhiệm vụ tăng lên rất nhiều. Ngoài 30 cái nhiệm vụ ẩn tàng và một cái bí tàng thì nhiệm vụ thường có cả ngàn cái. Cũng không phải cái nào Nhật Lâm cũng đủ điều kiện làm. Có cái là dành cho nghề phụ, có cái là dành cho chiến sĩ, thậm chí nhiệm vụ công hội cũng chiếm hết một mớ. Mặc dù vậy thì số nhiệm vụ Nhật Lâm có thể làm cũng gần 300 cái. Hắn đương nhiên muốn làm hết để gia tăng danh vọng. Người khác chưa chắc biết hết tất cả nhiệm vụ này, nhưng hắn nhờ có chân thực ma nhãn nên có thể thấy được toàn bộ. Vì vậy mà thời gian cũng không dư giá gì. Tìm được rồi, ma huyết chi chu cấp 45. Cùng là sinh vật đẻ từ trứng, hy vọng cũng có tổ nhện. Chuyện xuất hiện chủng mới như tổ kiến, sau khi điều tra thì nhóm Thanh Vân đã sơ bộ có kết luận. Đó là loại tổ này chỉ có ở đám ma thú đẻ trứng, và cũng chỉ ở cấp 35 mới có. Như vậy dựa theo logic trong chân thực ma huyễn từ trước tới giờ, có lẽ là khu cấp 40, 45, 50, 55 và 60 cũng sẽ có, và cấp bậc cũng sẽ cao hơn không chừng. Quyết định được mục tiêu, Nhật Lâm triệu hồi xích linh câu lên đường. Tại một khu vực cấp 35 nào đó, một nhóm người chơi đang tập trung tấn công vào một đám ma thú và một thứ có dạng như tổ đang được đám này bảo vệ. Đám người này có khoảng hơn 50 người, cầm đầu là một tên pháp sư. Trên người hắn đầy những đường vân sáng màu bạc đang lóe lên và di chuyển trên các trang bị. Ngoài ra, nổi bật giữa những đám vân màu bạc này là hai nhóm đường vân màu vàng kim cũng xuất hiện, đây là đặc hiệu của trang bị hoàng kim. Đám người này là cùng một công hội, tên Hào Quang. 15 phút sau, người đánh chết đầu lĩnh, người thành công phá hủy tổ, người thu được phá bích châu. Huy Quang mỉm cười lắng nghe âm thanh hệ thống vang lên. Thứ này hắn nghe quá thường xuyên nên cũng không có gì kích động. Bột hoàng kim hắn cũng đã giết thì vài con tinh anh tính là gì? Giết không được chẳng phải thẹn với cái danh người chơi chuyên nghiệp. Được rồi, đã xử lý xong, mọi người theo nhóm cũ luyện cấp tiếp đi. Nhớ a. Huy Quang đang căn dặn đám đồng bọn thì bỗng nhiên giật mình. Hội trưởng, chuyện gì vậy? Huy Quang ra dấu hắn chờ một lát. Một phút sau, hắn mỉm cười nói, chuyện tốt. Đã có người chấp nhận khiêu chiến. Thật. Ha ha, xem ra vận may chúng ta đã tới. Bữa giờ chờ hoài mà không ai tới, vừa giết phá hủy cái tổ này xong liền có. Đồng bọn hắn nghe vậy liền cười lớn. Hội trưởng hắn chính là người chơi chuyên nghiệp, cũng khá nổi tiếng trong giới. Thông qua mấy ngày nay tìm hiểu, những người có thể uy hiếp được hội trưởng bọn hắn trong thành thị này đều đã sử dụng ma đấu trường. Cho nên hiện tại ai tới khiêu chiến hội trưởng cũng chẳng khác nào là tới đưa quà. Cũng đừng vội mừng. Có thể leo lên cấp bậc này há lại đơn giản. Có khi là vị kia không chừng. Hiện giờ nàng cũng chưa từng khiêu chiến người chơi. Vừa nghe hội trưởng nhắc tới vị kia, không khí liền trầm lắng xuống. Người bọn hắn muốn nói, chính là phó hội trưởng công hội Tinh Nhật Lâm Hà, Thanh Hà. Nàng không phải người chơi chuyên nghiệp, nhưng phản ứng và thao tác không hề thua kém bọn họ. Đã vậy nàng còn có sùng thú, lại là một con vương cấp thiên hồ. Quy tắc đỡ cờ dù không cho phép mang vật phẩm để trong ba lô, nhưng lại cho phép sử dụng sùng thú. Dựa theo giải thích, sùng thú cũng là một phần thực lực của người chơi. Vật phẩm ai cũng có thể mua, nhưng sùng thú ngươi có không? Không có dáng chịu. Họ có năng lực có được, vậy đó là thực lực của họ. Thiên hồ nha, đây là sùng thú cấp vương duy nhất tại thành Sắt Lang. Nói cách khác, nàng ẩn ẩn được xem là người chơi mạnh tại thành Sắt Lang này. Nếu người khiêu chiến quả thật là nàng, quá hiếm người. Nói đến việc này, vốn Thanh Hà cũng không phải muốn nổi tiếng như vậy. Nhưng ai bảo nhà nàng là đại tập đoàn nha? Mặc dù biết chân thực ma huyễn hầu như là sẽ rơi vào tay Nhật Lâm, nhưng người khác thì đâu có biết. Cho nên bề ngoài nàng vẫn phải làm dáng một chút, bỏ một phần sức lực cống hiến cho gia tộc và tập đoàn, nếu không mọi người sẽ nghi kỵ. Từ khi tu luyện địa kinh, phản ứng và thao tác của nàng đã tăng lên rất nhiều. Cho nên tại ma đấu trường, nàng đã thể hiện rất kinh diễm. Mục đích là để gia tăng uy vọng cho tập đoàn, thu hút nhiều người chơi gia nhập công hội. Chắc không đâu. Nàng chỉ khiêu chiến ma thú thôi, chưa nghe thấy nàng muốn khiêu chiến người chơi. Huy Quang nhún vai nói, bởi vậy tôi mới nói là chuyện tốt. Mà cứ hy vọng là vậy đi, nếu không. Hắn nói tới đó liền dùng mình. Trang bị và thực lực đều không thua mình. Bình thường tỷ lệ thắng đã chia 5 năm rồi, nếu cộng thêm con thiên hồ kia. Huy Quang nhắm mắt, âm thầm cầu nguyện thật không phải gặp nàng. Trở lại phía Nhật Lâm. Hát gì? Ai đang nhung nhớ mình nhỉ? Hẳn là thu mệt rồi. Kha kha, đưa tới miệng còn muốn chạy, không có cửa. Tự sướng một chút, Nhật Lâm lại nhìn tin nhắn âm thầm mừng rỡ, hên thật, đã có người nhận khiêu chiến. Lúc 6 giờ 30 phút. Cũng được. Xác nhận khiêu chiến xong xuôi, Nhật Lâm lại nhìn khu vực trước mặt, hắn đã tới mục tiêu hơn 15 phút rồi. Có điều hiện tại hắn cảm thấy đau đầu, bởi vì phía trước là một rừng tơ nhện màu đỏ ánh vàng, mà một con ma huyết chi chu cũng chẳng thấy. Cũng không phải bọn chúng trôi xuống đất, việc này Nhật Lâm đã dùng chân thực ma nhãn kiểm tra thử. Kim huyết ti, tơ nhện được ma huyết chi chu phun ra để săn mồi đồng thời bảo vệ lãnh thổ. Chạm vào sẽ bị kim ti xé rách và trúng độc, mất máu 300, S ẩn tính, kim huyết ti cực kỳ dai và đàn hồi, dùng kỹ năng công kích chỉ khiến nó vặn xoắn lại và sau đó sẽ trở lại như cũ. Trừ khi kỹ năng thuộc hệ hỏa hoặc có kèm công năng phá hoại kiến trúc. Dựa theo ẩn tính, kỹ năng tứ long trận của Nhật Lâm là có thể xử lý được. Có điều, hắn chỉ có hơn 12.000 pháp lực, tứ long trận phóng một lần tiêu hao 1.500, cũng tức là hắn chỉ có thể phóng 8 lần, cộng thêm hồi thần dịch thì được mỗi 20S thêm 2 lần. Nhiều thì cũng có nhiều, nhưng mà đây là rừng tơ nhện A phóng cả ngày cũng không biết tìm được mấy con. Bọn ma nhện này chẳng biết trốn đi đâu, hắn đi 15 phút rồi mà chỉ giết được 3 nhóm được 30 con. Vậy muốn tấn cấp phải cần 166 lần của 15 phút, tức là khoảng 41 tiếng, hay hơn 3 ngày cho một lẹ mẹo. Quá chậm. Không lẽ thật phải kêu Thanh Vân qua? Nhật Lâm xoa cằm suy nghĩ. Thanh Vân chính là pháp sư hệ hỏa. Nếu có nàng thì có khi không cần tới kỹ năng cao cấp hệ hỏa, có khi trung cấp cũng đủ. Sau khi đắn đo một lát, hắn thở dài mở bảng quan hệ. Giờ mà chọn địa điểm khác thì cũng được, nhưng một là ma thú sinh sản dạng trứng có đẳng cấp phù hợp đã không có, hai là hắn e sợ nơi khác cũng có những tình huống tương tự. Không hổ là thành thị, dẫu cho hắn mạnh thế nào cũng có thứ làm hắn bó tay. Có Thanh Vân thì điểm kinh nghiệm bị chia đôi, nhưng cũng chả sao, bù lại hắn sẽ giết nhanh hơn. Huống chi đều là người quen, Nhật Lâm cũng không so đo những cái này. Cơ lắc vào Vân Tiêu, Nhật Lâm nhắn, Lâm Chi Linh, Thanh Vân, tôi đang ở khu vực Ma Huyết Chi Chu luyện cấp. Nhưng tơ nhện của chúng quá nhiều và dai, pháp lực chống không nổi. Nếu dùng kỹ năng hệ hỏa thì có lẽ chỉ cần trung cấp là được. Cô qua giúp tôi được không? Chúng ta luyện cấp chung. Hắn cũng không sợ Thanh Hà hiểu lầm gì mà phải nhắn trong gờ rút, cần ai thì nhắn người đó thôi. Huống chi hai chị em nàng là luyện cấp chung, Thanh Hà cũng sẽ biết. Chương 98, Thanh Vân và Nhật Lâm chương 98, Thanh Vân và Nhật Lâm tại một khu vực quái cấp 37, Thanh Vân Thanh Hà đang luyện cấp cùng đồng bạn. Nhóm các nàng có 10 người. Do lên thành thị, số lượng người tối đa được tổ đội đã tăng lên, bằng không với chỉ 5 người, muốn đối phó đám quái thích chơi hội đồng này chỉ sợ không đủ chúng nhét kẻ răng. Lúc này, Thanh Vân đang tập trung phóng kỹ năng vào đám quái thì bỗng nhiên thực lại, điều này dẫn tới một vài con quái thoát được vòng vây xông về mọi người. Đội hình lập tức rối loạn, bỗng nhiên, ầm, một tiếng nổ vang lên, đám quái đồng loạt ngã xuống. Mọi người thở phào một hơi, đồng loạt đều nhìn về con thú đứng cạnh Thanh Hà, chính là Tứ Vi Thiên Hồ. Một người trong nhóm bật thốt lên, thật kinh khủng. Thanh Hà, nếu muốn cô hoàn toàn có thể tự mình đi solo nha. Có kỹ năng khiến quái tự bạo này, cô cũng chẳng cần ra tay cũng có thể đứng nhìn kinh nghiệm đưa tới a. Đúng vậy, không hổ là vương thú chỉ thua thần thú một cấp bậc. Mặc dù trở thành sủng vật thì sức mạnh bị giảm bớt, nhưng như vậy cũng đã rất ghê gớm. Thật chẳng biết tên Lâm Chi Linh kia là làm sao kiếm được, đã vậy không giữ bên mình mà còn lấy đem đi bán. Một người khác cũng tò mò xen vào. Thanh Vân nghe thế, không đợi Thanh Hà phản ứng liền liếc nàng tủm tỉm nói, mọi người đừng đoán mò. Do hắn đã có sủng vật cấp đó rồi, không chứa thêm được nữa nên mới đem bán thôi. Huống chi cái giá để lấy được con này cũng không hề rẻ đâu, hắn cũng không lỗ. Ý nàng chính là chính chủ Thanh Hà cũng đưa cho Nhật Lâm, so với con này thì đương nhiên là hắn không lỗ rồi. Thanh Hà giả vờ không nghe, nhìn chị hai hỏi, chuyện gì vậy chị? Nàng biết trình độ của Thanh Vân. Mặc dù bây giờ nàng đã hơn xa chị mình, nhưng nếu là trước đây, trình độ chơi game bây giờ của Thanh Vân dư sức nghiền ép nàng. Thiên phú chơi game của Thanh Vân cũng rất mạnh, rất khó có khả năng xuất hiện sai lầm như lúc nãy. Người chơi chuyên nghiệp thì thế nào? Chẳng qua là bọn họ chơi nhiều hơn các nàng nên thao tác và tính toán sẽ thuần thục hơn mà thôi, nhưng cũng không đại diện thiên phú của họ cao hơn các nàng. Như Thanh Vân chị nàng chẳng hạn, trải qua cả tháng này quen thuộc, trình độ của nàng đã không hề thua kém người chuyên nghiệp. Chẳng qua là trước đây, nàng dùng thiên phú của mình cho công việc ngoài thực tế, không có hứng thú với những game thế này mà thôi. Không có gì, là Lâm Chi Linh nhắn. Thanh Vân nghe em hỏi liền trả lời trực tiếp, cũng không giấu giếm mọi người xung quanh. Ồ, là anh ta. Thanh Vân, cô giới thiệu hắn cho tôi được không? Đúng vậy, giới thiệu cho tôi với, hoặc một người trong nhóm hắn cũng được. Các cô gái khác nghe Thanh Vân nói là Lâm Chi Linh thì mắt của họ liền như phát sáng, rối rít kêu lên. Chuyện Lâm Chi Linh giúp đỡ Thanh Hà ở Tân Thủ thôn bọn họ đều biết, cũng biết Thanh Hà được như bây giờ cũng có một phần công lao không nhỏ của hắn. Nên trong nhóm này, các cô gái đều xem hắn như thần tượng, muốn được gặp gỡ một lần. Nhóm này toàn là nữ, cũng cỡ độ tuổi 22 tới 28 mà thôi. Đây là ý muốn của Thanh Vân. Trải qua vụ nội gián kia, Thanh Vân cũng cố gắng hết sức để việc này không xảy ra nữa. Nàng đã nhờ Nhật Lâm dùng chân thực ma nhãn kiểm tra hết những người này, cũng ký hợp đồng bảo mật nghiêm khắc nhất với họ. Mà sở dĩ chọn nữ thì là do ý muốn của Thanh Hà, Thanh Vân nàng cũng không ý kiến. Dù sao Thanh Hà đã rất mạnh, chọn ai cũng được. Huống chi các nàng cũng không chọn bừa, mấy người này tuy không quá xuất sắc nhưng đều đạt trên tiêu chuẩn, phối hợp đánh quái dư sức. Im lặng, hắn đã nói không muốn gặp mặt thì sẽ không gặp mặt, chỉ là có công việc cần thương lượng mà thôi. Thanh Vân ngắt lời các nàng rồi quay qua Thanh Hà, nàng do dự một chút rồi nói, hắn tìm chị có việc, em ở đây chỉ huy mọi người nhé, chị đi một lát. Sau đó nàng nhắn tin riêng cho Thanh Hà nói toàn bộ sự việc. Chuyện về Lâm Chi Linh, tuy mọi người đa phần đều biết nhưng may mắn là biết cũng không quá nhiều, chỉ biết hắn giúp Thanh Hà vài lần ở Tân Thủ thôn và thị trấn mà thôi. Họ cũng vẫn nghĩ rằng hắn có cả một nhóm người chơi đều là dân chuyên nghiệp hậu thuẫn, chứ đâu biết rằng hắn là dân solo chơi hợp. Thanh Hà thấy nội dung xong liền không do dự, bị bười đồng ý, dạ, chị đi đi. Ở đây có em là được. Thanh Vân thở phào một hơi. Mặc dù đoán được Thanh Hà sẽ không để ý chuyện này, nhưng nàng vẫn có một chút phập phồng lo lắng. Ok. Mọi người tập trung luyện cấp tiếp đi. Thanh Vân tạm biệt mọi người liền nhanh chóng lên ngựa chạy đi, nàng cũng không nhận ra sự hấp tấp của mình. Nhưng, có một người thấy. Thanh Hà nhìn theo bóng lưng của chị, âm thầm nỉ non, chị, cơ hội tới thì phải nắm chặt. Em sẽ không để ý đâu, chỉ hy vọng chị thật sự hạnh phúc. Đến lúc này, Thanh Hà đã có thể xác định 100 chị mình thật sự thích Nhật Lâm. Nói thật, việc hai chị em cùng thích hắn đối với nàng cũng có không nhỏ tác động. Cũng không phải là kiểu bị đả kích hay phản cảm, mà là cảm thấy quá kỳ dị. Loại cảm giác này nàng cũng không biết diễn tả thế nào. Nhưng có một thứ nàng hoàn toàn rõ ràng, đó là nàng thật hy vọng chị mình cũng có được hạnh phúc. Dù cho là tình huống dạng nào cũng được, chỉ cần hạnh phúc. Quay đầu nhìn mấy cô gái đang thất vọng, Thanh Hà mỉm cười nói, "Được rồi, đừng như vậy. Có cơ hội thì sẽ gặp được, luyện cấp thôi." Bên này, Nhật Lâm sau khi nhận được lời đáp ứng của Thanh Vân thì cũng lên ngựa chạy về. Cấp độ quái nơi đây quá cao, một mình Thanh Vân không có khả năng chạy tới nơi này được nên hắn phải vòng trở lại khu vực cấp thấp để đón. 20 phút sau, Nhật Lâm thấy Thanh Vân đang chạy tới thì gật đầu cười, "Chào cô." "Chào anh." Cố che giấu sự hưng phấn đang âm thầm len lỏi dâng lên, Thanh Vân mỉm cười đáp lại. Hai người chào hỏi xong liền im lặng, không khí hơi có chút lúng túng. Vài giây trôi qua, Nhật Lâm lên tiếng phá vỡ, "Vậy đi thôi, chỗ kia cách nơi này khoảng 15 phút nữa. Chúng ta tổ đội, tôi đi trước mở đường, cô theo sau là được.
Ừm.
Hai người tổ đội xong xuôi, Nhật Lâm bắt đầu đi trước mở đường. Phía sau, Thanh Vân vừa đi vừa nhìn vào bóng lưng của hắn, lòng nàng lại dấy lên những cảm xúc khó tả. Nàng đống nhớ tới tin nhắn của Thanh Hà vừa gửi khi nãy, cơ hội tới rồi, chị hai cố lên.
À chung vi là vẫn không giấu được.
Thở dài một hơi, Thanh Vân cười khổ. Nàng hiện tại vừa có chút xấu hổ, lại vừa có chút vui mừng. Xấu hổ là vì cuối cùng nàng cũng bị em gái phát hiện ra bí mật này. Trước đó đối với mối quan hệ giữa Thanh Hà và Nhật Lâm, nàng ngoài miệng luôn giữ thái độ dè chừng không tin tưởng, thậm chí còn bảo Thanh Hà không nên lún quá sâu. Thế mà bây giờ, nàng lại nhảy vào. Đây không phải là tự vào miệng mình nha. Còn vui mừng là vì Thanh Hà không hề có ý phản đối hay tức giận, ngược lại còn. Địa kinh thật sự kinh khủng như vậy, giúp người khác nhìn thoáng hơn.
Có lẽ,
nghĩ tới chuyện này, mặt Thanh Vân bỗng chốc đỏ lên. Nàng cũng không nghi ngờ địa kinh có gì đó mở ám tẩy não hay không. Vì thông qua nói chuyện mấy bữa nay, nàng cũng không thấy Thanh Hà có gì quá khác biệt. Ngoại trừ thấy nó có vẻ thoải mái hơn, cũng không hề thấy tư duy có gì bất thường. Đối với sự tồn tại của Thùy Linh và Thu Nguyệt, nó chỉ là chấp nhận chứ không phải không hề để ý. Có điều kiểu ghen này của nó không phải cái dạng tranh chua đánh đá, chỉ muốn chiếm hữu Nhật Lâm như những cô gái bình thường khác, mà chỉ là để ý xem các nàng và nó có được đối xử công bằng không mà thôi.
Đúng vậy, chỉ là để ý như thế mà thôi.
Nàng thậm chí nghi ngờ đây có phải là ghen không nữa. Nhưng hai chị em chung cái kia vẫn là quá.
À
Thanh Vân thở dài. Nàng dù sao cũng chưa tu luyện địa kinh, cái nhìn đối với chuyện này vẫn là quá sức tưởng tượng.
Kệ đi, chuyện này tính sau.
Thanh Vân quyết định án binh bất động. Ở mặt bên này, Nhật Lâm vừa mở đường vừa cười khổ. Lại thêm một người bao đồng nha.
Các nàng thật là.
Cách đây ít phút, hắn nhận được tin nhắn của Thanh Hà, chị hai thích anh. Chính là bốn chữ đơn giản như vậy, nhưng nội dung và ý nghĩa của nó thì không hề đơn giản chút nào, quá không ổn. Tại sao Thanh Hà nói cho hắn biết trong lúc này, khi hắn và Thanh Vân đang ở chung? Còn không phải muốn hắn và chị nàng thông đồng làm vậy sao?
Con bà nó, Thùy Linh đã thế, ngay cả cô nàng này cũng thế.
Thích nhìn hắn bắt cá lắm phải không?
Không được, phải tìm Thu Nguyệt nói chuyện cho rõ ràng, nếu không cô nàng này cũng học xấu, cố tình tìm cho mình thêm một chiếc thuyền thì sao?
Nhật Lâm nghĩ tới chuyện này mặt liền đen. Hắn cũng không quá nghi ngờ tính chính xác của việc này.
Thanh Hà cũng không phải kiểu người nói càn không chứng cứ.
Huống chi Thanh Vân đối với hắn như thế nào hắn cũng có thể cảm nhận được một ít.
Tâm cảnh hiện nay của hắn đã rất cao.
Người xa lạ không quan trọng thì không nói, còn nếu là người quen thân thì tình cảm của họ đối với hắn là yêu ghét hận thù thế nào hắn cũng có thể cảm nhận được một ít. Nhưng một ít cũng là quá đủ rồi.
Có điều trước lúc này Nhật Lâm không muốn suy nghĩ xa hơn.
Hắn có thích Thanh Vân không?
Câu trả lời là không biết.
Đúng hơn là hắn không chắc mình biết.
Tình cảm là một thứ rất khó nắm bắt.
Có những lúc chỉ khi đối mặt với một tình huống cụ thể nào đó, nó mới có thể cho ra một đáp án rõ ràng.
Nói nôm na là thế này, Nhật Lâm là có hảo cảm với Thanh Vân, cũng không ngại cùng nàng ở chung như hiện tại, đồng thời cũng thấy vui vẻ khi nói chuyện với nàng.
Nhưng do cả hai có chung một kết nối với Thanh Hà nên hắn cũng không chắc là bản thân hắn thích như vậy hay chỉ là đã quen thuộc đến có thể như vậy.
Kệ đi, chuyện này tính sau.
Nhật Lâm quyết định án binh bất động.
Chương 99, dù chỉ là đêm 99, dù chỉ là đêm 15 phút sau, Nhật Lâm và Thanh Vân đã có mặt tại khu vực Ma Huyết Chi Chu. Hiện trạng nơi này vẫn như khi lúc hắn rời khỏi, có thể thấy tơ nện có lẽ cần một khoảng thời gian khá dài mới dệt lại được, hoặc có khi phải qua một ngày. Chỉ vào đám tơ nện trước mặt, Nhật Lâm quay sang Thanh Vân nói, chính là cái đống này, cô dùng kỹ năng trung cấp đốt nó thử xem.
Được.
Thanh Vân gật đầu, nàng nhắm khoảng cách rồi tiến lại gần đám kim huyết đi, bắt đầu phóng kỹ năng.
Kỹ năng trung cấp của nàng là Vân Hỏa. Đây là một loại kỹ năng quần công với diện tích tổn thương khá rộng, tổn thương tổn cũng khá cao, nhưng bù lại là thời gian tổn thương kéo dài tính theo mỗi giây chứ không phải tính một lần như của Nhật Lâm.
Kỹ năng này thích hợp với những loại quái có thân hình to lớn và tốc độ tương đối chậm.
Ngay khi Thanh Vân niệm pháp xong, chỉ thấy lúc này, tại một nơi giữa những đám tơ nhện bắt đầu xuất hiện những tia lửa trong một vùng không gian có bán kính khoảng 5m, sau đó những tia lửa này lại bùng phát thành những ngọn lửa lan ra xung quanh thêm 3m nữa. Chúng tạo thành những đám mây lửa bắt đầu thiêu đốt tơ nhện. 3 giây sau, lửa tắt đi, để lại một khoảng không trống rỗng kèm theo một ít mùi khét bay ra.
Nhìn thấy kết quả, Nhật Lâm mừng rỡ kêu lên, tuyệt.
Cứ như vậy thì tiến độ luyện cấp sẽ nhanh hơn rất nhiều, ít nhất là gấp 3.
Thanh Vân đang đứng bên cạnh nghe hắn nói vậy cũng lấy làm vui vẻ.
Nàng cảm thấy giúp được Nhật Lâm so với cái gì đều đáng giá.
Mình đã lún sâu đến vậy sao?
Nhận ra cảm xúc của mình, nàng lắc đầu cười khổ.
Thanh Vân nhìn Nhật Lâm, giả vờ bình tĩnh nói, được, vậy chúng ta cứ theo kế hoạch tiến hành đi.
Ok.
Hai người bắt đầu phối hợp, Thanh Vân dùng Vân Hỏa đốt cháy tơ nhện, còn Nhật Lâm thì cũng dùng kỹ năng cao cấp để gia tăng tốc độ mở rộng nhằm tìm quái nhanh hơn.
Mà càng vui mừng chính là sau khi hai người làm như vậy, đám Ma Huyết Chi Chu dường như cũng cảm nhận được sự uy hiếp rất lớn từ nên cũng bắt đầu xuất hiện với tần suất cao hơn. Chúng liên tiếp kéo nhau hướng về phía hai người Nhật Lâm chạy tới và phát động công kích, nhằm ngăn chặn sự phá hoại của kẻ ngoại lai.
Nhìn đám nhện đang lũ lượt kéo tới, Nhật Lâm quay sang Thanh Vân dặn dò, cô cẩn thận nha, bọn này bản thân không phóng khí độc.
Độc của chúng hoàn toàn dính trên tơ nhện, nhưng khi bị giết thì trong người sẽ bắn ra những tia nước độc rất nhanh.
Cô đi chính giữa gần tôi nhé, để bốn phân thân của tôi bọc xung quanh.
Ừm.
Thanh Vân ngọt ngào mỉm cười, nhưng trong lòng lại âm thầm cảm thấy kinh dị, hắn thật là quái vật.
Tận bốn cái phân thân, cái nào cũng có lực công kích không thua gì bản thể.
Chỉ sợ Thanh Hà cộng thêm Thiên Hồ cũng không đánh lại một cái phân thân chứ đừng nói đến bản thể của người này.
Nghĩ như thế, nàng đồng thời cũng cảm thấy may mắn, cũng may hắn không phải là kẻ xấu, nếu không A Mai suy nghĩ lung tung, Thanh Vân không chú ý khoảng cách liền đụng vào người Nhật Lâm phía trước. Nàng lúng túng giữ vững thân hình, sau đó chợt nghĩ tới nơi vừa tiếp xúc với lưng của hắn liền bỗng chốc đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu xuống. Bình thường mỗi người chơi đều có một tầng ngăn cách gần hình sắc người, cho nên khi va chạm thì chỉ cảm thấy như đụng một lớp vật liệu khá cứng vậy thôi chứ không cảm nhận được gì. Có điều mặc dù nàng không cảm nhận được, nhưng nàng thấy nhà. Đột nhiên, bên hai vang lên âm thanh của hệ thống, phát hiện va chạm không mong muốn, xin hỏi người chơi có muốn truy xét? Đừng. Thanh Vân theo bản năng bật thốt lên, sau đó lại cúi gầm mặt xuống, mặt nàng lúc này như trái táo chín. Nhật Lâm lúc này cũng quay lại nhìn. Hắn không hiểu sự phức tạp của vụ việc, chỉ mở miệng hỏi thăm, cô không sao chứ? Không không sao. Nhìn thấy mặt Thanh Vân đỏ lên, Nhật Lâm liền không tin. Bất chợt ánh mắt vô tình lướt qua khu vực hấp dẫn kia, hắn liền hiểu, đồng thời cũng ngẩn người. Trang phục Thanh Vân mặc hiện nay chính là thanh liên sam mà Nhật Lâm đã từng mua ở hội giao dịch tại thị trấn. Vốn là định đưa cho Thanh Hà, nhưng ai ngờ lên thành thị lại hội hợp được với Thanh Vân nên mọi người quyết định để cho nàng mặc. Thanh Hà cũng đã rất mạnh, có hay không có cũng chẳng quá ảnh hưởng. Khác với Thanh Hà hiện vẫn giữ ngoại hình cũ từ khi thành lập công hội thì Thanh Vân đã đổi về ngoại hình thật của mình. Thanh liên sam tuy là trang bị hoàng kim nhưng chất liệu là loại mềm nhẹ bó sát, mặc vào người càng tôn lên vẻ đẹp diễm lệ của nàng. Từ sau khi tẩy kinh phạt ủy, nhan sắc và khí chất của nàng đã không hề thua kém bất cứ ai. Ma xui quỷ khiến thế nào không biết, Nhật Lâm bất giác đưa tay lên, định chạm vào gờ má đỏ ửng của cô gái trước mặt. Anh định làm gì vậy? Thanh Vân nhìn thấy cử động của hắn liền giật mình, e thẹn cúi đầu xuống. A. Nhật Lâm nghe thấy tiếng kêu của Thanh Vân liền bừng tỉnh, hắn vội vàng thu tay lại. Khúc khúc, tôi thấy có con gì bay qua tính bắt mà thôi. Nhắm mắt bịa đại một lý do mà ngay cả hắn cũng cảm thấy không có bao nhiêu độ tin cậy, Nhật Lâm vội vàng xoay người, nhanh chân bước tiếp. Thanh Vân nhìn theo hắn, bỗng chốc nở một nụ cười thật tươi, chính là loại có thể đổ thành diệt quốc trong truyền thuyết kia. Đáng tiếc Nhật Lâm lại không có diễm phúc nhìn thấy. Lúng túng qua đi, hai người tiếp tục phối hợp luyện tập. Có điều, hai người vừa rồi đã không hề để ý đến một chuyện. Lúc nãy khi Nhật Lâm đưa tay lên, Thanh Vân đã không hề né tránh. Bởi vì đúng người. Thời gian hạnh phúc khủng, nhầm. Thời gian luyện cấp qua mau, đống chốc đã sắp đến giờ phải về thành. Nhật Lâm và Thanh Vân lúc này đã đi vô trong khu vực khá sâu. Quái nơi đây càng ngày càng nhiều. Thanh Vân đánh một lát đông cảm thấy nghi hoặc, chúng ta cẩn thận một chút, bọn này có gì đó quái lạ. Nhật Lâm giết xong một đám quái, lại nhìn về phía trước. Hắn vừa đi vừa đáp, cô cũng phát hiện ra. Bọn chúng là đang dẫn dụ chúng ta về hướng kia. Nơi đó ít nhất là có đầu lĩnh. Muốn dẫn dụ bọn hắn, tinh anh là không được, chỉ có đầu lĩnh mới có một chút trí thông minh mới làm được việc này. Ở đằng kia sao? Vậy chúng ta đi qua chứ? Thanh Vân hương phấn nói. Có quái cấp cao, tương đương với có thứ tốt. Nàng cũng không sợ giết nó không được, có Nhật Lâm ở đây liền ổn. Đi. Cũng còn khoảng hơn 30 phút, nhưng nếu là bột hoàng kim thì chỉ sợ phải liệu một phen rồi. Nhật Lâm quyết định đi qua xem thử. Hiện giờ đi chung với Thanh Vân, hắn không thể sử dụng đại chiêu được. Nếu kêu nàng chạy ra 1000m chỉ sợ nàng chống không nổi tới lúc hắn xử lý xong. Bột hoàng kim mặc dù hắn có thể solo, nhưng đó là trong tình huống một chọi một. Nếu xung quanh nó có quá nhiều ma thú thì sẽ rất khó giết. Giết thì vẫn có khả năng nhưng sẽ phải tốn khá nhiều thời gian dẫn dụ, chỉ sợ không kịp. Với lại đã sắp 6 giờ, qua thời gian này thì ma thú sẽ mạnh lên gấp đôi, lúc đó hắn cũng bó tay. Lại thêm 15 phút sau, hai người đi tới một địa đạo ẩn mình sau những mỏm đá. Nhật Lâm triển khai chân thực ma nhãn. Căn cứ số lượng linh khí trên mỗi cơ thể, Nhật Lâm đã phán đoán được số lượng và thực lực tổng hợp của chúng. Mặt hắn lúc này khá trầm âm, xem ra vận may của chúng ta cũng không quá tốt. Bên dưới cách đây khoảng 200m, chẳng những có 10 con đầu lĩnh mà còn thêm 2 con bột hoàng kim nữa. Thanh Vân nghe vậy liền giật mình, 2 con? Không phải mỗi loại chỉ có 1 con thôi sao? Tại Tân Thủ thôn cho đến thị trấn, con đứng đầu nhất đều chỉ có 1 con, cũng gọi là vương. Vương đây không phải là chỉ cấp bậc vương, mà chỉ là nói giống loài ở khu vực này, nó là đứng đầu nhất vậy thôi. Thông thường thì đúng là như vậy, thật kỳ lạ. Cô ở đây chờ nhé, bên trong chỉ sợ không an toàn, tôi vào trong tranh thủ xử lý chúng rồi chúng ta về. Trải qua một lát suy tính, Nhật Lâm cắn răng quyết định trực tiếp đi vào xử lý đám này. Nếu mà chờ tới ngày mai, hắn và Thanh Vân lại phải tốn thời gian đi đốt đám tơ nhện kia không nói, bọn này có còn ở đây không cũng là một vấn đề. Thông qua chân thực ma nhãn, hắn phát hiện trong đó không có thứ gì tương tự như tổ nên hắn đoán đây chỉ là nơi ở tạm thời của bọn chúng mà thôi. Xui xui ngày mai không có thì biết đi đâu tìm. Thanh Vân nghe thấy hắn nói vậy thì trong lòng cảm thấy buồn bã, nhưng nàng không để lộ ra và nói, vậy tôi đi ra xa nhé, ở đây sợ cũng không đủ khoảng cách. Chuyện Nhật Lâm có học chiêu nàng cũng có nghe, cũng biết được điều kiện sử dụng chúng. Cho nên sau khi nghe Nhật Lâm nói vậy, nàng nghĩ hắn đã quyết định hy sinh mình để giết được đám quái kia thu lấy lợi ích. Câu nói chúng ta về có lẽ chỉ là lời an ủi hoặc tượng trưng cho một hy vọng xa vời mà thôi. Nàng và hắn thừa biết rằng chỉ cần đi ra 100m thôi là đã không còn hy vọng gì rồi chứ đừng nói phải đi thêm ít nhất 800m. Kỳ thật hắn có lý. Chỉ là đêm mà thôi, cũng không phải hy sinh thật. Nhưng lợi ích thu được từ giết quái thì có thể biến thành lợi thế thật. Mặc dù trong lòng không vui, Thanh Vân vẫn cố gắng biện minh cho hành động này của Nhật Lâm. Vì thương một người, nên sẽ luôn suy nghĩ tích cực cho người đó. Thanh Vân nàng đã không thể kháng cự. Ngay khi Thanh Vân quay người chuẩn bị chạy đi thì bỗng nhiên cảm giác bàn tay bị nắm lấy. Giọng Nhật Lâm vang lên, cô chạy đi đâu vậy, ở đây được rồi. Thanh Vân quay đầu lại, khó hiểu hỏi, ở đây không đủ khoảng cách mà. Khoảng cách gì? Nhật Lâm nghi hoặc. 1000m. A, ý cô nói là đại chiêu hả? Điên à, ra đó cô chết chắc. Hiểu ra ý suy nghĩ của Thanh Vân, Nhật Lâm mặt liền đen. Hắn đâu phải loại người bán bạn cầu vinh. Nghĩ lại cũng thấy bó tay, cô gái này hết lần này đến lần khác nghĩ xấu hắn, thật chẳng hiểu mắc nợ nàng cái gì. Nhật Lâm nghiêm nghị nhìn Thanh Vân nói, tôi là tính để hai phân thân ở đây bảo vệ cô. Còn hai cái tôi đem vô trong giết sạch đám quái dọc đường, tranh thủ đi tới đám một kia. Khi gặp chúng tôi sẽ tự sát, dùng đại niết bàn sống lại và triệu hồi phân thân phóng tứ tự trận. Lúc đó cô cũng chạy vô trong luôn để khỏi bị đám nhện bên ngoài công kích. Đại niết bàn khiến ma lực tăng gấp đôi, thêm tứ tưởng trận thì hẳn chỉ cần một chiêu là giải quyết xong. Có thêm 10S vô địch thì đám quái còn lại cũng không thành vấn đề. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Thanh Vân ngượng ngùng đáp, trong lòng lại tràn ngập vui sướng, hắn không hy sinh mình, là mình trách lầm hắn rồi. Nhật Lâm thấy Thanh Vân đã giác ngộ cũng không nói nhiều liền triệu hồi phân thân ra, quay đầu bước vô trong. Vừa đi được vài bước, hắn bỗng nhiên dừng lại, cũng không quay đầu mà nói tiếp, dù chỉ là game, tôi anh cũng sẽ không bao giờ làm vậy. Nói xong câu này, bóng Nhật Lâm liền biến mất sau địa đạo. Thanh Vân ngơ ngác nhìn theo, không hề mảy may để ý nước mắt đã bắt đầu rơi xuống. Chương 100, hy sinh vô điều kiện chương 100, hy sinh vô điều kiện trong địa đạo, Nhật Lâm đang bằng tốc độ nhanh nhất giết quái, tranh thủ trước khi phân thân hết thời gian hiệu lực thì đi tới chỗ hai con bột hoàng kim kia. Lúc này trong đầu hắn cũng lướt qua thật nhanh hình ảnh ngoài địa đạo lúc nãy, cùng với đoạn tin nhắn Thanh Hà vừa gửi trước đó. Em biết tại sao hôm bữa chị hai buồn rầu rồi, bác Dư vừa nói cho em biết. Đó là vì tại cuộc họp hội đồng cách đây vài ngày, các cao tầng đều có ý muốn đem Lâm Chi Linh cột vào chuyến xe của tập đoàn. Bọn họ dù không ép buộc Thanh Vân, nhưng cũng thể hiện khát vọng mong muốn nàng hoặc Thanh Hà ra mặt bàn điều kiện với hắn. Dựa theo suy nghĩ thông thường, thân là quyền chủ tịch, người nắm giữ tương lai của cả gia tộc và tập đoàn, Thanh Vân không hề nghi ngờ sẽ giơ hai tay tán thành. Thế nhưng theo lời bác Dư kể, nàng lúc đó lại do dự. Phải, nàng do dự không quyết, khiến cuối cùng cuộc họp đi vào bế tắc. Mọi người tuy không dám nói gì nhưng lại khá bất mãn với thái độ của Thanh Vân. Thậm chí chính bác Dư cũng cảm thấy nàng đang phạm sai lầm. Dù sao không phải ép buộc Nhật Lâm cái gì, cũng không ai dám ép hắn. Bọn họ chỉ là muốn một hợp đồng giao dịch công bằng, cầu một sự bảo đảm chắc chắn mà thôi. Dù cho phải trả một cái giá lớn đi chăng nữa thì bọn họ cũng sẽ chấp nhận chứ không có ý định dở trò gì khác. Thế mà, em cần gì phải vì anh mà gánh lấy áp lực như vậy chứ? Nhật Lâm lắc đầu thở dài. Thanh Hà biết vì sao chị nàng lại như vậy, vì nàng từ bản thân mình mà suy ra nên hiểu được tâm tư của chị mình. Chính là vì chị yêu Nhật Lâm. Vì yêu Nhật Lâm nên không muốn hắn phải gánh trách nhiệm này. Dù gì Nhật Lâm cũng đã xác định muốn đăng đỉnh chân thực ma huyễn, thế thì cần gì phải lội vào vũng nước này, gánh một trách nhiệm không cần thiết như vậy. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Nhật Lâm cảm động, đồng thời nhận ra mình quả thật yêu thích người con gái này, kết quả là dẫn tới hành động khi nãy. Nàng thà hứng chịu áp lực của cả gia tộc và tập đoàn cũng không muốn Nhật Lâm phải chịu. Người con gái như vậy xứng đáng để hắn trân trọng cả đời. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân xúc tiến nhỏ khác, chính là khoảng khắc hắn nắm tay nàng khi nãy. Tuy chỉ là vội vàng thoáng qua, nhưng hắn kịp nhận ra xúc cảm khi chạm vào da thịt thật sự chứ không phải là của lớp bảo vệ. Cách đây vài tiếng nàng vẫn còn giữ tầng bảo vệ ấy, nhưng có lẽ từ sự việc vô tình kia nên nàng đã hủy bỏ. Điều này nói lên cái gì hẳn ai cũng rõ. Nàng đã không hề chống cự hắn. À kệ đi. Đã thích thì liền nắm lấy, vậy thôi. Nhật Lâm cũng không để ý, hắn hiện giờ đã không thèm quan tâm đến những suy nghĩ của thế tục rồi, chỉ có suy nghĩ của những cô gái này mới đủ để hắn quan tâm. 25 phút sau, Nhật Lâm đi tới mục tiêu cuối cùng. Hắn cũng không định tra xét vì không kịp, trực tiếp nhắm hai bột tấn công. 12.502 12.502 12.502 Vừa phóng kỹ năng xong, Nhật Lâm lúc này cũng nhận ra hai con bột. Chúng đều là ma huyết chi chu, tuy nhiên ngoại hình lại có chút khác biệt. Một con cao hơn nhưng thân hình của lại khá mảnh, còn lại thì thấp và thô dày hơn. Nộ ta, có tới hai bột đã không nói, hình thể lại khác biệt dữ vậy. Gư hồ hồ hồ. Nhưng Nhật Lâm cũng chỉ kịp nghĩ đến đó thì lúc này, kỹ năng bọn chúng cũng đã phóng tới Nhật Lâm. Hai tia lưới nện dùng tốc độ cực nhanh phóng tới, khi gần chạm vào người hắn thì lập tức bung ra bao lấy. Đồng thời với đó là những tia lưới nhỏ hơn được phóng ra từ những con quái tinh anh và quái thường cũng chạm đến. 8.742 8.742 Ngay tức khắc, Nhật Lâm và hai phân thân ngã xuống, sinh mệnh tới đáy. Cùng lúc này, cách đó 200m bên ngoài cửa động. Ngay khi thấy phân thân của Nhật Lâm biến mất, Thanh Vân đang đánh nhau với đám nhện liền phóng ngựa chạy thẳng vào trong địa đạo. Bùng! Đại niết bàn khởi động, Nhật Lâm xuống lại. Hắn cũng không nói hai lời, thi triển kỹ năng phân thân. Miss! 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 Hai con bột và đám quái thi nhau tấn công nhưng đều bị trạng thái vô địch của đại niết bàn hóa giải. Tra xét. Ma huyết chi chu, cái, hoàng kim đẳng cấp, 45 sinh mệnh, 125.000 công kích, 8.500 phòng ngự, 2.660 bị động, giảm 60 độc, giảm 50 kỹ năng khống chế. Kỹ năng, lưới độc, huyết vệ, phân ảnh lưới độc, phóng ra lưới có chứa kịch độc, bao trùm bán kính 20m, sát thương 1.000, S trong 3S. Sinh vật bị lưới bao bọc sẽ mất đi toàn bộ phòng ngự. Huyết vệ, khi bị tấn công, máu axit sẽ bắn ra từ phía, gây tổn thương 400, S trong 5S, phân ảnh biến thành hai ma huyết chi chu trong 10S, sinh mệnh chia đôi. Công kích của mỗi con bằng 3/4 lực công kích, giảm 10 thương tổn. Miêu tả, được sinh ra từ tổ nhện. Ma huyết chi chu, được, hoàng kim đẳng cấp, 45 sinh mệnh, 125.000 công kích, 8.500 phòng ngự, 2.660 bị động, giảm 60 độc, giảm 50 kỹ năng khống chế. Kỹ năng, lưới độc, huyết vệ, hợp ảnh lưới độc, phóng ra lưới có chứa kịch độc, bao trùm bán kính 20m, sát thương 1.000, S trong 3S. Sinh vật bị lưới bao bọc sẽ mất đi toàn bộ phòng ngự. Huyết vệ, Khi bị tấn công, máu axit sẽ bắn ra từ phía, gây tổn thương 400s trong 5s, hợp ảnh, biến thành 2 ma huyết chi chu trong 10s, hợp vào 2 phân ảnh của con cái khiến sinh mệnh tăng gấp đôi, công kích tăng gấp 3. Giảm 15 thương tổn. Miêu tả, được sinh ra từ tổ nhện. Thì ra là một cặp. Dù là cấp hoàng kim nhưng không phải vương. Lần này ngay cả cấp hoàng kim cũng sinh ra, không biết có tổ cấp tử kim hoặc cao hơn không nhỉ? Vừa thi triển phân thân vừa xem xét, Nhật Lâm tò mò không biết tổ này rốt cuộc có lai lịch gì. Đã có thể sinh ra quái cấp cao như thế, không thể đơn giản chỉ là một thiết lập thông thường được. Nhưng chiến đấu đã đến khúc quan trọng, hắn bắt đầu mở tử tượng trận. Hai con ma huyết chi chu vương cảm nhận được nguy hiểm liền thi triển phân ảnh và hợp ảnh để nhanh chóng giết chết kẻ địch trước mặt. Đáng tiếc Nhật Lâm vẫn còn trong trạng thái vô địch, làm gì cũng phi công. Tứ trượng trận thành. 183.991. 183.991. 183.991. 183.991. Chỉ cần một kích, toàn bộ đám quái nắm trong trận đều ngã xuống, hóa thành điểm kinh nghiệm dâng lên Nhật Lâm. Ngươi đánh chết hoàng kim ma huyết chi chu, thu được 6.000 điểm kinh nghiệm. Ngươi thu được kim huyết ti hoàn, bích nhãn kim huyết ti hoàn, hoàng kim không, hai gia tăng ma lực 450, pháp lực 1.000, phòng ngự 150. Kháng độc 20. Ngươi thu được 20 ma tinh, 20 mệnh tinh, 20 thần tinh, 4 hồn tinh kèn, chúc mừng ngươi lên cấp 43, có. Lại thêm hơn chục giây để Nhật Lâm tiếp tục vây quét đám lâu la còn lại, sau đó mọi thứ liền rơi vào yên tĩnh. Ngay lúc này, Thanh Vân cũng vừa chạy tới. Đám nhện bên ngoài thấy thủ lĩnh của mình bị giết liền dồn dập rút lui. Nhật Lâm và Thanh Vân nhìn nhau, hiện trường lâm vào cảnh lúng túng. Thanh Vân cúi mặt không dám nhìn hắn, chỉ là cố liếc liếc ra xa, nhìn vào bước chân dưới đất xem hắn có động đậy gì không. Và chân Nhật Lâm bắt đầu chuyển động, từ từ bước tới nơi Thanh Vân đang đứng. Nàng đống chốc hoảng loạn, tim đập liên hồi, sự lanh tĩnh vốn có của người nắm giữ trong tay quyền hành cao nhất của một trong năm thế lực lớn của liên minh đống chốc chạy đi đâu mất. Rồi đột nhiên, Thanh Vân cảm thấy tay mình đang bị nắm lấy. Nàng rung mình, mở mắt, ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Nhật Lâm âu yếm nhìn Thanh Vân, hắn nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh tràn đầy sự yêu thương, "Cảm ơn em." Khác với Thanh Hà là vì sự nguyện ý tin tưởng hắn vô điều kiện, lời cảm ơn này là vì sự hy sinh vô điều kiện của nàng dành cho hắn. "Em yêu anh." Thanh Vân thốt lên, nhẹ nhàng tựa người vào lòng hắn ôm chặt. Nàng hiện tại cảm thấy thật viên mãn. Bao nhiêu áp lực phải gánh, bao nhiêu ánh mắt bất mãn mà nàng phải chịu đựng, đến bây giờ nàng đã được đền đáp. Người con trai này xứng đáng để nàng làm hết thảy. Nhật Lâm vòng tay qua ôm lấy nàng, đau xót nói, "Em thật ngốc, xưa kia anh muốn là định hợp tác với tụi em rồi, chuyện này đâu có gì phức tạp." Thanh Vân nghe vậy tay càng siết chặt lấy, "Em biết anh sẽ đồng ý, nhưng trước kia khác, bây giờ khác." "Em không, em sợ anh nghĩ em lợi dụng tình cảm của anh với Thanh Hà." Đúng là nàng nghĩ như thế. Xưa kia không có tình cảm, nàng hoàn toàn có thể xem đây chỉ đơn giản là một vụ giao dịch bình thường. Nhưng từ khi nhận ra mình yêu Nhật Lâm, nàng cảm thấy nếu làm như vậy chẳng khác nào là lợi dụng hắn, khiến hắn phải gánh chịu cái trách nhiệm vốn không cần phải có này. "Em xin lỗi, em ung." Một phút sau, Thanh Vân đỏ mặt thở hổn hển, chôn đầu thật sâu vào ngực Nhật Lâm. "Đây là trừng phạt cái tội bấy lâu nay dám nghĩ xấu về anh." Nhật Lâm mỉm cười thỏa mãn. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc có ngượt của nàng, nhẹ nhàng nói, "Chuyện này trước kia anh đã tính tới rồi, cứ để anh lo." "Dạ, mình đi thôi." "Dạ." Chương 101, thiết lập tờ cờ. Chương 101, thiết lập tờ cờ. 17:50, thành Sắt Lang. Lúc này phố xá trong thành đã bắt đầu lên đèn, người chơi cũng lục tục kéo về khiến cho không khí nơi đây càng ngày càng nhộn nhịp. Cách cửa thành khoảng 5 km, một con ngựa cong trên lưng hai người đang chậm chậm tiến tới cổng thành. Thanh Vân đang ngồi phía trước bỗng ngại ngùng quay lại nói, "Mình tới đây thôi anh, em sợ người ta thấy." Nhật Lâm gật đầu cười hí hỏm, "Ừ, vậy em vào trước đi, coi chừng Thanh Hà thấy nhé." "Anh thật xấu, bây giờ em không biết làm sao nữa, không dám gặp mặt nó luôn." "Tại anh hết." "Này này, sao lại đổ thừa người khác chứ?" Nhìn bộ dáng khó xử của Thanh Vân, Nhật Lâm cảm thấy buồn cười, hắn đưa tay ôm lấy bờ eo thon của nàng, mỉm cười nói, "Lo gì, chính Thanh Hà thúc đẩy việc này mà." "À, biết là vậy. Có điều là nếu giờ gặp nhau, em lại nghĩ tới chuyện này." Nhật Lâm hiểu. Thanh Vân là muốn nói tới chuyện hai chị em cùng yêu thương hắn. Việc này đúng là hơi có chút khó khăn. Cũng không phải khó chấp nhận, mà là vì cảm thấy quá ngại ngùng. Ngay cả Thanh Hà dù đã bắt đầu tu luyện địa kinh, tâm cảnh cũng đã tăng lên một chút thì e rằng cũng chưa đủ. Nhật Lâm lắc đầu cười khổ, hắn cũng không có cách. Hắn nói, "Cái này anh chịu. Chỉ có thể chờ tâm cảnh tụi em tăng lên thì sẽ ổn." "Hừ, anh thì sướng rồi, chỉ khổ tụi em." "Thì... à đúng rồi, khoảng nửa tiếng nữa anh sẽ thi đấu, em nhớ thông báo cho mọi người nha." Thanh Vân nghe hắn nói vậy liền khựng người lại. Nàng nghiêm túc nhìn hắn, "Anh thật sự quyết định như vậy? Chúng ta có thể nghĩ cách khác." "Không sao, chỉ là cho cái mặt này lên sàn mà thôi, cũng chẳng có gì ghê gớm. Dù gì thì một số người cũng đã chú ý, họ biết được anh cũng chỉ là thời gian mà thôi." Nhật Lâm lắc đầu nói, hắn không xem đây là chuyện gì to tát. Cũng là kiểu nói kia, biết thì làm sao, vẫn là đánh không lại hắn. Lúc này khi hai người trên đường trở về, Nhật Lâm đã bàn với Thanh Vân chuyện hợp tác với tập đoàn. Ý của hắn là hắn sẽ ký hợp đồng hợp tác hỗ trợ công hội tình Nhật Lâm Hà. Nội dung cụ thể chủ yếu là chia sẻ thông tin, vật phẩm trang bị, đồng thời cũng trợ giúp công hội đánh bột hay các hoạt động liên quan. Thực ra những điều này hắn vẫn đang âm thầm làm, có điều chỉ có chị em Thanh Vân Thanh Hà biết mà thôi. Còn nếu ký hợp đồng thì sẽ được ghi vào trong đó, cũng không phải ghi xuông mà phải có một vài điều khoản cụ thể như ưu tiên tình báo, cũng cung cấp một số lượng ma tinh thần tinh gì đó khi đủ điều kiện. Nói chung cũng không hề khắt khe, Nhật Lâm dư sức đáp ứng được. nhưng hắn cũng có điều kiện riêng, chính là chỉ cho phép một số người biết được thân phận thật của hắn mà thôi. Tin tưởng họ nếu thật lòng muốn hợp tác với hắn thì sẽ không để ý điều kiện này. Tư bản chân chính là chỉ cần kết quả, không cần quá trình. Chuyện vừa nói với Thanh Vân chính là bước đầu tiên của hợp tác, để Lâm Chi Linh lên sàn. Lát nữa hắn có trận đấu, Thanh Vân sẽ dùng kênh thông tin của công hội tuyên bố về trận đấu của hắn, kêu gọi mọi người tới xem. Mục đích là để gia tăng uy tín và lực ngưng tụ. Được, vậy anh chuẩn bị nha. Em đi trước đây. Thanh Vân thấy hắn đã quyết cũng không tiếp tục quên. Nàng xoay người, môi khẽ chạm vào má hắn một cái, sau đó đỏ mặt nhảy khỏi xích linh câu, lên ngựa của mình chạy đi. Nhật Lâm mỉm cười nhìn theo. Hắn chờ khoảng 5 phút, sau đó cũng thúc ngựa đi tới. Vài phút sau, ngay khi Nhật Lâm vừa bước qua cổng được vài bước thì Thanh Hà đã vội vàng chạy đến, nàng hí hửng hỏi, "Hi hi, thế nào rồi? Có ôm người đẹp về không?" Vừa nhìn thấy bộ dạng của Thanh Hà, mặt hắn liền đen. Cô nàng này lúc trước cứ tưởng là tóc, ai ngờ lại là tú bà. Nhật Lâm liếc sang, còn ở đó mà soi mói. Để xem coi lát nữa em đối mặt Thanh Vân thì sẽ thế nào, hê hê. À em quên. Làm sao đây? Làm sao nha? Thanh Hà nghe hắn nói mới sực nhớ lát nữa chị em nàng sẽ cũng đi xem Nhật Lâm đấu. Đây là thời điểm Lâm Chi Linh chính thức lên đài, hội trưởng và hội phó không thể vắng mặt được, càng không thể không ngồi chung. Nhìn bộ dạng ôm đầu túng quẫn của Thanh Hà, Nhật Lâm cười hả hê, đáng đời. Em không biết đâu, là tại anh hết. Ai biểu anh định lực quá kém, chị hai mới đi chúng có một bữa mà đã phất cờ đầu hàng rồi. Nếu không phải nơi đây là khu vực công cộng, hắn liền muốn cho nàng im lặng. Cũng không hiểu sao có vài thói quen dùng một lần liền nghiện luôn thế này. Thử, là ai đưa dê vào miệng sói ạch. Nói tóm lại ai làm lấy chịu, bất ý kiến ý cỏ. Giờ giao dịch đi. Nhật Lâm hẹn Thanh Hà tới đây là muốn lấy một số trang bị bạch ngân. Đồ trên người hắn toàn là hoàng kim trở lên, thậm chí còn có tử kim. Đánh cờ cờ là không cho bỏ đặc hiệu. Dù sao cũng là ma đấu trưởng, trước mặt bao khán giả, trạng diện càng hoành tráng càng tốt. Mặc dù hắn có chân thực ma nhãn có thể che giấu, nhưng làm vậy càng khác người, rất dễ để người khác sinh ra nghi ngờ. Mà nếu cho đặc hiệu phóng ra hết, e sợ ngày mai mặt hắn sẽ nằm trên bìa các tờ báo. Giao dịch xong xuôi, Nhật Lâm nói tiếp, "Ok, em đi chuẩn bị đi. Giờ anh qua ma đấu trường luyện tập một chút." "Dạ. Bái mai anh, cố lên." Tạm biệt Thanh Hà, Nhật Lâm hướng ma đấu trường đi tới. Hắn muốn tới trước vài phút để làm quen với các kỹ năng. "Hả? Mọi người nói trình độ bây giờ của hắn còn cần làm chuyện này. Có phải thấy hắn quá mạnh nên muốn hàng trí hắn bớt?" "Đương nhiên không. Sở dĩ phải làm quen lại các kỹ năng là vì thiết lập tờ cờ hoàn toàn khác với thiết lập đánh quái hay người chơi bên ngoài. Mục đích là để cho người chơi có thể hoàn toàn phát huy được năng lực thật sự của mình, đồng thời cũng tăng cường độ hấp dẫn cho người xem. Nghĩ thử mà xem, nếu không thay đổi thiết lập, người đánh ta mất máu, ta chói ngươi lại, người đứng yên, ta đánh ngươi mất máu bb. Hai người phóng kỹ năng qua lại như vậy cho đến khi có một người chết trước. Mọi người thấy có nhảm chán không? Đây là cắm đầu khô máu với nhau chứ có phải tờ cờ đâu. Cho nên thiết lập tờ cờ sẽ khác. Ở đây, người chơi hoàn toàn có thể dựa vào kinh nghiệm, thao tác và phản ứng để né đòn. Vừa chạy vừa phóng kỹ năng cũng sẽ mau mệt, thậm chí kỹ năng phóng ra cũng chịu một số điều kiện nội tại của đấu trường mà xuất hiện sai lệch bb. Tóm lại là người chơi có thể né tránh hoàn toàn hoặc chỉ chịu một phần tổn thương từ kỹ năng của đối thủ chứ không phải cứ dính là bị như nhau, cứ phóng là 100% bị dính. 10 phút sau, Nhật Lâm đi tới ma đấu trường. Hắn chào hỏi thủ vệ xong liền đi thẳng vào bên trong. Quản lý thấy hắn liền hỏi, "A chào ngài, còn khoảng 15 phút nữa là đến trận đấu của ngài, ngài có muốn khởi động làm quen trước không?" "Có, hãy cho tôi một phòng để tôi khởi động trước." "Hân hạnh được phục vụ." Thanh toán 5 kim, Nhật Lâm được dẫn tới một phòng rộng rãi có chiều dài hơn 50 mét. Sở dĩ phải như vậy là để dùng cho thử nghiệm kỹ năng tầm xa. Hay thật, hệ thống ngay cả cái này cũng tính vào. Tại trong phòng chỉ có duy nhất một thứ, chính là một tấm gương to cỡ thân hình của hắn ở phía đối diện. Tra xét gương mô phỏng, vật phẩm đặc thù, miêu tả, dùng để người chơi thử nghiệm kỹ năng. Hướng dẫn, người chơi phóng thích kỹ năng vào gương, tức thì dựa theo thuộc tính gương sẽ phóng kỹ năng này ngược lại vào người chơi. Hay thật, tương đương với mình đánh với mình. Bắt đầu thôi. Tập trung tinh thần, Nhật Lâm bắt đầu thử nghiệm kỹ năng của mình. Phong Long, né tránh 30-30 cũng tức là chỉ chịu 30 tổn thương so với bình thường, cũng tạm được, thử đứng xa hơn một chút xem. Phong Long, cứ thế, Nhật Lâm từng chút thay phiên thử nghiệm các loại kỹ năng khác nhau. Thuần biến, phân thân, né tránh. 10 phút trôi qua, Nhật Lâm đã thử nghiệm xong. Hắn bắt đầu phân tích, từng có một linh thể giảm một nửa thời gian thi pháp và làm lạnh, trừ lần đầu chỉ cần 1 giây, sau đó thì Phong Long cần 2 giây thực hiện một lần, thuần biến cần 5 giây, phân thân cần 30s. Dựa theo tốc độ hiện giờ của mình nếu dùng phán đoán trước, khoảng cách 20m trở lên có thể né tránh hoàn toàn, từ 10m tới 20m thì chịu một nửa tổn thương, dưới 10m thì càng gần càng nặng. Kết quả này được tính toán dưới điều kiện Nhật Lâm đã bỏ bớt một bộ phận trang bị, nhất là linh hồ pháp trượng cấp tử kim có thể giảm thêm hơn một nửa thời gian thi pháp nữa. Nếu dùng cái này, nghiệp kỹ năng cao cấp chỉ còn 0.5s thì ai chịu nổi, quá khinh người nha. Dừng lại một chút, hắn tính toán tiếp, nhưng kỹ năng của mình đều đã đạt đăng phong tạo cực, tốc độ và bán kính tổn thương có lẽ đều cao hơn kẻ địch. Nếu dựa theo các trận đấu được ghi hình trước đây mà tính, có khi dưới 10m mình mới có khả năng bị dính chúng. Nếu là như vậy có lẽ chỉ cần Phong Long và thuần biến cấp 1 là đủ, thậm chí nếu chơi xấu thì ngay cả thuần biến cũng không cần. Tại ma đấu trường, khiêu chiến ma thú có thể lựa chọn công khai hoặc không công khai. Nhưng khiêu chiến người chơi thì trừ khi cả hai đều lựa chọn không công khai, bằng không chỉ cần một người muốn công khai thì phải chấp nhận. Mà nếu là công khai, hệ thống cũng sẽ thu hình lại đưa lên khu công lược trong không gian nào cho mọi người xem. Đây cũng là một cách tuyên truyền cho công hội. Nhật Lâm nếu đã chấp nhận hợp tác, đương nhiên phải chọn công khai. Cho nên từ lúc lên thành thị tới hiện tại, đã có không ít video được chuyển ra, trong đó có cả những người chơi có danh vọng cấp 3 và ngũ hành linh thể. Nhật Lâm có thể căn cứ vào những trận đánh gần nhất để đưa ra phán đoán cơ bản. Quả thật căn cứ vào những video này, nếu hắn muốn thì chỉ cần giữ khoảng cách 15m là hoàn toàn có thể nghiền ép những người chơi này. Khúc Trừ Thủy Linh, không như Thu Nguyệt không ham tranh đấu, cô nàng bị kìm nén quá lâu này lại có hứng thú với việc đi ngược kẻ khác. Thần thái phiêu giật đi với phong cách chiến đấu tàn nhẫn khiến cho nàng hiện tại được xưng tụng là thần nữ tờ cờ bên trong chân thực ma huyễn. Thậm chí có người đã đặt danh xưng cho nàng là Đao Hầu. Nếu cùng một điều kiện về đẳng cấp và kỹ năng, hắn muốn thắng Thủy Linh cũng không dễ. Nguyên do là vì chân thực ma huyễn cũng chưa mộ phỏng toàn bộ thực lực của người chơi, giai đoạn này chỉ cho phép sử dụng kỹ thuật và phán đoán để bờ cờ. Nên dù cho ngoài thực tế hai thứ này hắn mạnh hơn nàng rất nhiều, như 1000 so với 100 chẳng hạn, nhưng trong đấu trường, cả hai đều chỉ được buff tối đa là 30, vậy thì trong này hắn sẽ chẳng còn bao nhiêu lợi thế. Thưa ngài, đã đến giờ thi đấu. Tiếng gõ cửa vang lên cắt dứt dòng suy nghĩ. Hít sâu một hơi, Nhật Lâm chậm rãi cất bước ra cửa, ánh mắt của hắn dần trở nên sắc bén, hợp tác. Có thể, nhưng chân thực ma huyễn chi đỉnh phải thuộc về vũ trụ chi thương. Chương 102, Cửu Thiên Vương chương 102, Cửu Thiên Vương trên khán đài ma đấu trường, khắp nơi đều vang lên tiếng kêu hào hứng và nghị luận. Một cô gái nhìn thấy tràng cảnh xung quanh liền reo lên, "Oa, thật là đông, có vài triệu người chứ không ít." Kinh thật, nếu là ngoài thực tế, một sân vận động cao lắm chỉ cỡ 1-200 ngàn người là hết ga. Còn sức chứa ở đây thì gấp cả chục lần không hết. Một người khác chép miệng. "Xì, có gì mà kinh ngạc. Game mà thôi, muốn to bao nhiêu thì to." "Hừ, ai chả biết thế. Vấn đề là có game nào trừ chân thực ma huyễn ra mà làm được không? Hiểu vấn đề không?" "Hừ, đúng là muốn to bao nhiêu thì to thôi, nhưng thứ có thể khiến mọi người ở đây trải nghiệm được việc này mới là vấn đề đáng để ý." Tại một nơi khác, tràng cảnh cũng diễn ra tương tự. Hai thanh niên đang ngồi tám với nhau. "Này, nghe nói gì không?" "Hả, nghe cái gì?" "Trận đấu này là trận đấu của hai công hội đó. Nghe nói hội trưởng Huy Quang của công hội Hào Quang sẽ tham gia trận này. Còn bên kia là Lâm Chi Linh của tinh Nhật Lâm Hà." "Ồ, lại một hội trưởng ra sân rồi. Anh ta mạnh không?" "Lâm Chi Linh thì sao? Nghe nói cũng thuộc top 15. Còn Lâm Chi Linh thì chưa nghe bao giờ, chắc không phải người chơi chuyên nghiệp. Top 15 là căn cứ vào thống kê thành tích ở các game khác của những người chơi chuyên nghiệp có thể biết tại thành thị mà định ra. Dù không có bao nhiêu chuẩn xác nhưng cũng xem như là cho mọi người một góc nhìn đánh giá. Chủ yếu là để gia tăng sức hấp dẫn." "Ồ, vậy là cũng rất mạnh. Tên Lâm Chi Linh này xui xẻo rồi." "Vậy cũng chưa chắc, có khi hắn che giấu lai lịch của mình. Có nhiều người chơi chuyên nghiệp vì để bảo đảm an toàn cho bản thân, trong chân thực ma huyễn họ đã thay đổi ngoại hình và tính danh thường dùng trong mấy game khác. Dù sao vật phẩm đặc thù và công pháp là thật, thậm chí game còn hỗ trợ tu luyện nữa, không cẩn thận không được." "Ừm, nói cũng đúng. Từ khi biết được giết ma thú trong game có thể hỗ trợ hấp thu linh khí trực tiếp vào người, ngoài thực tế đã xảy ra không ít chuyện rồi." Lúc này một người khác đi ngang qua cũng góp miệng bảo, "Đúng vậy, bây giờ có một số người chơi chuyên nghiệp do lúc trước chủ quan vẫn giữ tính danh cũ, hiện bị một số công ty tập đoàn dùng nhiều biện pháp chèn ép để họ gia nhập đây. Thậm chí nghe đồn còn có một số bang phái ngầm cưỡng ép họ gia nhập nữa, nếu không gia nhập thì mọi người hiểu." "À, liên minh không còn sao?" "Có chứ, rất nhiều bang phái đã bị dọn dẹp, còn các công ty tập đoàn cũng đã bị cảnh cáo. Nhưng tảng băng chìm chiếm tới 7 phần nha, muốn quét sạch cũng không dễ đâu." "Nói như vậy, ứng kiếp chẳng phải cũng gặp nguy hiểm. Hắn ta trước giờ vẫn lấy tên đó mà. Đệ nhất The Layer, chỉ sợ ai cũng thèm muốn năng lực của hắn." "Ha ha, anh bạn hẳn không phải là dân nghiện lên rồi. Ứng Kiếp mặc dù không phải người của công ty tập đoàn gì ghê gớm, nhưng cũng có bối cảnh không nhỏ. Bối cảnh mạnh hơn hắn thì không dám động vì sợ liên minh, còn nhỏ hơn hắn thì càng không dám. Mà xin chỉnh sửa lại một việc, đệ nhất The Layer, mặc dù đa phần mọi người đều cho rằng chính là Ứng Kiếp, nhưng nếu anh bạn hỏi hắn, chắc chắn hắn sẽ không dám nhận. Thậm chí rất nhiều người chơi chuyên nghiệp cũng không chấp nhận." "Khà khà. Hả, không dám. Có phải là do hắn khiêm tốn?" "Sai. Hắn không ngông cuồng, nhưng cũng không biết khiêm tốn." "Khà khà." Câu chuyện càng ngày càng hấp dẫn, mọi người xung quanh cũng bu vào nghe ngóng. Một người thấy tên này nói chuyện cứ lấp lửng liền bất mãn kêu lên, "Này này, anh đừng khả khả nữa. Có gì nói hết luôn được không? Anh có biết làm vậy thất đức lắm không? Khật vãi cả thất đức. Như vậy, biết Cửu Thiên Vương không? Nguyên nhân chính là vì nàng tồn tại nên Ứng Kiếp mới không dám nhận đệ nhất." "Ha, ý anh là Cửu Thiên Vương mới là đệ nhất? Ứng Kiếp từng thua nàng?" Người nọ khó tin hỏi. "Đúng mà sai." Người này mỉm cười đưa tay lắc lắc, nhưng chợt nhìn thấy ánh mắt muốn hành hung của quần chúng bèn rụt cổ nói liền một hơi, "Ứng Kiếp quả thật thua Cửu Thiên Vương, thua tới 5 lần không gỡ. Nhưng nàng cũng không phải đệ nhất, bởi vì nàng không phải người chơi chuyên nghiệp. Thậm chí nàng chỉ từng chơi có một game mà thôi, cũng trong game ấy thắng được Ứng Kiếp." "Kỳ vậy?" Người này nói bay, "Chính là kỳ như vậy. Game đó nàng chơi một thời gian cũng bỏ, sau này cũng chưa từng xuất hiện trở lại. Vì vậy Ứng Kiếp hiện tại dù độc tôn cũng không dám xưng đệ nhất. Những người từng biết chuyện này thì có một bộ phận cũng không chấp nhận như vậy. Thật ly kỳ nha. Không ai biết nàng là ai sao?" "Không. Chân thực ma huyễn có mặt có danh tính, có người thật còn tìm khó, huống chi là game để bàn lúc đó. Vậy không biết nàng có tham gia chân thực ma huyễn không? Mà nếu có thì hoặc nàng đã đổi tên rồi, nếu không cũng đã nổi tiếng và được biết đến chứ. À, có khi nào nàng là thần nữ tờ cờ mới nổi gần đây, Lao Hậu không?" "Không biết nữa. Có người đánh bạo đi hỏi nàng nhưng nàng bảo là không phải.
À ý ý ý ý ý, hy vọng có thể lại thấy được trận chiến của Cửu Thiên Phượng và Ứng Kiếp một lần nữa. Cách đó một hàng ghế, đang có hai cô gái đang ngồi kế nhau. Bộ dạng của họ lúc này khá là lúng túng. Chính là chị em Thanh Vân Thanh Hà chứ ai? Hai cô nàng này bởi vì tới xem Nhật Lâm thi đấu nên phải có mặt cùng nơi đây. Khu vực này là của công hội Tinh Nhật Vân Hà, đám người kia cũng là đám người của công hội. Trải qua một khoảng thời gian xấu hổ, Thanh Vân cuối cùng nhịn không được mở miệng, Thùy Linh thật sự mạnh như vậy. Lúc nãy khi nghe mọi người tung hô Thùy Linh, Thanh Vân liếc thấy Thanh Hà cũng không có biểu hiện khó chịu. Nàng có xem trận đấu của cô ta, quả thật chỉ có thể nhận xét hai từ, quá mạnh. Nhưng mạnh thì mạnh, nàng cũng từng xem trận đấu của Thanh Hà, dù chỉ là đánh với bọn hoàng kim chứ không phải người thật nhưng biểu hiện của em nàng cũng không hề thua kém nha. Huống chi em nàng còn có Vương Thú Thiên Hồ đây. Cần phải biết trình độ của Thanh Vân bây giờ cũng đã không kém người chơi chuyên nghiệp rồi, nàng phán đoán như vậy thì khả năng cao đây là sự thật. Thanh Hà nghe chị mình hỏi liền bật cười, nàng là bà lớn nha, nàng không mạnh thì ai mạnh? Bớt nói nhảm, trả lời cho đàng hoàng. Thanh Vân liếc, thì thiên phú của nàng rất mạnh, cũng như anh Lâm, khi nàng vào thành thị liền thức tỉnh thiên phú thứ hai, nội tính cũng được tăng lên. Cũng chẳng trách Nhật Lâm không nói cho Thanh Vân biết, một là không có cơ hội, hai là cũng thấy không cần thiết. Hắn cũng không muốn tìm thai vạm mà đem chuyện của nàng này đi nói cho nàng khác. Nếu thuận dịp hoặc ai hỏi thì hắn nói, còn không thì thôi. Thanh Hà sở dĩ biết cũng là vì nàng tò mò hỏi hắn. Thì ra là vậy. Thanh Vân hiểu ra, nàng chợt nhìn Thanh Hà dễ ước, bà lớn. Nhập vai nhanh đấy. Thanh Hà le lưỡi, cũng không xấu hổ, đùa chút thôi mà, giờ ai còn quan tâm ba cái này. Nếu nàng thật quan tâm thì sao? Thanh Hà nhún vai, tùy nàng. Phải, tùy nàng thôi. Nhưng Thanh Hà biết Thủy Linh sẽ không như vậy. Địa kinh nha, ai tù nấy biết. Thanh Vân cũng hiểu, là do địa kinh. Ừ. Lát nữa đăng xuất, ảnh chắc sẽ đưa địa kinh cho chị tu luyện vài ngày liền biết. Nghe tới lời này của Thanh Hà, Thanh Vân bỗng nhiên cảm thấy hơi khó chịu, đồng thời gương mặt nàng bắt đầu đỏ lên. Nhận ra sự khác thường của chị, Thanh Hà nghi ngờ hỏi, ảnh chưa tính đưa địa kinh cho chị. Không không phải. Ảnh nói tối nay đưa. Thanh Vân ấp úng trả lời. Hả, vậy là sao? Thanh Hà không hiểu hỏi tới. Bên này không phải là ban ngày sao, sao phải đợi tới tối? Lúc này, đột nhiên Thanh Vân hừ một tiếng, trong giọng nói pha lẫn sự ghen tuông, ảnh đang đi với Thu Nguyệt, làm sao rảnh rỗi làm chuyện này. Lời vừa nói ra, Thanh Vân liền cảm thấy hối hận. Chuyện này cũng đâu thể đoán Nhật Lâm, cũng chẳng thể đoán ai được. Nhật Lâm đa tình thì cũng đã đa tình rồi, chính nàng biết vậy nhưng vẫn xa đọa thì còn có thể ý kiến ý có gì. Nhưng dù là vậy, nàng cũng không khống chế nổi cảm xúc của mình. Dù sao nàng vẫn là cô gái thời hiện đại, lại có thân phận tôn quý. Vì yêu Nhật Lâm đã đến không thể thoát ra, nàng cũng đã chấp nhận chuyện này rồi, nhưng không đại biểu nàng sẽ không ghen nha. A. Thanh Hà mặt mày phút chốc trở nên đỏ bừng, vì kết hợp với việc vừa rồi, nàng hiểu điều này mang ý nghĩa gì. Thanh Hà biết Nhật Lâm đang đi với Thu Nguyệt ở Đông Châu. Khu vực đó bây giờ là gần 8 giờ đêm. Nếu Nhật Lâm hoãn thời gian đưa địa kinh cho chị, thì chỉ có một khả năng khả thi nhất, đó là hai người cùng. Đông nhiên nghĩ tới điều gì, nàng lắc đầu cười, ai ra, bà lớn chỉ sợ không ổn. Đúng là Thùy Linh không ổn. Không, là đám ma thú không ổn thì đúng hơn. Bởi vì lúc này tại ngoài thành Bạch Liên, chúng đang gặp xui xẻo. Nếu bây giờ mà có người chơi đủ can đảm đi sâu vào khu vực ma thú cấp 40, sẽ thấy một cô gái đang cầm đao vung lên chém về phía một con đầu lĩnh. Điều kinh dị là, đao này sau khi chém vào, nó lại nổ tung thành từng sợi đao khí xoắn nát kẻ địch. Đây là chỉ có kỹ năng cao cấp cấp 3 mới có uy lực này, nàng mới cấp 40 sao đã đạt được. Cấp 2 cũng không khả năng a. Nhật Lâm đáng ghét. Đáng ghét. Thứ. Hát xì. Đang trên đường đi ra đấu trường, Nhật Lâm bỗng nhiên dùng mình hát xì một cái. Kỳ quái, trong game mà cũng có thể hát xì được. Không hiểu nguyên nhân, hắn nhún vai đi tiếp, nhanh chóng xử lý chuyện này rồi thoát ra luôn. Hôm nay không cần tu luyện, có chuyện quan trọng hơn, he he. Hát xì. Nhật Lâm cảm thấy có ai đó đang dùng kỹ năng tử thần chú mục cắm hắn. Chương 103, phiêu chiến chương 103. Phiêu chiến chân thực ma nguyễn, 6 giờ 30 phút. Ma đấu trường. Kính thưa quý vị, trận đấu quan trọng nhất của tối nay đã đến. Xin mời hai vị tuyển thủ ra sân. Nghe được âm thanh của người dẫn chương trình, Nhật Lâm cất bước đi qua một cổng vòm cao lớn. Hắn đi tới vị trí của mình và nhìn về phía đối diện. Bên kia cũng đã xuất hiện một người. Cha xét. Người chơi, Huy Quang chủng tộc, nhân loại công hội, Hào Quang, hội trưởng, danh vọng, cấp 3, 4778, 5000, chức nghiệp, pháp sư đẳng cấp, 35, 2354, 12000, sinh mệnh. 14.340 ma lực, kim 4.865 pháp lực, 8.800 phòng ngự, 880 nhanh nhẹn, 19 ẩn tính, huy quang, 25 tuổi. Người chơi chuyên nghiệp, hiện đang làm ABC, ở gì? Nhìn thấy miêu tả thuộc tính của Huy Quang, Nhật Lâm tính toán thật nhanh, ồ, cũng chơi chủ công như mình. Tra xét chỉ cho thấy thuộc tính cơ bản, không cho xem thuộc tính của trang bị và kỹ năng. Dựa theo số liệu thống kế, ma lực có lẽ cũng vào khoảng 6.000, sinh mệnh không cao hơn 15.000. Trừ đi phòng ngự và gia giảm của trang bị, mình chỉ cần phát 2 lần phong long là đã đánh bại được hắn. Không được. Quá nhanh, cần đổi trang bị để phải mất 3 lần mới được. Nhận ra được đối thủ quá yếu, Nhật Lâm quyết định gia tăng chút độ khó. Dù sao cũng chỉ hỗ trợ một chút mà thôi, hắn không muốn bị người chú ý quá nhiều. Trong khi Nhật Lâm đang loay hoay tìm trang bị thay thế thì bên này, Huy Quang cũng đã bắt đầu tra xét đối thủ. Có điều do có chân thực ma nhãn thay đổi số liệu, hắn cũng không thấy Nhật Lâm có gì khác thường. Nhìn xong thuộc tính của Nhật Lâm, Huy Quang mừng thầm trong lòng, ha ha ha, ổn. Không ngoài dự đoán,
thuộc tính của hắn cũng chỉ ngang mình. Có lẽ chỉ cần 3 phát kỹ năng cao cấp là giải quyết ổn thỏa. Ồ, nhìn hắn có vẻ đang lung túng, không hề giống đồng hành xem ra chỉ là một tên may mắn mà thôi. Có khi là được Thanh Hà giúp đỡ mới được thế này. Nếu Huy Quang biết được Nhật Lâm là vì sợ hắn ra đi quá nhanh, khiến bản thân không thể thể hiện ra trình độ vừa đạt chuẩn thì không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Trong khi hai người dò xét lẫn nhau, người chủ trì vẫn phát biểu đều đều: "Kính thưa quý vị, bên trái tôi lúc này là người chơi Huy Quang, hội trưởng công hội Hào Quang. Thông qua điều tra, anh ta được mọi người đánh giá là có thực lực nằm trong top 15 ở thành sắt lăng này. Xin cho một tràng pháo tay nhiệt liệt chào đón." Nhật Lâm bó tay. "Còn bên phải tôi là người chơi Lâm Chi Linh, phó hội trưởng công hội Tình Nhật Vân Hà. Thông qua điều tra, anh ta được mọi người đánh giá là có thực lực nằm ngoài top 15 ở thành sắt lăng này, có điều là 16 hay 3 triệu mốt thì tôi không biết. Xin cho một tràng pháo tay nhiệt liệt chào đón." Khoe miệng Nhật Lâm co giật, hắn muốn báo cáo. Mọi người nghe MC giới thiệu liền ôm bụng cười dần. Thanh Vân Thanh Hà cũng dở khóc dở cười. "Ha ha, MC này hài quá." "Hài thì có hài. Cũng may đây là Nhật Lâm, nếu là người khác chỉ sợ sẽ khó chịu, ảnh hưởng phát huy không chừng." "Ừm, có lẽ chân thực ma huyễn có thể xác định được một phần tâm tính của người chơi thông qua phân tích quá trình phát triển của họ nên mới dám làm vậy." "Có lẽ vậy. Có điều các nàng không biết, muốn xác định Nhật Lâm là không cần phiền phức như thế, hệ thống là người dẫn đạo hắn, sao không biết tâm tính của hắn được?" Tại một khu vực phòng ốc nhìn ra đấu trường, một nhóm khoảng gần 10 người đang tụ tập với nhau. Nếu có người chơi thường tham gia các game online nhìn thấy tình huống trong này, có lẽ họ sẽ há hốc miệng kinh ngạc. Bởi vì những người ở đây đều là người chơi chuyên nghiệp và đa phần đều nằm trong top 10 của thành sắt lang. Lúc này, một người có bề ngoài mảnh khảnh, gương mặt mang vẻ giễu cợt mở miệng nói: "Ha ha, tên Huy Quang thật may mắn, có thể né qua được chúng ta mà chỉ gặp một tên túi bắp." Lời này nghe có vẻ cuồng vọng, nhưng trong phòng lại không có ai phản đối. Bởi vì hắn có tư cách cuồng vọng, thiên nhất được đánh giá thực lực đứng thứ 5 trong thành sắt lang. Có điều không phản đối thì không phản đối, nhưng vẫn là có kẻ không ưa thích điệu bộ của gã. Một tên có thân hình to lớn mở miệng, nói thì hay lắm, không biết kẻ nào lại chờ những ai đó đánh xong mới dám tham gia khiêu chiến. Chuyên chọn lựa kẻ yếu để ăn hiếp thì có gì hay. Người nói chuyện là Hoàng Sơn, thực lực đứng thứ 6. Mặc dù là chung một công hội nhưng Hoàng Sơn luôn khinh thường thiết nhất. Hắn cho rằng chỉ là chơi game mà thôi, nhút nhút nhát nhát, tính toán âm hiểm thì chẳng đáng làm người chơi chuyên nghiệp. "Ha ha, bại tướng dưới tay cũng đòi công bằng lẽ phải. Có phải anh sung sướng đã quen, đến nỗi cái đầu không còn dùng được. Thế giới này vốn là như vậy, chẳng có cái gì công bằng hay không công bằng. Khôn sống dại chết, thế thôi." "Anh..." Ngay khi Hoàng Sơn muốn phản bác lại thì đột nhiên một âm thanh từ tốn nhưng hàm chứa sự uy nghiêm vang lên, "Được rồi, muốn gây lộn thì ra chỗ khác mà gây. Ở đây chỉ bàn chuyện công." Người nói chuyện là một tên con trai khoảng 28 tuổi, dáng người cân đối. Hắn có gương mặt anh tuấn nhưng lại bị điểm phá bởi một vết sẹo trên má. Hai người kia nghe hắn nói liền ngậm miệng, mọi người xung quanh cũng bắt đầu dựng thẳng lưng, thần tình nghiêm túc. "Hào Ảnh, được công nhận là người mạnh nhất tại thành sắt lang, không tính Thanh Hà do nàng có vương thú hỗ trợ. Danh tiếng của hắn trong giới chơi game cũng không hề nhỏ, chỉ thua nhóm người của Ứng Kiếp một ít mà thôi." Thấy mọi người đã sẵn sàng, Hào Ảnh quay sang người bên cạnh, mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Lưu Ly, em nói đi." Lưu Ly chính là một cô gái, nàng cỡ 26 tuổi, có gương mặt rất xinh đẹp nhưng khá tái nhợt. Tại trong đám này, thực lực của nàng không đáng để nhắc tới nhưng mọi người ai cũng không dám xem nhẹ nàng, bởi vì nàng có thân phận khá đặc biệt ngoài đời thật, đồng thời nàng cũng là bạn gái của Hào Ảnh. Nghe Hào Ảnh kêu, Lưu Ly thần tình nghiêm nghị, đứng dậy nhìn mọi người xung quanh rồi nói: "Dựa theo tin tức tìm hiểu được, tên Lâm Chi Linh này cũng không hề đơn giản như mọi người nghĩ. Nghe nói hắn là người trợ giúp Thanh Hà tại Tân Thủ thôn và thị trấn, đồng thời cũng góp một phần không nhỏ vào thực lực hiện nay của nàng." "Hả?" Mọi người nghe thấy thông tin này đều kinh ngạc. Một người trong đó nghi ngờ hỏi: "Tin tức là thật sao?" "Hầu như 100% là thật. Chuyện này trong công hội Tinh Nhật Vân Hà cũng không phải bí mật gì, chỉ là đa phần họ là cùng một tập đoàn nên cũng khá kín tiếng. Nếu thật là vậy, e rằng..." Mọi người quay sang nhìn Ảo Ảnh một cách lo ngại. Một công hội mà có hai người mạnh như vậy, thậm chí người sau có khả năng còn mạnh hơn Thanh Hà, chỉ sợ là một cản trở lớn cho kế hoạch của bọn họ. Ảo Ảnh thấy thế cũng không thể hiện ra điều gì, hắn vẫn mỉm cười nói: "Có đối thủ mới tốt. Ứng Tiếp và những tên kia quá vô vị, ngoài việc chỉ muốn tranh đứng nhất ra thì chẳng quan tâm cái gì khác." "Huống chi..." Dừng lại một lát, Ảo Ảnh nói tiếp: "Huống chi nếu Lâm Chi Linh thật sự mạnh, dùng hắn làm bia đỡ đạn càng tốt chứ sao?" "Đại ca, ý anh là..." "Được rồi, đến đây thôi. Nhìn hắn biểu hiện thế nào đi." "Vâng." Lưu Ly đứng dậy, nhẹ nhàng đi tới nắm lấy tay của Ảo Ảnh, siết chặt. Hắn hiểu ý, đưa cho nàng một ánh mắt trấn an: "Yên tâm, lần này anh sẽ thắng." Ngoài đấu trường, tiếng người chủ trì vẫn vang lên đều đều: "Kính thưa quý vị, hiện tại đã đến giờ. Chúng ta hãy dành phút cuối cùng này cho hai vị tuyển thủ. Hai vị, nếu có lời hung hãn gì muốn nói, muốn thể hiện thì cứ việc nói ra. Ví dụ như, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, thiên không đại ta liền nghịch thiên các tiểu chẳng hạn." Mọi người lại được một trận cười bò. Nhật Lâm cũng phục sát đất hệ thống, muốn chơi liền chơi tới bến. Nơi xa Hoàng Sơn liền phá lên cười. "Hừ, kẻ đang tức giận chính là Thiết Nhất, bởi vì trước đó trong trận khiêu chiến của mình, hắn chính là thốt ra những lời như vậy. Thật ra cũng không phải mình Thiết Nhất mới như thế, có rất nhiều người khác cũng thích tự sướng như vậy. Người người đều biến hóa ngoại hình, thực tế ai biết ai là ai nha, nên bọn họ cũng muốn sống buông thả một chút." Trên sân, Huy Quang lúng túng nhìn Mịt Rô đưa tới miệng, hắn lắc lắc đầu tỏ ý không có gì để nổ. "Đùa, hắn dám nói một câu thì sau này chỉ sợ phải đeo mặt nạ đi đường." "À, ý, anh bạn, kiềm chế quá cũng không tốt nha. Không phục liền làm, ai sợ ai nào. MC thấy hắn không chịu nói, bị cười lắc lắc đầu đi về phía Nhật Lâm, khích tướng hỏi, anh bạn có vẻ cũng khá yếu, hẳn cũng không có gì để nói hả? À nổ chút cũng không chết ta. MC lại lắc đầu thở dài. Mọi người cũng hết trôi nói với tên này, trước đó ngươi đã nói như thế thì giờ ai điên mới nổ xấu hổ chết nha. Nhưng ngay khi mọi người cho là kết thúc, MC cũng định rút mịp rô lại thì bất ngờ Nhật Lâm lên tiếng, tôi muốn khiêu chiến ông. Chương 104, chiến thắng và mục tiêu cuối cùng. Chương 104, chiến thắng và mục tiêu cuối cùng anh. Toàn trường rơi vào trong tĩnh lặng, tất cả mọi người đều sửng sở. Một giây, hai giây, năm giây sau đó là bùng nổ. Má ơi, hắn vừa nói cái gì? Hắn nói muốn khiêu chiến tên kia thì phải. Thì phải cái gì, đúng là như vậy. Trời, trong phút chốc, cả đấu trường như bỡ bờ, âm thanh la hét, huyết sao vang lên liên tục. Hắn bị điên hả? Người này hắn cũng dám khiêu chiến. Ai biết, có lẽ thấy khó có hy vọng nên thật muốn nổ không chừng. Trong phòng, lần này đến lượt Tiên Nhất cười vang, ha ha ha, châu bò, thật là châu bò, thật là phục hắn rồi. Những người khác thì cau mày khó hiểu nhìn Nhật Lâm. Theo lý mà nói, người có thể đạt tới cấp độ này thì không thể nào là kẻ lỗ mạng được. Lưu Ly nhăn mày suy tư, đột nhiên nàng nghĩ tới điều gì, hoảng hốt quay sang nhìn Ảo Ảnh. Ảo Ảnh lúc này cũng không còn cái vẻ phong dong chấn định, hắn cũng nhìn bạn gái, gàn giọng thốt ra bốn từ, nhiệm vụ ẩn tàng. Nghe thấy bốn từ này, mọi người trong phòng liền giật mình. Nhưng lập tức có người lên tiếng phản đối, nhiệm vụ ẩn tàng. Không thể nào. Đúng vậy, dù là có nhiệm vụ, cũng không thể xuất hiện bây giờ được. Cũng đã có vài người thử rồi mà. Đúng là đã có vài người thử rồi. Thành thị có hơn 10 triệu người chơi, ý tưởng thiên kỳ bách quái, cái gì mà chả nghĩ ra được. Có điều những kẻ khiêu chiến kia đều chỉ có một kết cục, chính là bị tên MC một chiêu gõ chết. Đúng, ai có thể đánh được tên đó, hắn là chiến sĩ cao cấp A. Ảo Ảnh nhìn mọi người, nếu như, chỉ là phát động thì sao? Trước đó không đủ điều kiện, bây giờ đủ rồi. Hiện trường đống chốc im lặng. Ảo Ảnh không hề nói tiếp, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt hắn lúc này đã bắt đầu nhìn thẳng vào Nhật Lâm. Đột nhiên, khoe miệng hắn khẽ nhếch, nếu không phải do may mắn mà là có suy tính, những người kia mới là người cần lo lắng hơn cả. Trên khán đài, Thanh Vân lo lắng nói, ảnh thật là. Tên kia là chiến sĩ cao cấp, tương đương với bột tử kim, bây giờ người đầy xung quanh ảnh đầu thi triển được mấy kỹ năng kia, làm sao thắng hắn được. Thanh Hà thì vẫn tươi cười ung dung, nàng hất mái tóc ra sau, mở miệng chọc ghẹo, thì, người ta nói tình yêu là mù quáng nha, em giờ mới tin. Ảnh có chân thực ma nhãn thì làm sao để khả năng này xảy ra được. Chị khéo lo. Thanh Vân nghe em chọc cũng không xấu hổ. Đừng quên ở đây ai mới là chị, thương trường chinh chiến bao nhiêu năm, nàng sao có thể bị em gái lật đổ hình tượng được. Ờ đúng ha, cũng là em gái hiểu hắn nhất. Cái gì cũng cho hắn hết còn gì. Chị hờ a i i i i i. Được được, xem tiếp đi. Trên sân, Nhật Lâm vẫn đang cười tủm tỉm nhìn tên MC đang đứng hình. Không sai, đây là điều kiện phát động nhiệm vụ, nhưng không phải ẩn tàng như mọi người nghĩ, mà là bí tàng. Nhiệm vụ bí tàng duy nhất trong thành Sắt Lang. Người dẫn chương trình cao cấp miêu tả, có nhiệm vụ làm MC cho trận đấu của người chơi đạt danh vọng cấp 3 và có ngũ hành linh thể. Rất thích trêu chọc và khiêu khích kẻ khác. Ẩn tính, hắn trực thuộc thế lực của ma đấu trường tại chủ thành Chu Tước. Được giao nhiệm vụ đến đây tìm kiếm người phù hợp để thực hiện một nhiệm vụ quan trọng, nhiệm vụ bí tàng Thiên Lang chi hồn. Yêu cầu phát động, đặt đẳng cấp 41, danh vọng cấp 3, ngũ hành linh thể và buông lời khiêu chiến khi bị hắn kích. Tên MC sau khi trải qua một thoáng sừng sờ, liền quay đầu lại nhìn Nhật Lâm cười cười, anh bạn, gan cũng không nhỏ. Nói đi, muốn ra khỏi đây bằng cách nào, đầu, chân hay để người khiêng? Tới. Mọi người nghe thấy câu nói quen thuộc liền nghĩ tới cảnh tiếp theo. Nhật Lâm nghe hắn nói cũng không sợ hãi, nhún vai, cao cấp mà thôi, cùng cấp bậc như ông tôi giết đâu phải một lần. Thần thú tôi còn làm thịt rồi đây. Hắn là nói thật, dù cho chỉ là lợi dụng tình huống, nhưng con cựu vĩ thiên hồ kia quả thật là chết trên tay hắn khục trong phó bản. Có điều mọi người đương nhiên chỉ coi là hắn đang nổ, kết quả là gây thêm một tràng cười. Ha ha ha, đúng là tuổi không sợ lỡ. Dù gì cũng chỉ là một mạng, chém gió thêm vài câu cũng chẳng chết thêm được. Thiên Nhất hừ lạnh, Tử Kim cũng không phải nói có là có. Đánh không biết được không mà còn nổ tới cả thần thú. Xem ra chỉ là tên khoác lác mà thôi. Ảo Ảnh cũng thấy hơi thất vọng, thật chẳng lẽ đoán sai. Nhưng sai hay không sai, nổ hay không nổ đã không quan trọng, vì lúc này trên sân đấu, ngược với mọi người dự đoán là người chủ trì sẽ ra tay và tên Lâm Chi Linh sẽ nằm đất, nhưng hắn chỉ khép lời, quay đầu bước đi và để lại một câu, để xem. Và anh, toàn trường lại dậy sóng. Đa số mọi người ở đây đều ngỡ ngàng, tên này không theo lẽ thường ra bài nhà. Chỉ có một số ít người tinh ý thì bỗng nhiên hiểu ra cái gì, gương mặt họ trở nên nghiêm nghị, hắn kích hoạt thành công. Nhưng không đợi mọi người suy nghĩ thêm, người dẫn chương trình đã tuyên bố, trận đấu bắt đầu. Huy Quang nhanh chóng phóng tới rút ngăn khoảng cách, đồng thời âm thầm nhập pháp. Hắn hiện tại cực kỳ cảm thấy khó chịu. Từ lúc tên Lâm Chi Linh chém gió một câu kia, hắn phảng phất như tên hề đứng một bên, không ai thèm quan tâm. Mọi chú ý đều dồn vào đối thủ. Đã vậy tên này dám khiêu khích người chủ trì mà không bị đánh chết, còn gây nên nhiều tiếng thán phục khắp nơi. Hắn đã nhịn đủ, muốn nhanh chóng xử lý đối thủ một cách nhanh nhất để chứng minh cho mọi người thấy, chém gió là không có kết quả tốt. Nhật Lâm nhìn đối thủ tiến tới cũng không lung túng, hắn canh chuẩn thời gian rồi cũng nhập pháp, chờ đợi lúc Huy Quang chuẩn bị phóng kỹ năng thì hắn cũng bắt đầu động. Tại trước khoảng cách hai bên là 15m, Huy Quang phóng xuất một quả cầu điện phóng thẳng tới Nhật Lâm với tốc độ cực nhanh. Hừ, kẻ ngu mới dám tiến tới khoảng cách này, với tốc độ của lôi điện, dù là chuyên nghiệp đỉnh cấp cũng đừng hòng né. Cùng lúc đó, Nhật Lâm cũng phóng xuất kỹ năng. Phong Long, thuần biến. Phong Long vừa xuất, hắn liền thực hiện thuần biến. Thuần biến là kỹ năng thuần phát, chỉ có đi lệ chứ không cần thời gian nghiệm. Ngay lập tức, Nhật Lâm xuất hiện tại 40m bên ngoài, thoát khỏi đòn tấn công của lôi điện. Mọi người giật mình, dịch chuyển tức thời. Sao hắn lại có kỹ năng này, chưa nghe nói có ai nhận được kỹ năng này tại tế đàn a. Trong phòng, Hoàng Sơn nhìn thuần biến một cách thèm thuồng, hẳn là nhắn giết bột nhận được kỹ năng này. Ai, thật hâm mộ. Hắn chọn loại chức nghiệp chủ công là tạ, di chuyển chính là yếu điểm lớn nhất của hắn. Nếu có kỹ năng này, kết hợp với khiêu khích bột hoàng kim chỉ sợ cũng bị hắn xoay như trong chóng. Hào ảnh nghiêm nghị, kỹ năng cao cấp chỉ có giết bột tử kim mới có, lời nói khi nay e rằng cũng không hoàn toàn là nổ. Thiết thiết đúng bài, thì sao? Bột tử kim chúng ta cũng đã giết. Chắc chắn hắn cũng như chúng ta, kết hợp với quân thị trấn và các nhóm khác mới làm được. Còn thần thú thì không cần suy xét rồi. Mặc cho mọi người bàn tán, trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra. Huy Quang nhìn con rồng phóng tới chỗ mình, hắn không nao núng mà vẫn bình tĩnh thi triển ra tốc né tránh. Hắn không có dịch chuyển tức thời, cũng không hy vọng tránh thoát hoàn toàn mà chỉ muốn né một phần lớn tổn thương. Thao tác này hắn đã tập luyện rất nhiều lần nên rất tự tin. Nhưng ngay khi hắn vừa dịch chuyển, con rồng dường như đoán được ý định của hắn, lượn qua một chút rồi phóng thẳng vào. 5787. Khốn kiếp, hắn có thể bẻ hướng. Huy Quang cắn răng, hắn đã bị choáng. Đánh trúng phát đầu xong, Nhật Lâm liền chủ động tiến công. Hắn phóng tới đối thủ với một tốc độ vừa phải. Ha ha, cũng không hơn gì cái này. Đáng lẽ lúc nãy ngươi nên dịch chuyển gần lại mới đúng. Lợi dụng thời gian chênh lệch do choáng lại phóng xuất kỹ năng tiếp, nếu vậy thì ta đã thua rồi. Đang hoảng hốt vì bị trúng chiêu trước thì Huy Quang lại phát hiện Nhật Lâm vẫn còn cách hắn rất xa, thấy vậy hắn lại lên tinh thần, âm thầm kinh bỉ. Mọi người trên khán đài cũng có cùng ý nghĩ, vô lý thật. Lâm Chi Linh nếu chọn tiếp cận, với chênh lệch vài phần giây thi pháp trước thì chiêu thứ hai hắn cũng đã đánh trúng. Còn lại một chiêu thì cứ áp sát là được, Huy Quang đã không kịp gỡ rồi. Tại một góc, Thanh Hà vẫn giữ thái độ ung dung, mỉm cười nói, phần quan trọng xuất hiện rồi. Chơi lớn một chút để xem mọi người có trầm trồ. Thì trên sân, choáng qua đi, Huy Quang cũng bắt đầu phóng thích kỹ năng thứ hai kiếm tỏa, đồng thời hắn cũng lùi ra sau kéo dài khoảng cách để tranh thủ đủ thời gian né tránh con rồng kế tiếp. Không còn dịch chuyển tức thì, ta xem ngươi làm sao tránh. Huy Quang cười gằn. Kiếm tỏa cũng là kỹ năng cao cấp hắn nhận được từ giết bột tử kim, so với lôi cầu tuy không sát thương trên diện rộng, nhưng tốc độ và khả năng khóa lại đối thủ càng hơn một bậc. Bên này, Nhật Lâm thấy Huy Quang thoát khỏi khống chế thì hắn cũng bắt đầu thi pháp, đồng thời tốc độ thoáng tăng nhẹ. Hai bên kỹ năng đồng thời phóng xuất. Chỉ thấy từ người Huy Quang phóng ra ba đạo kiếm khí, lấy tốc độ cực nhanh phóng tới Nhật Lâm. Chúng đi. Mọi người căng thẳng chờ đợi. Nhưng ngay trước khi kiếm khí chạm tới, Nhật Lâm liền tăng tốc thêm một lần nữa, nhưng lần này góc độ biến đổi. Chỉ thấy cả người hắn như bẹ ngoặt, di chuyển vào đúng ngay kẻ hở giữa ba kiếm khí, hoàn mỹ né tránh kiếm khí tỏa sát. Soạt. Né tránh thành công. Trời. Toàn trường hầu như tất cả mọi người đều đứng lên, ánh mắt nhìn Nhật Lâm như nhìn quái vật. Mẹ, vậy cũng được. Hắn là quái vật sao? Không thể nào. Không thể. Một hai đó đến bây giờ vẫn còn không tin, liên tục la hét. Trong phòng, Thiết Thiết nuốt nước miếng, vẻ mặt kiêu ngạo đã hoàn toàn biến mất. Ảo ảnh trầm mặc nhìn kẻ đứng dưới sân, tay hắn bất giác siết chặt. 5990. Huy Quang cười thảm, buông tha chống cự. Lần này có chuẩn bị, khoảng cách còn xa hơn lần trước nhưng hắn chẳng những né không được mà còn bị nặng hơn, chứng tỏ lúc trước tên kia cũng không chơi hết sức. Với khả năng né tránh này, kỳ thật Lâm Chi Linh cũng không cần dùng dịch chuyển tức thời, đứng cách xa một chút là có thể an toàn thắng hắn. Thân hình Nhật Lâm cũng dừng lại, hắn âm thầm cho mình 10 điểm biểu diễn, 15m khoảng cách né tránh, gây chấn động không nhỏ, nhưng cũng không quá lớn. Tuyệt. Huy Quang nhắm mắt chờ đợi. Đương nhiên, hắn nhớ tới một số chuyện hắn từng đọc, người sắp thua thường hay nói vài lời nói nhảm, hắn cũng không tự chủ mở miệng, anh rất mạnh, có khi còn hơn bọn họ. Có thể cho tôi biết mục tiêu cuối cùng của anh là gì không? Chân thực ma huyễn chi đỉnh. Toàn trường lâm vào yên tĩnh, chờ đợi câu trả lời của Lâm Chi Linh. Ứng Kiếp và một số người nổi tiếng khác công khai hay âm thầm cũng đã tuyên bố. Có người thẳng thừng kiếm chỉ chân thực ma huyễn chi đỉnh, có người chỉ bảo muốn hưởng thụ, có người lại giả vờ lắc đầu ra vẻ cao thâm, nói chung là đủ loại trang bức, nên bọn họ cũng tò mò muốn biết câu trả lời của Nhật Lâm. Không ai nghĩ Huy Quang nói nhảm. Chân thực ma huyễn chi đỉnh gì chứ, hắn chỉ là top 15 mà thôi, có tư cách gì nâng Nhật Lâm như thế. Nhưng nếu ai đã từng coi các video top đầu tại không gian nào, thì sẽ hiểu rằng Huy Quang không hề nói bậy. Bởi vì ngoài Ứng Kiếp, Ảo Ảnh, Đao Hậu và một số người nổi tiếng kia ra, không ai có thể không hề bị tổn thương mà chiến thắng được top 20 tại thành thị chứ đừng nói top 15 như Huy Quang. Có lẽ một phần nguyên nhân là do mới chỉ lên thành thị được vài ngày, sức mạnh của các kỹ năng chênh lệch không nhiều nên khó phát huy được lợi thế ngoài thực tế, hoặc cũng có thể là dấu tải. Nhưng như vậy càng cho thấy, bởi vì không chênh lệch bao nhiêu mà vẫn có thể thắng tuyệt đối như vậy, chẳng phải họ càng kinh khủng hơn hay sao? Trong phòng, Thiên Nhất lúc này đã ngậm miệng, những người khác cũng không còn mang cái vẻ đùa giỡn tán dóc lúc nãy. Tay của Lưu Ly siết chặt lấy tay của Ảo Ảnh, cảm nhận sự căng cứng của cơ thể hắn. Dưới đấu trường, trải qua một lúc im lặng, miệng Nhật Lâm bắt đầu cử động, mọi người nín thở, vênh hai lên. Mục tiêu cuối cùng của tôi không phải là vấn đỉnh chân thực ma huyễn, lại một tên muốn trang bức. Mọi người đều âm thầm nghĩ vậy. Giả dối. Đúng vậy, quá giả dối. Ai mà chẳng muốn vấn đỉnh chân thực ma huyễn chứ? Ừ, xem như ta nhìn lầm. Trình độ cao như thế mà lại là một tên ngụy quân tử. Thiên Nhất lắc đầu xem thường, giả vờ thanh cao cũng phải nhìn trường hợp. Trước mặt mấy triệu người mà vẫn có thể nói ra những lời ngu ngốc như vậy sao? Ảo Ảnh chỉ cao mày không nói gì. Trên sân, sau một lúc sững người, Huy Quang cao mày cảm thấy khó hiểu. Trong một thoáng chốc, hắn cũng có suy nghĩ giống mọi người. Nhưng khi nhớ lại cảnh chiến đấu lúc nãy, hắn lại trở nên do dự với cái kết luận này. Người mà đã dùng một phương pháp quang minh chính đại đánh thắng hắn như vậy sao có thể là một tên ngụy quân tử được? Nghĩ không thông, Huy Quang Tính mở miệng hỏi trực tiếp thì đột nhiên, hắn ngộ sau đó liền bật thốt lên, công pháp. Ồ, đúng vậy. Sao có thể quên thứ này? Con bà nó, hôm nay số lần quay xe còn nhiều hơn cả tháng công lại. Ta chịu rồi. Nghe được hai từ công pháp này, toàn trường lại náo loạn. Quên thật, đúng là công pháp mới là thứ quan trọng nhất. Chân thực ma huyễn chỉ là trò chơi mà thôi, công pháp mới là mục tiêu tối hậu của mọi người. Thiên Nhất trầm mặc một lúc, nhưng sau đó lại khinh thường nói, bày vẽ, chân thực ma huyễn chi đỉnh thì cũng tương đương với đạt được công pháp cao cấp nhất rồi còn gì. Ảo Ảnh và mọi người cũng gật đầu. Mặc dù có lẽ hơi sai lệch một chút về mặt ý nghĩa, nhưng thực chất đều là phải đi con đường như nhau. Người Nhật Lâm bắt đầu chuyển động, hắn hướng bên trong đấu trường cất bước, đồng thời tay nâng lên pháp trượng, thực hiện kiếp diễn lần cuối của hôm nay. Huy Quang cũng không cử động, đứng đó chờ đợi. Một con rồng bay ra, kèm theo đó là một âm thanh hờ hững vang lên, không, là thứ tạo nên chân thực ma huyễn. Chương 105, Nhật Lâm Chiếu Minh Nguyệt. Chương 105, Nhật Lâm Chiếu Minh Nguyệt chúc mừng người chơi đã giành chiến thắng trong trận đấu poker, thu được danh vọng 2000. Huy vọng công hội Tinh Lâm Vân Hà tăng 200. Ngươi thu được 5 đại kim, ngươi thu được phần thưởng từ khán giả 5 đại kim. Ngươi thu được phần thưởng từ quý tộc 4 ma tinh, 2 thần tinh, 2 mệnh tinh, ngươi thu được phần thưởng từ thành chủ 2 hồn tinh, 2 ma quang bảo thạch, 2 phá bích châu, 1 thị huyết tương thị huyết tương, được ủ với máu của ma thú, có thể pha vào đồ ăn để gia tăng phẩm vị, gia tăng 100 sinh mệnh, 100 pháp lực cho mỗi lần sử dụng. Còn lại 10 lần. Có vấn đề, tên thành chủ này chắc chắn có vấn đề. Nhật Lâm nhăn mặt cầm lấy chai tương trái cây thì còn đỡ, cái này thì sao dùng? Ai, vì lý tưởng cao cả, không muốn dùng cũng phải dùng. Sau một hồi thiên nhân ra không chiến, Nhật Lâm quyết định vẫn phải cố nuốt. Nói thật, tên thì ghi như vậy thôi chứ Nhật Lâm biết thực tế mùi vị cũng không tệ, cũng không hề có chút mùi tanh nào. Hắn nhanh chóng di chuyển ra khỏi đấu trường, nhắm hướng khách sạn trở về. Nào biết sau khi hắn đi, mọi người bên trong đấu trường vẫn còn đang rung động vì câu nói vừa rồi của hắn. Là hắn ngông cuồng, hay tầm mắt chúng ta quá thấp? Đây là câu hỏi của Ảo Ảnh. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy do dự với mục tiêu của mình. Mọi người trong phòng đều im lặng, không biết trả lời thế nào. Trải qua một lúc trầm mặc, Lưu Ly thở ra một hơi, lắc đầu cười nói, đừng tôn hắn lên cao như vậy, chuyện này cũng không phải chúng ta chưa từng tò mò, chưa từng suy nghĩ. Nhưng nó vốn là vô ích, không, phải nói là không có hy vọng để đạt được, nên nghĩ hay không nghĩ cũng như không thôi. Đúng vậy, chỉ là vô ích mà thôi. Đúng, hắn chỉ là chém gió gây sự chú ý thôi. Mọi người nghe nàng nói thế thì bất giác thở phào một hơi, bắt đầu lại bàn tán xôn xao. Ảo Ảnh nghe nàng nói cũng không đáp lại, yên lặng nhìn ra ngoài. Phía ngoài đấu trường, mọi người lại bắt đầu cười nói vui vẻ, hẳn cũng là có cùng suy nghĩ với Lưu Ly. Hắn thật ra cũng cho rằng như vậy, muốn tìm hiểu thứ đứng đằng sau chân thực ma huyễn không phải là muốn chết sao. Nhưng, không biết tại sao, câu nói kia của Nhật Lâm vẫn cứ vang vọng trong đầu hắn không đi. Hít sâu một hơi, Ảo Ảnh quay lại nhìn mọi người trong phòng, nghiêm nghị, được rồi, đi luyện cấp tiếp đi. Mục tiêu sắp tới không thể sơ suất được. Vâng. Trên khán đài, Thanh Vân Thanh Hà vẫn trầm mặc nãy giờ. Nguyên nhân là vì các nàng đang lo lắng. Nhật Lâm chưa bao giờ nói nhảm, ít nhất là trong những trường hợp như thế này, hắn sẽ không bao giờ đổ. Hắn đã nói ra, chính là hắn thật nghĩ như vậy. Nên các nàng lo lắng sợ Nhật Lâm gặp nguy hiểm. Thế lực thần bí kia quá kinh khủng, quá không thể tưởng tượng. Đem tất cả mọi người trong một tinh cầu vào chân thực ma huyễn đã là quá thần kỳ, không những thế mà còn có thể khiến cho họ trải nghiệm thời gian chênh lệch tới 24 lần, đây là chỉ có những vị thần tiên trong truyền thuyết mới có thể làm được. Mặc dù Nhật Lâm đã rất mạnh, nhưng so với những thứ này thì thật không đáng nhắc tới. Đúng là huyền kinh và địa kinh nếu tu đến cuối cùng có lẽ sẽ vượt qua thế lực này, nhưng đó là cần thời gian. Huống chi có đủ nghị lực và ngộ tính để đi đến đó không vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Hít sâu một hơi, Thanh Hà mở miệng tự an ủi, anh ấy không phải người lỗ mãng, nếu đã nói ra thì hẳn là biết không sao. Ừm, đúng vậy. Anh không phải tên điên. Thanh Vân cũng tự tìm lý do. Hát xì. Con bà nó, là ai đứng ra, dám ám toán ta nãy giờ. Nhật Lâm tức giận chửi thề. Thật bất ngờ, sau câu nói của hắn thì một thân ảnh thực sự xuất hiện. Ồ, có thể nhận ra khí tức của tôi, anh quả thật không tầm thường. Nhật Lâm mặt đen. Hắn vốn chỉ là chửi đồng, ai ngờ thật có người ở đây, mà lại là người quen, chính là người dẫn chương trình khi nãy. Nhiệm vụ tới. Nhật Lâm âm thầm reo lên, nhưng ngoài mặt thì giả vờ hất hàm nói, thế nào, ông chấp nhận khiêu chiến? Tên MC nghe vậy liền đội vàng xua tay lắc đầu, không không, tôi không có hứng thú đánh nhau. Tôi tới đây là vì việc khác. Con bảo không có hứng thú đánh nhau. Mấy người chơi bị mất kinh nghiệm kia mà nghe được không chửi ông mới lạ. Nhật Lâm khinh thường nghĩ thầm, nhưng bên ngoài vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, nói, ồ, thế nào? Ông nói thẳng một lần đi, tôi không có thời gian. Thật ra thời gian vẫn còn nhiều, nhưng Nhật Lâm thật không muốn dài dòng, bên ngoài đang có người đợi hắn đây. Được, vậy tôi nói thẳng. MC dừng một chút lấy giọng. Sau đó bắt đầu nói, tôi nói thật với anh, tôi là người của ma đấu trường, nhưng không phải ở đây mà là ở chủ thành Chu Tước, cấp trên của nơi này. Cách đây ít lâu, người của chúng tôi tìm hiểu được nơi này và một vài thành thị khác đã xuất hiện các mảnh linh hồn của thần thú Thiên Lang. Chúng tôi muốn bắt đám hồn này. Có điều vì sợ thân phận bị phát hiện, chúng tôi không thể đi xuyên qua quá nhiều thành thị để đi lấy được nên muốn nhờ anh giúp đỡ. Được. Tên MC đơ người một chút, sau đó liền gật đầu và đưa cho Nhật Lâm ba thứ, cảm ơn anh. Đây là bản đồ các thành thị có tồn tại linh hồn của Thiên Lang, đây là bình chứa đựng linh hồn. Và đây là thiết bị có thể cảm ứng Thiên Lang chi hồn. Chăm sự nhờ anh. Được, tạm biệt. quá nhanh, quá nguy hiểm. Ngươi nhận được nhiệm vụ bí tàng Thiên Lang chi bí, duy nhất thu thập các mảnh linh hồn của Thiên Lang và đưa cho người dẫn chương trình của Ma đầu trưởng. Ẩn tính, cần danh vọng cấp 4 để đi qua các thành, đối với thành chủ Lâm cần phải có thành chủ lệnh mới đi được. Thành chủ lệnh? Xem ra cần phải chờ đẳng cấp 60 mới được rồi. Xem qua ẩn tinh, Nhật Lâm liền biết nhiệm vụ này chỉ sợ phải đợi cấp 60 mới hoàn thành được. Vì như thường lệ, nhiệm vụ chính tuyến cũng là nằm trong tay thành chủ, mà điều kiện để nhận nhiệm vụ chính tuyến là cấp 60, đồng thời nhiệm vụ ẩn tàng của đám huynh đệ nhà thành chủ phải được ai đó hoàn thành xong. Thôi kệ, chờ thì chờ thôi. Những mảnh linh hồn khác thì đợi danh vọng lên cấp 4 đi lấy trước cũng được. Nhật Lâm nhún vai. Nhiệm vụ bí tàng không hề nghi ngờ là nhiệm vụ khó khăn nhất, dù cho bây giờ hắn đủ điều kiện làm thì e rằng cũng rất khó hoàn thành. Chi bằng cứ để tới cấp 55, thậm chí là cấp 60 đi làm cũng không muộn. Dù sao nhiệm vụ này đã nằm trong tay hắn rồi. Được rồi, trở về khách sạn thôi. À quên, còn một chuyện nữa. Đang tính về khách sạn thì Nhật Lâm nhớ còn một chuyện cần làm nữa. Hắn triệu hồi Xích Linh Câu, đem ma tinh thần tinh lấy ra, giúp nó phản tổ. Bữa giờ giết quái cũng không khó khăn nên hắn cũng quên việc phải nâng cấp con ngựa này. Hiện tại mặc dù Xích Linh Câu có thể chở người, nhưng như vậy thì không thể sử dụng kỹ năng nên lần này hắn quyết định cho nó phản tổ lần nữa, hy vọng phản tổ xong nó sẽ có thể thực hiện được việc này. Kích hoạt phản tổ xong, một quần sáng liền xuất hiện bao bọc lấy Xích Linh Câu, sau đó nó liền biến mất. Tiếp theo là một thông báo vang lên, Xích Linh Câu đang trong quá trình phản tổ, 7 ngày nữa hoàn thành. Ồ, mấy lần trước nó chưa từng tốn bao nhiêu thời gian liền phản tổ thành công, lần này lại cần 7 ngày, xem ra biến quá sẽ rất to lớn đây. Ok, về khách sạn thôi. Thành Nguyệt Luân. Tại một căn phòng trong một nhà khách sạn, Thu Nguyệt lúc này đang đứng ngoài ban công, yên lặng nhìn ánh trăng trên cao. Trải qua một lúc lâu, nàng cúi đầu xuống, khẽ thì thào, "Mẹ, trăng thu tuy đẹp nhất, nhưng cũng là buồn nhất." Lời vừa thốt ra, không gian vốn đã yên tĩnh nay càng trở nên trầm lắng hơn, phảng phất như đang cộng hưởng cảm xúc với nàng. Sau một hồi, Thu Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng lúc này phản chiếu lấy ánh trăng, long lanh rực rỡ. Nở một nụ cười tuyệt thế, Thu Nguyệt nói tiếp, "Nhưng từ khi ánh sáng của mặt trời chiếu tới, nó liền biến thành minh nguyệt, viên mãn tròn đầy, chiếu khắp bốn phương. Mẹ, con gái đã lớn rồi, cũng đã có thể tự lo cho mình bà." Nàng chợt dừng lại đôi chút, gương mặt bắt đầu ửng hồng, và cũng tìm được người có thể yêu thương suốt đời. "Mẹ hãy yên tâm nhé." Nói xong câu này, hình bóng của Thu Nguyệt từ từ tan biến, chỉ để lại nơi này một đoạn âm thanh vang vẳng, "Con sẽ dẫn ba trở về." Thành Bạch Liên. Thùy Linh bỗng nhiên khựng người lại. Trải qua một hồi lâu, nàng lắc đầu khẽ cười, dù sao cô mới là người đầu tiên của ảnh. Nói xong câu này, Thùy Linh cất bước trở về thành, chỉ để lại nơi này một đoạn âm thanh vang vẳng, Nhật Lâm đáng ghét. "Thứ, Thành Sắt Lang." Hai mắt Thanh Hà mở mịt, thở dài một hơi. Thanh Vân khó hiểu nhìn em hỏi, "Hả? Chuyện gì vậy?" Thanh Hà lắc đầu, cười nói, "Không có gì, chẳng qua đột nhiên muốn đi đánh quái. Địa kinh là có thể khiến các nàng bao dung, chấp nhận sự tồn tại của nhau, nhưng không có nghĩa nó tẩy não các nàng. Huống chi chỉ mới tu luyện, sao có thể đối với chuyện này như không có gì được." Đăng xuất. Nhật Lâm mở mắt, hồi hộp nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh của Thu Nguyệt. Đảo mắt một lúc, hắn phát hiện nàng đang nằm trong chăn, cả người đều bị che phủ. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng thả người xuống kế bên. Vừa nằm xuống, Nhật Lâm liền nghe thấy một tiếng hít thở khá mạnh bên cạnh. Hắn đưa tay, chậm rãi xuyên qua lớp chăn nắm nhẹ bàn tay đang căng cứng của người bên trong. Qua một hồi chờ đợi, cảm nhận được bàn tay của Thu Nguyệt dần thả lỏng, Nhật Lâm dứt khoát quay người qua, đưa tay kéo tấm chăn xuống. Một gương mặt tuyệt mỹ xuất hiện trước mặt hắn, nàng e thẹn nghiêng đầu không dám đối mặt. Hắn đưa tay vuốt nhẹ vào má nàng, ánh mắt tràn đầy sự trân trọng và chịu mến, "Anh yêu em." Thu Nguyệt quay lại, nhìn thẳng người con trai trước mặt, mắt nàng long lanh như trăng đêm rằm, "Em yêu anh." Nhật Lâm cúi người xuống, Thu Nguyệt chậm chậm nhắm mắt lại. Chương 106, ứng kiếp chương 106, ứng kiếp không gian nào. Sau thời gian đăng xuất khoảng nửa tiếng, liên tiếp một loạt các chủ đề đi kèm với video được truyền ra, gây nên một làn sóng tranh luận bùng nổ giữa các người chơi. Thập đại bờ cờ, lộ diện những ứng cử viên cho chân thực ma huyễn chi đỉnh. Tổng hợp 50 người chơi mạnh nhất tổng hợp 10 công hội mạnh nhất. Lâm Chi Linh, kẻ mạnh hay kẻ điên? Phía sau màn của chân thực ma huyễn là gì? Cửu Thiên Vượng mới là số 1. Nàng ở đâu? Trong thập đại bờ cờ và tổng hợp 50 người chơi mạnh nhất. Ha ha, không hổ là người đứng đầu trong những người chơi chuyên nghiệp, chỉ với hai phát kỹ năng và phản ứng cực nhẹ, ứng tiếp đã không cho đối thủ một chút cơ hội nào. Hừ, nó như chỉ có mình hắn làm được. Đao hậu chẳng phải cũng như vậy, nàng thậm chí còn khiến cho ta cảm thấy đối thủ đã bị uy thế của nàng ảnh hưởng. Vãi cả uy thế, nghe là biết fan cô rồi. Đánh nhau trong game mà còn có thể tạo ra uy thế nữa, sao không nói nàng có vương bát khí luôn đi, ha ha ha. Xì, các ngươi mới là fan cuồng. Còn bày đặt xưng người chơi chuyên nghiệp, chỉ là một đám rảnh rỗi chẳng có gì làm nên phải chơi game kiếm sống mà thôi. Chẳng phải trong thị trấn bị các công ty tập đoàn ép cho không dám đoàn chiến sao. Tư bản vừa ra tay, chuyên nghiệp liền biến thành kẻ lang thang kiếm sống trong những khe hở, ha ha ha. Ừ, ý đông hiếp ít thì có gì hay. Chẳng phải cuối cùng vẫn là chúng ta mạnh nhất. Nói không chừng Đao Hậu cũng là người chơi chuyên nghiệp đây. Mơ đi. Này này, đừng quên những người khác nữa. Đường dài mới biết ngựa hay, mới vừa lên thành thị đã phô trương như thế thì chỉ là dũng phu mà thôi. Có không biết bao nhiêu người đang ẩn nút chưa ló mặt đây. Trong tổng hợp 10 công hội mạnh nhất. Không ngoài dự đoán, chuyên nghiệp Vi Vương đã nắm giữ vị trí số 1. Niệm đó, đi đâu cũng gặp đám fan cuồng của ứng kiếp, tên chủ tổ địch này chỉ sợ cũng vậy. Có coi tin tức không? Tinh Nhật Vân Hà mới là công hội có hy vọng cao nhất trong các công hội. Thậm chí đứng thứ 2 cũng không phải chuyên nghiệp Vi Vương mà là công hội Vĩnh Tuyết. chuyên nghiệp vi vương ngay cả top 10 cũng vào không được mà dám đưa lên đây, còn dám để số 1. Cùng cũng cùng vừa thôi. Ngươi bị thiểu năng hả? Ai chẳng biết đám công hội này toàn dựa vào số lượng góp vào. Một cái nhiệm vụ mà cả ngàn tên thay phiên nhau làm, uy vọng không cao mới lạ. Trong này là dùng thực lực nói chuyện, thực lực, có hiểu không? Vậy dùng thực lực đi, hai công hội bèm nhau thử xem nào. Đã dùng công hội để đánh giá, thì lấy công hội làm thước đo, dám chơi không? Nói với thiểu năng ta cảm giác IQ bị giảm, biến đi. Há sợ. Trong cựu thiên phượng. Ha ha ha, fan cùng vào đây. Ai nói dám ứng kiếp là số 1 đâu, bước ra. Trái với những tổ kia, ở đây không ai dám đứng ra. Thật ra là vẫn có, nhưng hệ vừa xuất hiện liền nhanh chóng bị hàng trăm hàng ngàn bình luận khác đè xuống. Đây là một cảnh tượng hoàn toàn ngược với những tổ kiếp trước đó. Có người tò mò hỏi, cựu thiên phượng là ai vậy? Ngay cả fan của ứng kiếp cũng không dám ra mặt phản bác. Ha ha, phản bác cái nổi gì? Nếu ứng kiếp chỉ thua 1-2 lần hay thua nhiều thắng ít thì chắc chắn sẽ có người không phục chạy ra xuống ngay. Nhưng đáng tiếc ha ha ha. Con bà nó, nói gì nói cho hết được không? Ha ha, đạo hữu bất giận, bởi vì quá sảng khoái nha. Nói đơn giản là ứng kiếp đánh với cựu thiên phượng tổng cộng 5 lần, toàn thua 5 lần. Trong đó có cả một lần không đánh trúng nổi một chiêu. Ha ha ha. Lúc này có người cũng không nhịn nổi, tức giận nói, thử, có mỗi cái quá khứ mà không biết nhai đi nhai lại bao nhiêu lần. Ứng kiếp cũng không ít lần mở lời thách đấu cựu thiên phượng, nhưng kết quả nàng ta chạy mất. Cứ cho là nàng khinh thường ứng kiếp không muốn nhận lời đi, thế còn trong chân thực ma huyễn thì sao? Đừng quên chân thực ma huyễn mới thật là game online toàn diện nhất từ trước tới giờ, nếu nàng thật sự mạnh thì đã có tiếng tăm rồi. Đến bây giờ vẫn không thấy, e rằng chỉ là ha ha, ngươi hiểu. Ai ra, nàng đâu giống tên ứng kiếp thích phô trương kia. Nếu không phải khi xưa hắn chơi ngu chọc đến nàng thì bây giờ chúng ta cũng không biết có một người kinh khủng như vậy, ứng kiếp cũng đã không ôm vết nhục này rồi. Tự gây nghiệt ta ha ha ha. Ừ, nói tóm lại là không dám ló mặt. Ha ha ha. Trong Lâm Chi Linh và phía sau màn. Tên Lâm Chi Linh này cũng không đơn giản nha, lời nói này không phải ai cũng dám nói ra. Thử, chơi ngu lấy tiếng mà thôi. Nói không chừng giờ này hắn đang ăn năn hối hận ở trong rồi. Bớt ganh ghét người khác đi. Đấy là tầm nhìn của cường giả, kẻ yếu chỉ biết hưởng thụ mà thôi. Đấy là tầm nhìn của kẻ điên. Thôi đừng cãi nữa. Mà này, có ai biết lai lịch của chân thực ma huyễn không? Ta thì không biết. Nhưng chỉ sợ ai biết cũng không dám nói. Đúng vậy. Tốt nhất cứ chơi bình thường, thu hoạch công pháp, tu luyện, kéo dài tuổi thọ là được rồi. Chuyện đó để cho mấy vị trên cao lo. Có khi nào liên minh? Im, muốn chết cũng đừng kéo ta vào, tạm biệt không hẹn ngày gặp lại. Tạm biệt. Vì, tại một nơi nào đó trên Hồng Nhật Tinh, ứng kiếp, 28 tuổi, đang ngồi trên ghế gỗ trong một căn phòng rộng nhưng được bài trí khá đơn sơ. Hắn cấm lấy ly nước lọc trên bàn đưa lên miệng uống một hơi, sau đó hỏi, có thông tin gì của nàng không? Người được hỏi là một thanh niên có khuôn mặt khá tương tự hắn. Nghe được câu hỏi, hắn lắc đầu đáp, vẫn chưa anh. Em đã dùng tất cả quan hệ có được để tìm kiếm tên của nàng trong chân thực ma huyễn, nhưng đến nay vẫn chưa ai nghe được. Có lẽ nàng đã dùng một tên khác, hoặc là nàng không có. Không. Nàng sẽ tham gia, không ai có thể từ chối chân thực ma huyễn. Có lẽ nàng đã lấy tên khác, tìm tiếp đi. Vâng. Người thanh niên nhìn ứng kiếp, muốn nói thêm một chút nhưng lại thở dài, im lặng bước ra ngoài phòng. Hắn là em của ứng kiếp, cũng biết rõ người anh này của hắn không hề giống như mọi người suy nghĩ. Ngoại trừ có một chút cuồng nhiệt với thân phận người chơi chuyên nghiệp ra thì anh hắn không hề là một kẻ vũ phu thích khoa trương. Ứng kiếp mạnh thật sự. Kỹ thuật thao tác, năng lực phán đoán và cảm ưu tính, tất cả đều là đỉnh cấp. Chẳng qua là đối thủ quá yếu nên không thể thấy được tất cả sức mạnh của anh hắn mà thôi. Nhưng từ khi cựu tiên phượng xuất hiện, mọi thứ liền thay đổi. Ứng kiếp không ngờ lại thất bại. Dùng toàn bộ sức mạnh đều thất bại. Mọi người cho rằng đây là vết nhơ của ứng kiếp nhưng anh hắn lại không hề nghĩ vậy. Ứng kiếp phảng phất như thấy được đối thủ bấy lâu nay cần tìm, chẳng những không chán nản mà ngược lại, đấu trí càng ngày càng mạnh. Có một sự thật mà mọi người chưa bao giờ biết, đó là anh hắn từng thắng cựu tiên phượng. Sau 5 lần thua, ứng kiếp tiếp tục bung lời khiêu chiến nàng thêm nhiều lần nữa nhưng nàng vẫn không đáp trả. Mọi người bên ngoài cho rằng cựu tiên phượng đã không còn hứng đánh với kẻ bại trận. Nhưng hắn và ứng kiếp biết, ở lần khiêu chiến cuối cùng, nàng đã chấp nhận, nhưng với yêu cầu chỉ tiến hành đấu riêng tư. Trận thắng đó cũng là lần cuối cùng anh hắn đánh với nàng, cũng là lần ứng kiếp tới gần được nàng nhất. Phải, dù thắng, nhưng chỉ là tới gần nàng mà thôi. Bởi vì trong trận đánh đó, tại khoảng khắc quyết định, khoảnh khắc mà nàng có thể kết liễu ứng kiếp, nàng đã dừng tay. Chẳng những dừng lại động tác, nàng còn dừng lại cả đêm. Từ đó đến nay, mặc kệ ứng kiếp nghĩ hết biện pháp kêu gọi, thậm chí là khiêu khích thế nào, Cửu Thiên Phượng cũng chưa từng xuất hiện trở lại. Phản phất như là mất tích khỏi thế gian. Cho nên đến bây giờ, khúc mắc của ứng kiếp vẫn chưa được giải khai. Anh hắn vẫn càng ngày càng mạnh và cũng càng ngày càng cô độc. Chương 107, linh hồn đột phá. Chương 107, linh hồn đột phá. Đông Châu, 6 giờ sáng trong khách sạn. Nhật Lâm mở mắt, cảm thấy cơ thể và tinh thần tràn đầy sức sống. Cùng lúc đó, như cảm ứng được Nhật Lâm đã tỉnh dậy, Thu Nguyệt đang nằm gác đầu trên ngực hắn cũng bắt đầu động đậy. Thấy Thu Nguyệt mở mắt, Nhật Lâm đưa tay lên vuốt lấy mái tóc nàng, mỉm cười âu yếm, "Em dậy rồi hả?" "Ừm." Thu Nguyệt trả lời xong, lại đỏ mặt cúi xuống, rút vào trong ngực hắn. Nhật Lâm cười cười, cũng không vội đứng dậy mà nằm đấy hưởng thụ thời khắc yên bình này. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu tiêu hóa đoạn thông tin mà tối hôm qua hệ thống gửi cho hắn, linh hồn mình tượng pháp tầng 3. Đúng vậy, hắn đã đột phá. Hôm qua khi cơ thể hắn cùng với Thu Nguyệt giao hòa và thăng hoa, trong khoảng khắc đó, linh hồn của hắn như được tầm bổ, trực tiếp đột phá linh hồn mình tượng pháp tầng 2. Tiếp đó, sau khi hai người nghỉ ngơi, hắn liền nhận được phương pháp tu luyện tầng 3, đi cùng với nó là một bản chú giải. Cũng tương tự như huyền kinh, bản chú giải này ngoài việc hướng dẫn cách tu luyện ra, còn chỉ dẫn cách vận dụng linh hồn nữa. Theo giải thích trên đó, sở dĩ bây giờ hắn mới nhận được là vì linh hồn minh tượng pháp tầng 1 chỉ giúp tôi luyện linh hồn, gia tăng nộ tính mà thôi. Nói nôm na cũng giống như tẩy tủy và cường hóa cơ thể vậy. Còn tầng 2, sau khi luyện thành thì linh hồn lực đã đủ mạnh, có thể dùng để thực hiện một số hồn pháp cơ bản rồi. Hồn pháp chính là phương pháp sử dụng linh hồn. Thật không ngờ huyền kinh và địa kinh còn có thể kết hợp theo cách này. Nói như vậy, việc tu luyện địa kinh và linh hồn của Thu Nguyệt hẳn cũng sẽ tăng lên không ít. Đây chẳng khác nào là song tu. Chẳng những Nhật Lâm được lợi, mà Thu Nguyệt cũng được lợi nữa. Thật ra, sở dĩ linh hồn minh tượng pháp tầng 2 hắn tu luyện nhanh như vậy là có nguyên nhân. Đối với sự tiến triển chậm chạp của việc tu luyện tầng 1, đa phần nguyên nhân là do bệnh của hắn gây ra. Sức tập trung là yêu cầu nghiêm ngặt phải có cho việc tu luyện linh hồn minh tượng pháp, thế nhưng Nhật Lâm lại bị bệnh phân tâm, đây chẳng khác nào là đối nghịch trực tiếp. Nếu không phải nghị lực và tâm tính của hắn đủ mạnh, có thể trèo chống nhiều năm mà không bỏ cuộc thì e rằng bây giờ hắn đã không đi tới đây. Còn nguyên nhân tầng 2 lại tu luyện thông thuận như vậy là vì, một là linh hồn hắn đã hoàn toàn dung nhập với thế giới này, nên tốc độ tu luyện cũng tăng lên. Hai là trong lần tụ họp gia tộc trước đó, thông qua việc đàn đổi thổi gió trong cùng một hoàn cảnh khá tương tự trước khi chết của hắn ở kiếp trước, hắn đã giải khai được một tâm kết quan trọng. Điều này cũng khiến linh hồn của hắn thăng hoa. Còn ba, chính là việc song tu với Thu Nguyệt. Mặc dù tâm cảnh hắn cao hơn nàng rất nhiều, nhưng tâm cảnh chính là cái nhìn đối với thế gian. Chiều hướng phát triển tâm cảnh của địa kinh sẽ khác chiều hướng phát triển tâm cảnh của huyền kinh, nên hắn có thể trải nghiệm một dạng tâm cảnh khác thông qua song tu, khiến linh hồn tăng mạnh. Nhật Lâm đưa tay trái lên, một đoàn linh khí xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, chúng bắt đầu biến đổi, từ từ lặng dần, cuối cùng rắn lại và hóa thành một giọt nước, sau đó lại tiếp tục lạnh dần và đóng thành băng. Hóa cảnh tầng 1 thành. Đến tận đây, cảnh giới tầng 1 của huyền kinh cùng sinh, biến và hóa đã hoàn thành. Hắn đã có thể biến linh khí hóa thành vật thật ở cấp độ cơ bản. Ngoài ra, Nhật Lâm nhắm mắt lại, đem thần thức từ từ vươn ra xa. 10m, 20m, 50, 100, 500m, 1000m, 1000m, đây là hắn dùng linh hồn lực thôi động tinh thần lực, hóa thành thần thức vươn ra cảm ứng xung quanh. Mặc dù khoảng cách so với không gian cảm ứng còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng đây chính là năng lực của bản thân hắn. Có điều khác với không gian cảm ứng là hắn có thể thấy rõ các hình ảnh như nhìn bằng mắt thường, thần thức lại phản hồi hắn theo một cách khác, đó là hình thái năng lượng. Ví dụ, nếu một người tu luyện đến tẩy tủy tầng 9, khi dùng không gian cảm ứng, Nhật Lâm cần phải xuyên thấu vào cơ thể người đó ở cấp độ khá cao mới có thể nhận ra được. Nhưng với thần thức, hắn chỉ cần quét tới là có thể cảm ứng được năng lượng của người đó rồi, họ tu luyện tới cảnh giới gì, mức năng lượng ra sao v.v. đều có thể cảm nhận được. Nói theo chú giải, linh hồn lực chính là cơ sở của tất cả, ngoài những năng lực riêng biệt ra, thể nó tăng lên một điểm, thì sẽ khiến cho nội tính, tốc độ tu luyện, năng lực điều khiển vận dụng tăng lên cả chục điểm. Nhật Lâm tổng kết. Tìm hiểu xong xuôi, nhìn mặt trời đã lên một chút, Nhật Lâm cảm thấy cũng đến lúc nên rời giường. Thu Nguyệt lúc này cũng hoàn toàn tỉnh táo, quá trình Nhật Lâm tạo băng khi nãy nàng cũng đã thấy toàn bộ. Nàng cầm lấy chăn cuốn vào người, nhìn Nhật Lâm cười nói, em cũng đột phá rồi. Nhật Lâm nghe nói thế liền nhe răng cười, ừm. Không ngờ tu luyện huyền kinh và địa kinh lại có diệu dụng này. Kha kha, coi bộ chúng ta cần thâm nhập nghiên cứu sâu hơn nữa. Nói đoạn, hắn giả vờ đưa tay ra. Thu Nguyệt thấy thế liền hoảng hốt, đỏ mặt phóng xuống giường, bỏ chạy vào nhà tắm, thứ, hôm qua hành hạ người ta chưa đủ hạ. Anh đều thủy linh các nàng tới nghiên cứu kìa. Nhật Lâm cười cười nhìn theo. Hắn vươn vai đứng dậy, bước ra ban công nhìn xuống, có thể thấy hình thái năng lượng, cũng khá giống chân thực ma nhãn có thể nhìn thấy linh khí trong đêm rồi. Đầu tiên là năng lực ngoài thực tế xuất hiện trong đêm, sau đó là năng lực trong đêm xuất hiện ngoài thực tế. Chân thực ma huyễn quả thật là chân thật nha. Suy tư một lát, Nhật Lâm chợt vỗ đầu, nở một nụ cười xấu xa, cũng đúng nha, chỗ tốt không thể để cho mình thu mệt hưởng, cũng nên tìm thời gian cùng các nàng nghiên cứu thâm nhập mới được. Ừm, đúng thế, mình quả thật là rất quan tâm đến mọi người. Sành phệ. Sau khi vệ sinh xong, hai người Nhật Lâm liền xuống đây ăn sáng. Bữa ăn trôi qua được một lúc, Thu Nguyệt bỗng nhìn Nhật Lâm lo lắng hỏi, hôm qua anh nói những lời kia liệu có nguy hiểm gì không? Sáng nay nàng đã xem tin tức, cũng biết được diễn biến trận đấu hôm qua của Nhật Lâm. Nàng cũng như Thanh Vân Thanh Hà, sợ hắn sơ ý động vào thế lực thần bí khiến họ bất mãn mà ra tay đối phó. Nhật Lâm nghe vậy liền lắc đầu cười. Sáng nay Thùy Linh, Thanh Vân và Thanh Hà đều gọi điện cho hắn hỏi thăm vụ này, hắn cũng đã giải thích cho các nàng yên tâm. Thế lực thần bí gì chứ, chỉ là tên hệ thống kia treo cái tên mà thôi. Mình hắn chính là một thế lực rồi. Nhưng Nhật Lâm cũng không nói nhiều, chỉ giải thích rằng hắn biết khá rõ thế lực này nên nói các nàng không cần phải lo. Các nàng tin hắn, dù sao Nhật Lâm cũng không phải là kẻ lỗ mãng, nếu hắn đã dám nói thì chắc chắn cũng biết rằng sẽ không sao. Nhật Lâm cũng dùng một cách nói tương tự để thuyết phục Thu Nguyệt. Hắn không nhắc tới hệ thống. Dù sao chuyện này quá xa xôi, bây giờ nói cũng vô ích, chỉ khiến mọi người lo lắng không yên. Thu Nguyệt sau khi nghe hắn giải thích xong cũng yên tâm, thở phào một hơi, thì ra là thế. Nói như vậy, thiên phú không gian và chân thực chi nhãn đều là do thế lực kia tặng cho anh hả? Nhật Lâm nhún vai, cũng không hoàn toàn là tạo. Có lẽ vì ngoài thực tế anh có những năng lực này nên chân thực ma huyễn tự xác nhận các thiên phú này cho anh. Tựa như Thùy Linh vậy, nàng tu luyện địa kinh tầng 1 xong, liền có được thiên phú thứ hai. Đúng vậy, Thùy Linh cũng có thiên phú thứ hai. Chẳng như vậy, nộ tính của nàng cũng không kém. Sau khi chuyển chức chiến sĩ cao cấp và học kỹ năng xong, kỹ năng của nàng cũng tăng lên tới cấp 3. Dù còn kém xa Nhật Lâm nhưng cũng là rất kinh khủng rồi. Thì vậy tính ra chúng ta được lợi khá nhiều nha. Thu Nguyệt hào hứng nói. Thu Nguyệt cũng biết chuyện của Thùy Linh. Nàng cũng không hề ghen tức mà ngược lại cảm thấy rất vui vẻ. Dù sao đều là người mình, các nàng cũng muốn tất cả mọi người đều mạnh lên. Dù cho không giúp Nhật Lâm được gì nhiều cũng không hy vọng khiến Nhật Lâm phải bận tâm lo lắng.
Cũng đúng.
Nhưng mà e rằng lên chủ thành, lợi thế của chúng ta sẽ giảm mất rồi. Thu Nguyệt giật mình, suy nghĩ một chút nàng liền hiểu, ý anh là Kiên.
Đúng vậy, là Kiên.
Khi lên tới chủ thành, hẳn sẽ có không ít người đạt được Kiên viên mãn. Có lẽ khi đó họ sẽ được tiên phú thứ hai không chừng. Nếu là chỉ có mình Nhật Lâm đạt được, hắn còn nghĩ rằng đây là ngoại lệ. Nhưng từ khi Thùy Linh cũng có, lại là sau khi nàng tu luyện xong hai loại huyền ảo tầng 1, cũng tức là địa kinh tầng 1 viên mãn, Nhật Lâm liền nghĩ tới khả năng này. Thu Nguyệt mỉm cười, nàng cũng không lo lắng, dù gì anh cũng là nhất.
Ách,
thì ăn sáng xong xuôi, Nhật Lâm và Thu Nguyệt dắt tay nhau ra ngoài tìm điểm tham quan. Nhật Lâm hỏi, hôm nay mình đi đâu chơi? Thu Nguyệt lấy tờ bản đồ hướng dẫn du lịch ra, vừa xem vừa lẩm bẩm, à, để em xem thử.
Biển, núi, rừng nguyên sinh.
Đúng rồi, mình đi rừng nguyên sinh đi. Nhưng mà muốn đi tham quan trải nghiệm đầy đủ thì phải đi theo tour, vì phải mất 3 ngày và cần ngủ lều. Còn muốn đi riêng thì cũng được, nhưng sẽ phải có giấy phép của cơ quan quản lý nơi đó, xác nhận chúng ta là dân chuyên nghiệp thì mới được. Nhật Lâm nghe vậy thì nhún vai, vậy đi tour thôi.
Ừm, để em gọi điện đặt chỗ.
Bọn hắn hai người dù không phải dân chuyên nghiệp, nhưng thực lực tại nơi đó, còn sợ chuyện gì có thể xảy ra chứ. Có điều hai người cũng không muốn phải tốn thời gian tìm tòi lặn lội trong rừng, đã có người hướng dẫn, vậy thì cứ đi theo hưởng thụ là được. Ngay khi Thu Nguyệt vừa định cầm điện thoại lên gọi thì một tiếng kêu mang theo sự hưng phấn vang lên, "Chị Thu Nguyệt." Chương 108, gia tộc kỳ lạ. Chương 108, gia tộc kỳ lạ. Nghe tiếng gọi, Nhật Lâm và Thu Nguyệt liền quay sang nhìn người vừa lên tiếng. Đây là một cô gái chạc cỡ 18 tuổi có gương mặt cực kỳ xinh đẹp, không hề thua kém Thu Nguyệt trước đây. Thu Nguyệt nhìn thấy cô gái liền vui vẻ kêu lên, "Ngọc Nhan, em đi đâu qua đây vậy?"
"Thì, em tìm chị chứ đi đâu."
"Chào anh." Ngọc Nhan cười cười, không đợi Thu Nguyệt giới thiệu liền chủ động quay sang Nhật Lâm lễ phép chào. Thu Nguyệt giật mình, "Hả? Sao em biết chị ở đây?"
"À, đây là bạn chị, Nhật Lâm.
Đây là em gái của em và anh Quốc Nguyên, Ngọc Nhan.
Chào em."
"Có lẽ là do đám nhang kia." Nhật Lâm mỉm cười chào Ngọc Nhan, sau đó hắn liền giải đáp nghi vấn của Thu Nguyệt. Lần này đến phiên Ngọc Nhan giật mình. Không hổ là người chị Thu Nguyệt chọn. Nhận ra thật nhanh. Nàng thầm nghĩ. Thu Nguyệt lúc này cũng vỡ lẽ, "À, vậy là do em phát hiện đám nhang trước bộ hạ."
"Dạ.
Chiều hôm qua em cũng ghé thăm mộ gì, phát hiện ra chúng nên em đoán chị vừa tới đó. Em nhờ người tìm được hai anh chị tối hôm qua rồi, nhưng sợ làm phiền hai người nên sáng nay em mới tới." Ngọc Nhan nói một hơi, nàng dừng lại chốc lát rồi hờn dỗi nói tiếp, "Chị cũng thật là, đã tới đây sao không ghé qua thăm mọi người?"
"Mẹ cứ hỏi chị hoài."
"Thì, hôm bữa anh Nguyên có ghé qua bên đó thăm chị rồi. Với lại chúng ta gặp trong game suốt chứ bộ."
"Thứ, em không biết.
Gặp trong game sao bằng gặp trực tiếp được. Chị có người mới, quên luôn em gái xinh đẹp của mình rồi." Thu Nguyệt nghe nàng nói liền xấu hổ, cố gắng vất bát, "Nào có nha. Lần này có bạn đi theo, gặp mặt mọi người hơi ngại hỉ." Quả thật nàng có hơi sợ hãi dẫn Nhật Lâm gặp mặt mọi người. Người khác thì không biết, nhưng Quốc Nguyên đã biết Nhật Lâm là bạn trai của Thùy Linh. Bây giờ mình dẫn ảnh về thì quá không ổn nha. Ai ngờ nghe thấy Thu Nguyệt nói thế, Ngọc Nhan liền nghiêm mặt, liếc Nhật Lâm một cái rồi chất vấn, "Ngại?
Ý chị là ảnh có vấn đề nên chị ngại không dám đưa về?"
Nhật Lâm này giờ xem chuyện, đột nhiên nghe Ngọc Nhan nói thế liền âm thầm đổ mồ hôi. Con bà nó, nhỏ này có độc tâm thuật. Chuyện Thu Nguyệt lo lắng hắn cũng hiểu được, nên trước đó cũng chỉ hỏi một lần rồi thôi, không nhắc tới nữa. Hắn đưa tay lên miệng, "E hèm. Anh và Thu Nguyệt mới đến hôm qua mà thôi. Chị em cũng tính chờ anh quen thuộc nơi này rồi sau đó mới tới thăm mọi người. Chuyện đã đến nước này, cô nàng này cũng đã tới tận cửa thì có lẽ Quốc Nguyên cũng biết chuyện này, xem ra hắn và Thu Nguyệt không về không được rồi."
"Hừ,
miệng lưỡi anh cũng nhẹ lắm, tướng tá nhìn cũng hào hoa phong nhã. Có phải có nhiều cô gái theo đuổi lắm phải không?" Nhật Lâm suy nghĩ con nên thủ tiêu con bé này hay không.
"Quá tà đạo nha."
"Ngọc Nhan." Thu Nguyệt cau mày gần giọng. Mặc dù biết là em gái chỉ nói giỡn, nhưng nàng không cho phép người khác nói Nhật Lâm như vậy. Ngọc Nhan nghe giọng điệu tức giận của Thu Nguyệt liền hoảng sợ, vội vàng cúi đầu lí nhí, "Em xin lỗi anh. Đã rất lâu rồi, nàng mới thấy chị tức giận như vậy." Nhìn nước mắt đã bắt đầu tụ trên khóe mi của cô bé trước mặt, Nhật Lâm lắc đầu cảm khái. Hắn không phải vì thấy Thu Nguyệt có uy mà cảm khái, mà là vì tình cảm khăn khít của chị em nàng. Mẹ của Quốc Nguyên sinh Ngọc Nhan sau khi Thu Nguyệt ra đời được 4 năm. Theo Thu Nguyệt nói, tình cảm của nàng và hai anh em Quốc Nguyên cũng rất tốt, không hề có chuyện mẹ tôi mẹ anh mà ganh ghét lẫn nhau. Chẳng qua là vì mẹ mất, ba thì lại vào ngục nên Thu Nguyệt không muốn ở lại nơi buồn bã này mà chuyển sang Nam Châu. Lần đó chính Quốc Nguyên đích thân dẫn nàng đi, bố trí nơi ăn trốn ở cho nàng. Ba người cũng thường xuyên liên lạc qua lại. Thậm chí mẹ của Quốc Nguyên lâu lâu cũng gọi điện hỏi thăm nàng. Đây có lẽ thật là do ba nàng có bản lĩnh, hoặc cũng là do mẹ nàng biết cách cư xử, chưa từng dành giật sự quan tâm của chồng với người kia. Trở lại chuyện này, Ngọc Nhan chịu xin lỗi hắn không phải là vì Thu Nguyệt có uy, mà là vì nàng xem trọng tình cảm giữa Thu Nguyệt và nàng, không muốn vì chuyện này mà mất đi. Nếu không vì vậy, thử hỏi xem ai có thể khiến cho thiên chi tiêu nữ như nàng túi lầu chứ. Đừng quên, nàng cũng là người thừa kế của đại tập đoàn, em gái ruột của gia chủ tương lai của đại gia tộc này. Nhật Lâm bước lên nắm tay Thu Nguyệt, mỉm cười nói, "Được rồi, nếu em đã đến, vậy mình đi thăm Quốc Nguyên và dì trước đi. Chuyện đi chơi để sau cũng được." Thấy Thu Nguyệt đã dịu mặt, Ngọc Nhan cảm kích nhìn Nhật Lâm, sau đó trở lại phong thái tự nhiên bắt đầu dẫn hai người ra xe. Nàng đến đây không chỉ một mình, bên ngoài đã có người đợi sẵn. Một giờ sau, hai người Nhật Lâm có mặt tại tư dinh của Lý gia. Tương tự như Diệp gia, nơi đây cũng là một tòa siêu biệt thự to lớn tọa lạc trên một ngọn đồi. Nhưng khác với khung cảnh trắng xóa ở bên kia, nơi đây lại là một vùng hoa cỏ đầy màu sắc, hương thơm bay ngào ngạt. Vừa bước vào trong, hai người bọn hắn đã được đón tiếp nồng hậu của Quốc Nguyên, mẹ anh ta và một cơ số người khác. Nhận ra Nhật Lâm, Quốc Nguyên cố che giấu cảm giác kinh dị, bước lên trước chào hỏi, "Chào Nhật Lâm, chào Thu Nguyệt, hoan nghênh em trở về." Thu Nguyệt xấu hổ, "Con chào gì?" "Con chào cô." "Chào anh hai." "Chào." "Ha ha, chào con." Thu Nguyệt càng ngày càng xinh nha. "Chào anh chị, chào bé Nguyệt, chào." Nhật Lâm lại âm thầm đổ mồ hôi. Bỏ tay, đây chẳng khác nào là tụ hội nha, tụ hội của một gia tộc. "Cô dì chú bác, anh họ em họ về đều không ít." Hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, gia tộc này quả thật không hề đơn giản. Những gia tộc khác, đa phần trưởng bối đều bị bắt hoặc giam lỏng, thậm chí con cháu trên 18 tuổi ít nhiều cũng dính một chút án sự mà bị giam lỏng theo. Nhưng ở đây, mặc dù nhân số cũng không nhiều nhưng cũng được hơn 10 người. Mà lại Nhật Lâm cũng cảm giác được tình cảm của họ đối với nhau là thật, cũng không hề giả dối qua loa. Chuyện này thật khó tin. Kỳ thì kỳ, Nhật Lâm cũng theo Thu Nguyệt chào hỏi tất cả mọi người, "Con chào gì?" "Chào anh Quốc Nguyên." "Chào." Lúc này, mẹ của Quốc Nguyên cũng lên tiếng. Bà nhìn cỡ khoảng 55 tuổi, gương mặt hiền hòa phúc hậu. "Hai đứa đi đường mệt không?" "Thu Nguyệt theo dì vô đây, đã lâu rồi dì với con mới gặp lại, dì muốn ở với con một chút." "Dì?" Thu Nguyệt rơm rớm nước mắt, không nói một lời liền theo bà đi về một hướng. Trước khi đi liền nhìn Nhật Lâm một cái, ý bảo chuyện này anh tự xử nhé, em chuẩn trước cùng. Nhật Lâm khỏe miệng co giật, bỏ cuộc chạy lấy người nha. Quốc Nguyên lúc này cũng nói với mọi người, "Được rồi, mọi người đi làm việc thôi. Tối nay nhớ về đây ăn tối nhé." Mọi người gật đầu tản đi. Sau đó, Quốc Nguyên quay qua nhìn Nhật Lâm, ánh mắt hắn đã không còn vẻ thân thiện như lúc đầu mà đang ánh lên một luồng khí thế sắc bén. "Màn hỏi tội tới rồi." Nhật Lâm khóc không ra nước mắt. "Cậu đi với tôi." Bỏ lại một câu, Quốc Nguyên cũng không chờ đợi phản ứng của Nhật Lâm liền quay đầu đi thẳng một mạch. Nơi Quốc Nguyên dẫn tới là một sàn đấu. Chỗ này khá rộng rãi, vách tường và nền nhà đều được tạo bởi vật liệu hợp kim rắn chắc, súng ngắm cũng đừng nghĩ xuyên thủng. Hiển nhiên từ lúc biết sự tồn tại của công pháp, Quốc Nguyên đã cho người chuẩn bị nơi này. Lúc này, hắn bảo Nhật Lâm đi đổi quần áo, dụng ý không nói cũng hiểu. "Mẹ, có cần phải vậy không? Ba anh cũng không phải dạng vừa nha, sao lại phân biệt đối xử như vậy?" Nhật Lâm cảm thấy nhức đầu. Tên này bề ngoài nhìn khá thường thường, không có gì nổi bật, thế mà đi lên liền muốn bị hắn tầm ướt hặc, nhầm, là muốn tầm ướt hắn. 5 phút sau, hai người đứng đối diện nhau. Bằng một giọng mạnh mẽ, Quốc Nguyên mở miệng, "Đừng tưởng thấy ba tôi như vậy mà cho rằng cái nhà này đối với chuyện trăng hoa kia sẽ có cái nhìn thoáng. Hàn cậu cũng nhìn thấy rồi đấy, nhà này được như hôm nay là do tổ tiên ông bà và cả ba tôi gây dựng nên. Bọn họ có tội, nhưng chưa từng cho phép con cháu gây tội. Dùng một đời để đổi lấy nhiều đời bình an. Cậu có dám nói mình hơn bọn họ?" Nhật Lâm trầm mặc, hắn hiểu ý của Quốc Nguyên. Đây không phải là muốn so sánh về công lao, mà là về tầm nhìn và quyết tâm. Tội thì bọn họ đã có tội rồi đấy, không có gì phải biện minh hay chối cãi. Nhưng dù có tội, họ cũng kiên quyết chỉ cho phép mình bọn họ có tội, tuyệt không cho phép con cháu nhung chạm. Để làm được điều này mà vẫn có thể phát triển tới bây giờ, tầm nhìn và quyết tâm của bọn họ quả thật rất rất ghê gớm. Đây mới chính là bản lĩnh thật sự của vị kia. Cũng là gián tiếp nói cho Nhật Lâm, hắn đã có Thủy Linh, nếu lại muốn ôm Thu Nguyệt thì phải hơn tất cả những người này. Đúng vậy, không phải bằng, mà phải hơn. Chương 109, mạng anh khó giữ. Chương 109, mạng anh khó giữ. Trải qua một lúc im lặng, Nhật Lâm thở dài một hơi, nói, "Vậy ý anh muốn như thế nào, đánh nhau một trận?" Rồi sau đó, hắn không trả lời câu hỏi của Quốc Nguyên, bởi vì chẳng có gì để trả lời. Quả thật là chẳng có thành tích gì để khoe nha, hắn chỉ là một công dân bình thường mà thôi. Đi làm còn chưa từng, nói gì đến sự nghiệp. Kỳ thật chuyện này, nếu muốn thì Nhật Lâm hoàn toàn có thể không thèm nhìn ba cái luận điệu này. Hắn và Thu Nguyệt các nàng yêu nhau, cần phải gì người khác phải cho phép, cần phải gì phải chứng minh với người khác hắn có bản lĩnh hay không. Vớ vẩn. Nhưng Nhật Lâm cũng biết, nếu thật sự không quan tâm đến cảm xúc của những người này, Thu Nguyệt các nàng dẫu không nói gì nhưng sẽ rất buồn và khó xử. Tình cảm của những người này dành cho Thu Nguyệt là thật, nàng cũng không thể máu lạnh mà không thèm để ý Nhật Lâm cũng không thể. Nhật Lâm có hơn những người kia hay không? Đây không hẳn là câu trả lời mà Quốc Nguyên cần biết bây giờ, hắn chỉ là nói ra một điều kiện, vậy thôi. Và chăng hơn là hơn cái gì, đâu phải ai cũng thích đi cùng một dạng con đường, làm sao so sánh được. Cho nên Nhật Lâm cũng không trả lời, chỉ đi thẳng vào vấn đề hiện tại. Quốc Nguyên nghe Nhật Lâm nói thế liền biết mép, ở đây tôi là người mạnh nhất. Đánh một trận, tôi sẽ không cản phá hai người. Sau đó muốn tiến xa hơn, vậy anh phải chứng minh. Nhật Lâm bất ngờ, hắn cứ tưởng Quốc Nguyên bắt phải đánh thắng cơ, hoặc là đánh thắng xong lại thêm điều kiện gì khác. Nhưng rồi đột nhiên, hắn hiểu ra. Quả thật xem thường người này, và cả cái gia tộc này nữa. Nhật Lâm hiểu được thực chất Quốc Nguyên hẹn hắn tới đây không phải để cảnh cáo hay thị uy, cũng không hề có ý ngăn cản chuyện của hắn và Thu Nguyệt. Anh ta chỉ muốn nói cho Nhật Lâm biết, gia tộc này là một, Thu Nguyệt là một thành viên trong đó, vậy muốn có được nàng, phải gia nhập, tức là bị hắn đánh một trận. Hiểu ra ngọn ngành, Nhật Lâm liền mỉm cười, bắt đầu chậm rãi tiến tới. Quốc Nguyên không vì thế mà khinh thị, tiến hành thủ thế. Nếu nhìn bề ngoài thì không thấy anh ta có gì đặc biệt, nhưng thông qua thần thức, Nhật Lâm cảm nhận được năng lượng đang lưu chuyển trong người người này. Cường hóa tầng 7. Dù chỉ mới đạt được cấp này hôm qua thôi nhưng cũng đã rất nhanh, là ma huyết lệ. Không đủ, có lẽ hắn còn là một kỳ tài luyện võ nữa. Dựa theo tiến độ được một số người công khai, trong đó có cả những thiên tài nữa thì người nhanh nhất mới chỉ đạt tới tầng 3 mà thôi. Muốn lên tầng 7 cũng phải thêm gần nửa tháng nữa, mà muốn đạt viên mãn thì có lẽ phải hơn một tháng sau đó. Thanh Vân đã đạt viên mãn cách đây ít hôm, sở dĩ nhanh như vậy là nhờ có hắn giúp vượt qua giai đoạn tẩy tủy cùng với sử dụng ma huyết lệnh. Nhưng Quốc Nguyên lại có khả năng đạt được cấp độ này chỉ trong khoảng 10 ngày trở lại thì chứng tỏ hắn là một siêu cấp thiên tài. Nghĩ tới đây, Nhật Lâm bất giác dừng bước. Nếu đã là thiên tài, vậy dùng cách của thiên tài giải quyết vậy. Quốc Nguyên khó hiểu nhìn Nhật Lâm. Sở dĩ hắn nói Nhật Lâm chỉ cần đánh với hắn một trận mà không cần yêu cầu phải thắng, cũng là vì hắn nghĩ mình không thể thua. Cường hóa tầng 7 là cấp độ mà người tu luyện nhanh nhất trong liên minh đang công khai hiện nay cũng chưa đạt được, e rằng phải cần thêm 1-2 tuần nữa mới có thể. Cho nên hắn nghĩ Nhật Lâm cũng không thắng nổi hắn, nêu ra điều kiện chỉ là cái cớ cho vui mà thôi. Dù quả thật Quốc Nguyên cũng hy vọng Nhật Lâm có thể làm được, nhưng tầm quất tên này một trận để cảnh cáo hắn đừng có mà dám phụ lòng Thu Nguyệt mới là mục đích chính. Nói đùa, Thu Nguyệt cũng đã lớn, nàng có con đường của nàng, không ai được phép ngăn cản. Cái Quốc Nguyên muốn là làm hết sức để nàng đi thông thuận nhất có thể, chứ không phải cấm cản nàng. Thu Nguyệt cũng như Ngọc Nhan, là em gái hắn, vĩnh viễn là vậy. Trở lại việc này, ngay khi Quốc Nguyên cho rằng Nhật Lâm sợ thì đột nhiên, hắn nhìn thấy kẻ đối diện đang nở một nụ cười. Đồng thời, Quốc Nguyên lại cực độ khiếp sợ phát hiện cơ thể mình không thể động đậy được. Khí thế áp chế sao? Hay là dùng linh lực áp chế? Hắn luyện tới khống linh rồi sao? Quốc Nguyên không biết Nhật Lâm là làm như thế nào. Ngay lúc này, tiếng Nhật Lâm bình tĩnh vang lên, nhưng lại gây cho Quốc Nguyên cảm giác đây như là tiếng trời vọng xuống, đánh với anh thì chỉ được công nhận thôi sao? Nhưng, tôi muốn hơn thế. Có lẽ dùng cách này chưa hoàn toàn thuyết phục được anh, nhưng hy vọng nó giúp anh hiểu được rằng, có những thứ mà có lẽ cả đời họ cũng không đạt tới, nhưng... Nói tới đây, mắt Nhật Lâm bỗng trở nên sắc bén, với tôi thì chỉ là chuyện đơn giản. Tại một nơi khác trong tư dinh, mẹ của Quốc Nguyên, Ngọc Nhan và Thu Nguyệt đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Đột nhiên, ầm. Ngọc Nhan giật mình, đưa lỗ tai cố gắng xác định phương hướng và lo lắng nói, tiếng gì kêu lớn vậy? Thu Nguyệt thì bình tĩnh hơn. Ở đây có Nhật Lâm, làm sao có chuyện gì được? Nàng thử nhắm mắt cảm nhận. Vài giây sau, nàng mỉm cười nói, chắc không có gì. Có lẽ có ai khiên đồ đục tôi, nếu có gì họ sẽ chạy đến báo. Ừ, em cũng nghĩ vậy. Ngọc Nhan cũng không phản bác. Nơi đây là tư dinh được canh phòng nghiêm ngặt 24/24, ai có thể làm gì được chứ? Từ khi liên minh quyết liệt khống chế vũ khí nóng tới nay, những loại án thảm sát lớn hầu như không còn nữa. Nơi đây càng bất khả xâm phạm. Mọi người tiếp tục câu chuyện giang dở. Thật ra, Thu Nguyệt cũng không hoàn toàn biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi nãy cảm ứng, nàng nhận được khí tức bình thản của Nhật Lâm. Đây là hắn cố tình thả ra, nhằm báo cho nàng biết mọi chuyện vẫn bình thường. À, hy vọng anh hai vẫn ổn. Thu Nguyệt âm thầm cầu nguyện. Nàng biết Quốc Nguyên thế nào cũng sẽ tìm Nhật Lâm tính sổ nên đoán được tiếng vang này hẳn là có liên quan đến chuyện này. Trở lại bên này, Quốc Nguyên hiện tại vẫn còn đang giữ vẻ mặt khiếp sợ. Hắn phát hiện mình đang nằm dưới một cái hố to có đường kính hơn 5 mét. Không tính lực phá hoại lan ra xung quanh, chỉ riêng việc tạo cái hố này cũng đã gần tương đương với sức công phá của một quả bom rồi, mà đây là sàn gạch cứng chắc nữa chứ. Vậy mà hắn không hề bị thương. Nhớ tới khoảng khắc nấm đấm kia cách không hạ xuống, nhớ tới cảm giác như bị một lực lượng nào đó ép xuống, sau đó là một tiếng nổ và cái hố này xuất hiện, một cảm giác lạnh lẽo đông lan ra khắp người Quốc Nguyên. Hắn bần thần ngồi đó không nhúc nhích. Vài phút sau, trải qua một thời gian ổn định tinh thần, Quốc Nguyên nuốt một ngụm nước bọt, ngẩng đầu nhìn tên khủng bố đang đứng trên miệng hố. Tên khủng bố lúc này nở một nụ cười vô tội ôn nhu nói, anh vợ ổn không? Ổn cái đầu cậu chứ ổn. Quốc Nguyên âm thầm chửi thề, niệm nó, cần loại tầng thứ nào mới có thể làm được cái này? Khống linh viên mãn đủ không? Nghĩ thì nghĩ như thế, ngoài mặt Quốc Nguyên vẫn cố nặn ra một nụ cười, ha ha, không hố là em dễ, sức mạnh vô song. Nhật Lâm bỏ tay. Nguyên lai là tên sợ hàng nha. Nhận nhanh như vậy. Biết vậy dùng thêm chút sức, có phải hắn liền kêu mình là đại ca? Nhật Lâm mỉm cười, tôi không dám nhận vô song đâu. Anh thỏa mãn là đủ rồi. Thỏa mãn, hoàn toàn thỏa mãn. Hai người xa giao một lát, Quốc Nguyên bỗng thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn Nhật Lâm hỏi, cậu mạnh như vậy, hẳn là có mục tiêu gì trong chân thực ma huyễn chứ? Mặc dù không biết Nhật Lâm là ở tầng thứ nào, nhưng Quốc Nguyên cho rằng nguyên nhân Nhật Lâm mạnh như vậy là vì đạt được công pháp cùng với một loại ma huyễn lệnh nào đó trong chân thực ma huyễn. Đúng vậy, hắn cũng có ma huyễn lệnh, cũng là loại cho phép hấp thu đủ linh khí cho một ngày tu luyện. Mà nếu Nhật Lâm đã có được, cũng đại biểu trong chân thực ma huyễn hắn cũng rất mạnh. Vì vậy Quốc Nguyên cũng muốn biết tính toán của Nhật Lâm. Dù sao chuyện này liên quan đến an nguy của những trường bối, hắn không thể không hỏi. Nhật Lâm nghe vậy cũng nghiêm túc nói, tôi muốn đăng đỉnh chân thực ma huyễn. Quả nhiên, Quốc Nguyên nghe vậy cũng không bất ngờ. Nhưng không đợi hắn hỏi tiếp, Nhật Lâm lại lên tiếng, mục đích là để giúp một số người đang rút. Quốc Nguyên trầm mặc, nhìn Nhật Lâm thật sâu. Nhật Lâm cũng mắt đối mắt, không hề tỏ ra khoan nhượng. Qua một lúc lâu, Quốc Nguyên gật đầu mỉm cười, được, vậy tôi yên tâm rồi. Cũng sắp đến giờ ăn trưa, chúng ta tắm rửa rồi ra thôi, kẻo mọi người lo lắng. Đi được vài bước, Quốc Nguyên đột nhiên nhớ tới biểu hiện của Thu Nguyệt trong đêm, hắn cảm thấy tò mò bèn quay lại hỏi Nhật Lâm, Thu Nguyệt có mạnh như cậu không?
Không.
Nhưng làm giống vừa rồi thì đơn giản, chỉ là mạng anh khó giữ được. Sành ăn uống. Thu Nguyệt ghé sát người Nhật Lâm, tò mò hỏi, anh làm gì mà anh hai có vẻ thân thiện vậy? Ảnh không la anh hả? Nhật Lâm cầm lấy một quả táo lên cắn, nghe Thu Nguyệt hỏi liền cười nói, anh ta la anh làm gì? Chỉ là hỏi thăm sức khỏe của anh một chút thôi. Anh đánh ảnh. Không giống a, cũng đâu thấy gãy tay hay quẹ giò gì đâu. Khu khu. Nhật Lâm đổ mồ hôi. cô gái này có phải đối với hắn có gì hiểu lầm? Hắn mà dám làm thế thì giờ này không còn đứng ở đây rồi. Thì, dẫn với anh thôi. Xem ra hỏi thăm sức khỏe xong thì tình cảm hai người cũng khăng khít nhỉ. Ha ha, chuyện nhỏ. Lúc này Quốc Nguyên cũng bước ra giữa sảnh, vỗ tay vài cái rồi lớn giọng kêu lên, được rồi, mọi người đã đến đông đủ. Vào bàn thôi. Mọi việc kết thúc trong vui vẻ và hòa bình. Chương 110, phân thần chương 110, phân thần 6 giờ 50 phút tối. Nhìn căn phòng rộng rãi nhưng chỉ có một mình, Nhật Lâm lại muốn chửi thề. Con bà nó, tên kia chính là mang thủ. Còn nói cái gì mẹ hắn nhớ Thu Nguyệt, muốn cùng nàng ngủ chung cơ chứ. Xem ra lúc nãy mình còn nhẹ tay. Vừa mới nếm được ngon ngọt, hắn định tối nay lại tiếp tục cùng Thu Nguyệt nghiên cứu thâm nhập thêm lần nữa, ai ngờ lại bị phá đám. Ehem, đúng vậy, mình chỉ là muốn nghiên cứu xong tu đại pháp, không phải là kẻ sa đoạn như mọi người nghĩ. Nhật Lâm tự động dắt cho mình vài miếng vàng. Làm nhảm một hồi, hắn hít sâu một hơi, thần tình nghiêm túc, thời điểm quan trọng tới, hy vọng thành công. Đăng nhập. Ngay lập tức, thân ảnh Nhật Lâm xuất hiện trong phòng khách sạn. Hắn cũng không đợi đi ra mà bắt đầu ngồi xuống và nhắm mắt lại. Qua một lát, hắn đứng dậy nhưng mắt vẫn còn nhắm, sau đó từ từ mở mắt, lại từ từ di chuyển. Động tác của hắn từ chậm chạp, khiêng cưỡng như máy móc cho đến dần dần trôi chảy. Cứ thế vài phút trôi qua. Ha ha ha, thành công. Rốt cuộc có thể tu luyện linh hồn minh tượng pháp toàn thời gian trong đêm rồi. Nhật Lâm ngửa đầu lên trời lớn tiếng cười to. Đây chính là lời giải thích cho hành động của hắn nãy giờ. Hắn vừa rồi làm cái gì? Phân thần. Chính là phân liệt tinh thần, không phải tinh thần phân liệt cục hình như cũng như nhau. Nói nôm na, đây là một trong những năng lực mà Nhật Lâm có được sau khi linh hồn minh tượng pháp tầng 2 đột phá. Nó cho phép hắn có thể phân một bộ phận tinh thần đi làm những việc khác. Tương tự như nhất tâm nhị dụng nhưng triệt để hơn, phân thần có thể hoàn toàn làm những việc không hề liên quan tới nhau. Ví như hiện tại, bây giờ Nhật Lâm có thể vừa chơi game vừa tu luyện linh hồn minh tượng pháp tầng 3 mà không hề bị hành động chơi game cản trở. Dù cho trong game hắn làm bất cứ việc gì, thậm chí là bị thương cũng không hề ảnh hưởng đến việc tu luyện. Mặc dù hiệu suất không bằng toàn tâm toàn ý tu luyện, chỉ tương đương với như khi chưa đột phá nhưng cũng đã là quá tốt. Mỗi ngày có thêm 24 giờ tu luyện, tiến độ chẳng khác nào nhanh gấp đôi gấp ba. Phải biết ngoài thực tế hắn còn phải lĩnh ngộ huyền kinh nữa, thời gian cũng không dư giả gì. Được rồi, làm việc tiếp thôi. Nơi đây cũng ở gần một tuần, còn thêm 3 tuần nữa là có thể thu gặt nhiệm vụ đại gia rồi. Không biết là phần thưởng hay nhiệm vụ tiếp nối đây. Nhật Lâm đi ra cổng, lên ngựa rời khỏi cổng thành. Chạy thêm một đoạn tới khu vực vắng người, hắn liền thấy Thanh Vân đã có mặt tại nơi đó. Nhật Lâm chột dạ tiến lên, e hèm chào em. Chào anh. Thanh Vân nhìn hắn cười cười, ánh mắt kia tới kia lui. Khắc khắc sao nhìn anh đăm đuôi thế? Hừ, ai đó bảo là buổi tối đưa địa kinh cho người ta, cuối cùng lại chỉ nhắn tin bảo không vô được liền chạy. Nhật Lâm cười khổ. Hôm qua mọi người quá nhiệt tình, anh một câu tôi một câu tới tới lui lui, làm hắn không đủ thời gian vô không gian nào đưa địa kinh cho nàng. Mặc dù thời gian đưa thì cũng không lâu, nhưng cũng phải đợi nàng hấp thu toàn bộ xong, nói vài câu rồi mới đi được nha. Cũng không thể đem con bỏ chợ được. Nhật Lâm thúc ngựa lại gần rồi đưa tay nắm lấy eo Thanh Vân kéo qua. Nàng cũng không chống cự, thuận thế dựa người vào lòng hắn. Anh xin lỗi, anh. Thanh Vân nghe vậy liền lấy tay che miệng hắn lại. Thì, em hiểu mà. Giỡn với anh một chút. Dừng một hơi, nàng tựa đầu vào vai hắn nói tiếp, em đã lựa chọn, thì sẽ không vì chuyện này mà tức giận. Chỉ là em vẫn có chút ghen tị. Địa kinh thật có thể khiến người khác không để ý những chuyện này. Nhật Lâm vuốt mái tóc nàng, âu yếm nói, ừm, nhưng muốn hoàn toàn không để ý thì tâm cảnh cần phải rất cao. Bây giờ chỉ là có thể chấp nhận sự tồn tại của nhau thôi. Hả? Vậy thì em hiểu được tại sao hôm qua Thanh Hà lại muốn đi đánh quái ban đêm rồi. Hả? Tại sao lại đi đánh ban đêm? Nàng cũng không cần vội cày cấp như những người kia nha. Ai biết? Tự dưng nàng ngẩn người một lúc như cảm nhận cái gì đó. Sau đó liền cảm thấy khó chịu muốn đi kiếm ma thú đánh nhau để xả xì chết. Em đoán là có ai tính làm cái gì đó nên nàng mới như vậy, hì hì. Khắc khắc, chuyện này bỏ qua, chuyện này bỏ qua. Đi luyện cấp thôi. Nhật Lâm âm thầm đổ mồ hôi, hắn vội vàng đổi chủ đề. Thứ. Tại một nơi khá kín đáo trước cổng ra vào, hai tên người chơi đang ngồi xổm nói chuyện với nhau khá thoải mái. Âm thanh của bọn họ không lớn nhưng cũng không kìm nén, hiển nhiên cũng không quan tâm mình có bị phát hiện hay không. Ê, mày thấy hắn không? Không. Vô lý thật, vừa đăng nhập chúng ta liền xuất hiện ngay trước cổng, ra đây nút nãy giờ mà sao vẫn không thấy hắn đi ra. Không lẽ hắn có việc trong thành nên chưa ra? Cũng có khả năng này, đành ngợi tiếp thôi. À y, chẳng biết giám đốc kêu chúng ta theo dõi hắn làm gì. Solo cũng không lại, hội đồng càng không lại. Người ta là đại tập đoàn nha, muốn để ai liền để. Ừm. Mặc dù ngồi đây không đi giết quái luyện cấp thì sẽ được đền bù, nhưng sao so được cảm giác thoải mái đâm đâm chặt chặt, nhìn ma pháp bay lượn nha. À y, chịu thôi. Thân phận cu ly, trình độ hai ta cũng không cao, chỉ có thể sống dựa vào tập đoàn. Nói xong câu này, hai người bất giác thở một hơi dài. Đời chính là như vậy. Cũng không phải chân thực ma huyễn mở ra thì ai cũng có thể đổi đời. Anh cố gắng, người khác sẽ càng cố gắng. Cũng đừng nghĩ ma tinh chỉ cần mỗi năm cấp là thu được miễn phí liền có thể bán. Một là phải đủ danh vọng. Nhưng đủ rồi thì người ta lại không cần loại cấp bậc này nữa. Hay là, cái gì cũng chỉ có một thời. Đồ quá đắt đương nhiên sẽ xuống giá, bán được cũng chẳng còn lời bao nhiêu. Người có thể mua thì đã không cần, người cần thì chưa chắc đủ điều kiện mua. Cho nên, vẫn là cần thực lực. Tại một khu vực luyện quái, ảo ảnh đang cùng đồng đội đang luyện cấp. Đột nhiên Lưu Ly mở miệng nói, anh, có người trước cổng đang lén lút tìm kiếm ai đó. Có lẽ là tên Lâm Chi Linh kia. Ảo ảnh vừa đánh vừa cười hỏi, hả, tại sao đoán là hắn? Vì công hội của bọn họ là hiệp triều. Ồ, cũng là đối thủ lớn của Tinh Nhật Vân Hà và chúng ta. Dám cho chính người của công hội đi dò xét, hẳn không phải là vì đánh lén rồi. Vậy chỉ có thể là mua chuộc, là muốn đào người. Nhưng bọn họ có thể trả qua đại tập đoàn sao? Áo Anh lắc đầu, nhếch mép, trả qua không thì không biết. Nhưng chỉ cần có trả thử là được. Có trả là được. Lưu Ly giật mình, sau đó vô đầu hiểu ra, em hiểu rồi. Bọn họ là muốn phá đám, chôn một cái gai trong lòng địch nhân. Không hổ là đám tư bản, chiêu âm hiểm vậy mà cũng nghĩ ra được. Áo Anh cười cười nhìn nàng không nói. Lưu Ly hiểu ý hắn, đỏ mặt sảng giọng, cười cái gì? Em không phải tư bản. Ha ha. Đáng ghét. Trở lại chỗ Nhật Lâm, lúc này Thanh Vân cũng nhận được tình báo của công hội liền đem chuyện này nói cho Nhật Lâm biết. Nàng nói xong liền cười, thì bọn họ không ngờ anh lại có hai thân phận. Nhật Lâm cũng cười. Khi nãy trước khi ra khỏi khách sạn, hắn đã đổi danh tính thành Vũ Trụ Chi Thường, khuôn mặt cũng thay đổi theo nên không ai nhận ra hắn được. Hiện giờ cái tên Lâm Chi Linh đã khá nổi tiếng, chắc chắn đi đâu cũng có khả năng bị nhận ra nên hắn đã dùng cách này để tránh né. Ý đồ của họ quá rõ ràng, chính là Dương Hưu. Báo cho anh biết họ sẵn sàng trả giá cao, đồng thời cũng khiến bên em nghi kỵ anh. Thanh Vân Dubai, bọn họ là thật có tư cách đào người. Tập đoàn Nhất Lưu đỉnh cấp cũng không phải chuyện bừa. Đáng tiếc có một thứ họ cũng không cách nào trả nổi, kha kha. Thanh Vân cười cười, bọn họ có thể dùng nhiều người đẹp góp vào nhà. Việc này anh tính thế nào? Kệ họ đi. Nếu bị gặp thì cứ từ chối thẳng, không thì thôi. Chúng ta đã rất mạnh, không cần thiết chơi âm mưu. Chỉ cần đề phòng kỹ một chút là được. Nhật Lâm tự động bỏ qua về trước, nhún vai nói. Sự thật là như thế. Đừng nói là có Nhật Lâm nên mới mạnh, dù cho không có, Thanh Hà hiện giờ đã tu luyện địa kinh, Thanh Vân nay mai gì cũng sẽ. Mà dựa theo chiều hướng này, Nhật Lâm ẩn ẩn dự đoán, tương lai năng lực ngoài đời của mọi người có khả năng cao là sẽ được đem một phần vào trong đêm. Tựa như thiết lập tờ cờ vậy. Trước có thực lực, sau lưng lại có đại tập đoàn chống, vậy thì ngoài Thủy Linh và Thu Nguyễn ra, ai có thể chặn được các nàng chứ? Ứng tiếp ứng cắt hay đệ nhất tài nữa gì thì cũng phải né sang một bên. Được rồi, tới. Tiếng Nhật Lâm vang lên, báo hiệu hành trình cậy lẹ và hôm nay bắt đầu.